Chương 1969, ngươi đừng đến. Chương 1969, ngươi đừng đến. Tiền Chính đột nhiên mở hai mắt ra, hắn miệng lớn thở hổn hển. Hắn nhìn chung quanh một lần, lại phát hiện chính mình đang nằm tại một nhà trong bệnh viện, mà bụng của hắn đã băng bó kỹ vết thương. Tiền Chính vừa nhìn về phía bên cạnh, thấy được một nữ nhân chính nằm ngoài giường của mình bên cạnh mê man. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, vừa mới chạm đến nữ nhân một chút. Nữ nhân cũng là đi theo bừng tỉnh, nàng khi nhìn đến Tiền Chính sau khi tỉnh lại, nữ nhân trên mặt cũng là lộ ra vui sướng biểu lộ. Ngươi đã tỉnh, vết thương còn đau không đau? Có đói bụng không? Có khát không? Muốn ta đi chuẩn bị cho ngươi thứ gì sao? Nữ nhân trên mặt không có kinh hãi, ngược lại là đối với Tiền Chính tràn đầy quan tâm. Tiền Chính biểu lộ ngơ ngác nhìn nữ nhân. Cái này ngược lại để nữ nhân dừng bước lại. Nàng đi đến Tiền Chính trước mặt, vươn tay ra tại trước mắt của hắn lung lay. Nữ nhân tự mình nói ra, chẳng lẽ là quên đi chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua tại trên đường phố thời điểm, ta gặp phải cướp bóc, là ngươi xuất hiện giúp ta, đem túi của ta cho đoạt trở về. Nhưng cũng là bởi vì cái này, bụng của ngươi bị thương. Hiện tại có nhớ tới sao? Ta gọi Chu Châu. Tiền Chính dĩ nhiên không phải quên chuyện ngày hôm qua, chỉ là Chu Châu như vậy đối với mình quan tâm, để hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảm ơn ngươi đưa ta đến bệnh viện. Chu Châu đội vàng khoát khoát tay. Không không không, là ngươi đã cứu ta, ta đưa ngươi đến bệnh viện cũng là nên. Tiền Chính cũng đi theo nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh trên mặt bàn, để đó một cái ba lô, dây xích đã một lần nữa nhận. Tiền Chính lần nữa túi đầu xuống nói ra. Thật có lỗi, là ta không cẩn thận làm hư bọc của ngươi. Ta sẽ bồi thường cho ngươi. Chu Châu nhìn thoáng qua bọc của mình, lần nữa nói đến. Cái này cũng không trách ngươi, đều là cái kia giặc tức làm. Cái kia Chu Châu đầu chuyển qua nơi khác, thời khắc này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đây cũng là nàng lần đầu tiên tới bệnh viện chiếu cố người, hay là một cái tối hôm qua mới thấy qua người. Nàng thậm chí còn biết Tiền Chính danh tự là cái gì. Người tên gì? Ngươi có thể liên hệ người nhà của ngươi sao? Bác sĩ nói, bệnh tình của ngươi còn cần ở thêm mấy ngày. Ta còn muốn đi làm, cho nên không có cách nào một mực lưu lại chiếu cố ngươi. Chu Châu phía sau thanh âm cũng đã bắt đầu trở nên rất nhỏ. Bất quá, tiền thuốc men sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta đã cho bác sĩ, nếu là ngươi còn muốn bồi thường, có thể hay không thư thả ta mấy ngày thời gian. Bởi vì ta trên thân không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có chờ tháng sau phát tiền lương, ta khả năng mới có thể bồi thường ngươi. Tiền Chính nhìn xem giờ phút này Chu Châu, cười lắc đầu nói ra. Không cần, đây đều là ta nên làm. Ngươi cũng phải lên bàn A. Thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh lên đi thôi. Ta có chuyện gì, sẽ đi tìm y tá tới. Chu Châu nhìn xem Tiền Chính dáng vẻ, đi theo cầm lên bọc của mình. Sau đó nàng hướng phía Tiền Chính túi đầu một chút. Tạ ơn, buổi tối tan việc ta trở lại thăm ngươi. Chu Châu sau khi nói xong đi theo rời đi. Mà nàng rời đi thời điểm, cũng là tìm được y tá. Để y tá hỗ trợ mua cơm cho Tiền Chính. Giao phó xong những ngày đằng sau, Chu Châu mới rời khỏi. Tại sắp buổi trưa, y tá bưng đồ ăn đi tới, tùy theo đặt ở trước bàn. Tiền Chính nhìn thấy những thức ăn này, cũng đi theo sửng sốt một chút. Hắn còn không có đi mua, làm sao y tá đem thức ăn cho bưng tới. Không đợi Tiền Chính hỏi thăm, y tá chủ động nói ra. Bạn gái của ngươi thật sự là thân mật ta. Chính mình vội vã phải đi làm, còn tại quan tâm chuyện của ngươi. Đồ ăn ta đặt ở trên mặt bàn, ngươi một hồi nhớ kỹ ăn. Thương thế của ngươi ngay tại chuyển biến tốt đẹp, tại qua mấy ngày không có vấn đề liền có thể xuất viện. Sau đó liền đợi đến vết thương khép lại liền tốt. Tạ ơn y tá. Tiền Chính nhìn xem đồ ăn, cũng mới hiểu được là Chu Châu tâm ý ăn cơm xong đồ ăn đằng sau, không có việc gì hắn trừ đi ngủ bên ngoài, cũng không có gì để làm sự tình. Mãi cho đến chờ đến 9 giờ tối, Chu Châu chưa từng xuất hiện. Đây cũng là để Tiền Chính tâm tình đi theo có chút thất lạc. Nhưng hắn rất nhanh liền có chút không cần thiết. Người ta cũng có nhân sinh của mình, có thể đem chính mình đưa đến bệnh viện đến, trả lại cho mình thanh toán tiền thuốc men, đã rất đủ ý tứ. Về phần sự việc dư thừa, chính mình tựa hồ cũng không có tất yếu đi cơ cầu. Tiền Chính nghĩ được như vậy, đi theo nằm xuống nhắm mắt lại. Mà tại hắn vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, cửa cũng bị nóng nảy đẩy ra. Thở hồng hộc Chu Châu xuất hiện ở cửa ra vào. Tiền Chính khi nhìn đến nàng thời điểm, trong lòng có loại không nói được cao hứng. Chu Châu hay là mặc trước đó quần áo trên người, trong tay cũng vẫn như cũng là cầm trước đó túi sách, cùng trước đó giống nhau như lúc, duy chỉ có khác biệt chính là trên đầu của nàng treo mồ hôi, có thể nhìn ra nàng là chạy tới. Có lỗi với. Chu Châu hướng cùng phòng bệnh những người khác nói xin lỗi. Sau đó trở lại Tiền Chính bên người tòa hạ. Người thế nào? Khá hơn chút nào không? Chu Châu nói chuyện, từ trong bọc lấy ra một chút hoa quả đặt lên bàn. Đây là ta trên đường tới mua, ăn nhiều một chút hoa quả, đối với ngươi vết thương có chỗ tốt. Cảm ơn ngươi, đã trễ thế như vậy còn tới thăm ta. Chu Châu nghe được câu này, đi theo túi đầu xuống nói ra. Ta tăng thêm một hồi ban, lúc này mới tới chậm. Không nói, ta rửa cho ngươi quả táo ăn. Chu Châu cầm bình quả đi ra ngoài. Tiền Chính trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn hy vọng dường nào, Chu Châu thật sẽ là bạn gái của mình. Nàng ôn nhu, quan tâm, dù là chính mình như vậy mà mạng, cũng không có nửa điểm ánh mắt khác thường. Có thể Tiền Chính tâm lý vô cùng rõ ràng. Chu Châu chỉ là đem mình làm cứu người của nàng thôi. Nàng đối đãi như thế chính mình, hoàn toàn là xuất phát từ chính mình bị thương mới làm. Hai người ở giữa cũng không có khả năng phát triển thành khác tình cảm. Chu Châu rửa sạch bình quả đi trở về. Tiền Chính nhìn xem bình quả, cũng không có trực tiếp ăn. Chu Châu mở miệng đối với hắn nói ra. Thế nào? Không thích ăn. Tiền Chính lắc đầu. Không phải, ưa thích. Tiền Chính lúc này mới bắt đầu ăn. Chu Châu nhìn xem Tiền Chính ăn bình quả dáng vẻ, trên mặt cũng cười theo. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta liền an tâm nhiều. Ta một hồi còn muốn về nhà một chuyến, khả năng muộn một chút mới có thể tới thăm ngươi. Tiền Chính nghe được câu này, tay dừng lại một chút. Ngươi đừng đến a. Chu Châu nghe được câu này, đi theo sửng sốt một chút. Tiền Chính cũng mới kịp phản ứng, mình nói sai. Ta Tiền Chính vừa muốn giải thích, Chu Châu đứng dậy. Ngươi là ghét bỏ ta tay chân bụng về sao? Ta biết là bởi vì ta mới đưa đến ngươi thụ thương. Đã ngươi chán ghét như vậy ta lập tức đi ngay. Chu Châu quay người cùng đi theo ra phòng bệnh. Ta không phải ý tứ kia, Tiền Chính còn muốn giải thích, có thể đã chậm. Chu Châu đã đi xa. Chương 1970, đập chính là ngươi. Chương 1970, đập chính là ngươi. Chu Châu khóc chạy ra bệnh viện. Nước mắt làm ướt hốc mắt của nàng. Chu Châu nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người người đều chán ghét như vậy chính mình. Mình rốt cuộc chỗ nào làm không tốt. Ở công ty thời điểm, liền các loại bị xa lánh, bị làm khó dễ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không thể không lưu lại, đi làm người khác không có hoàn thành làm việc. Có đôi khi liền xem như làm xong chính mình sự tình. Cấp trên cũng sẽ nghĩ biện pháp để nàng lưu lại tan tầm. Cái này cũng cùng nàng ôn nhu tính cách có rất lớn quan hệ. Chính là bởi vì Chu Châu không hiểu được tự tuyệt, sẽ không tự tuyệt. Mới đưa đến nàng trở thành người người có thể khi dễ đối tượng. Nàng trước kia cũng không có gì bằng hữu. Mặc kệ đi đến chỗ nào, cơ hồ đều là tự mình một người. Về sau đi vào xã hội, nàng bây giờ tìm một phần chính mình coi như công việc hài lòng. Mỗi tháng tiền lương trình độ mặc dù không phải rất cao, nhưng nuôi sống chính mình vẫn là có thể làm được. Nàng muốn kết giao nhiều bằng hữu, cho nên mới sẽ không cự tuyệt. Có thể dần dà, những người kia liền đem những này trở thành chuyện đương nhiên. Mọi người trong công ty đều biết nàng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần là không quá phận sự tình, nàng đều không biết cự tuyệt. Cho dù hiện tại Chu Châu là một cái nhân viên chính thức, nhưng tại công ty địa vị còn không bằng một cái thực tập sinh. Chu Châu tức giận về tới chính mình phòng cho thuê. Đây là ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, nàng là cùng người khác cùng thuê. Cho dù là ba người cùng thuê, tháng thuê cũng có 2000 khối tiền. Trừ nàng bên ngoài, trong phòng còn có mặt khác hai nữ sinh. Bên trong một cái là có đối tượng mặc dù không ở tại nơi này, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tới ở vài ngày. Mỗi lần lúc hắn trở lại, trong phòng liền sẽ trở nên lộn xộn không chịu nổi. Ăn đồ vật tùy ý bày ra trên bàn, uống rượu cái bình càng là khắp nơi ném loạn. Trong phòng truyền đến khó coi thanh âm, càng làm cho Chu Châu trắng đêm khó ngủ. Cùng một chỗ cùng thuê người cũng đều biết Chu Châu là tốt tính, biết nàng là nữ nhân thích sạch sẽ, cho nên các nàng cũng sẽ cố ý đem phòng khách khu vực công cộng cho làm mười phần lộn xộn, sau đó liền đợi đến nàng trở về chính mình quét dọn sạch sẽ. Cùng các nàng suy đoán một dạng, Chu Châu tại sau khi trở về nhìn thấy trong phòng bừa bộn dáng vẻ, cũng không nói gì, thậm chí ngay cả một câu oán trách nói đều không có, lại bắt đầu yên lặng thu thập rác rưởi, sau đó quét dọn, lau bàn, quét rác, lau nhà các loại. Đang làm xong những ngày đằng sau đều đã là hơn một giờ chuyện sau đó, mà thời gian cũng đã đi tới rạng sáng. Chu Châu tắm rửa một cái liền nằm xuống đi ngủ. Sáng mai còn muốn đi làm, cho nên nàng không có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Giang Bác đi tới bệnh viện, hắn cũng là hôm nay mới nghe nói Tiền Chính nằm viện tin tức. Ngày hôm nay cũng chính là Tiền Chính muốn xuất viện thời gian. Giang Bác khi nhìn đến hắn tình huống lúc, hay là rất lo lắng. Biết được không có gì vấn đề quá lớn sau, lúc này mới an tâm lại. Làm sao làm? Giang Bác mở miệng hỏi. Không có gì, chuyện nhỏ. Làm phiền ngươi, còn muốn ngươi tự mình đi một chuyến tới. Giang Bác lại nói. Người ta là huynh đệ, nói những này làm gì? Ngồi xuống, đi. Giang Bác cười vỗ một cái Tiền Chính, đi theo khởi động xe. Xe cộ chạy được một hồi sau, Tiền Chính nhìn về hướng Giang Bác hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Cái này giống như không phải về tập đoàn đường đi. Giang Bác gật đầu hồi đáp, ân, muốn đi một cái công ty. Tập đoàn không phải có đến đỡ quỹ đầu tư sao? Có thể giúp có chút công ty tiền vốn, để công ty bình thường vận doanh xuống dưới. Tương đối, chúng ta cũng sẽ dùng cái khoản tiền này đem đổi lấy ngang nhau cổ phần. Có một công ty cần, cho nên ta lúc này mới đi xem một chút. Cũng thuận tiện nhìn xem, công ty này có đáng giá hay không cho chúng ta xuất thủ cứu vớt. Tiền Chính nghe nói như thế, cười theo một chút. Chỉ chút chuyện như vậy tình, còn cần ngươi chủ tịch này tự mình đi một chuyến sao? Giang Bác cũng đi theo bất đắc dĩ biểu thị. Đây quả thật là không phải chuyện của ta, ai bảo ta tại trong tập đoàn nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Lý Ngải an bài ta tới, ta đây cũng là thuận tiện giúp nàng bận điệu. Hai người lúc nói chuyện, xe cộ ngừng lại. Phía trước chính là lần này mục tiêu công ty. Giang Bác cầm hợp đồng xuống xe. Hắn nhìn về phía xa Lý Tiền Chính nói ra. Ngươi hành động bất tiện, liền ở chỗ này chờ một chút đi. Nhiều nhất nửa giờ, ta liền ra tới. Đi. Tiền Chính gật đầu đáp ứng. Hắn cũng theo đó quay kính xe xuống, điểm cái khói dựa vào. Tại hắn nhìn về phía trước lúc, một cái thân ảnh quen thuộc từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Tại thân ảnh kia chạy vào công ty lúc, Tiền Chính cũng nhận ra đối phương. Đối phương chính là Chu Châu. Bởi vì hắn tối hôm qua nói sai, lúc này mới đưa đến Chu Châu hiểu lầm. Hắn muốn giải thích, có thể hai người ở giữa thậm chí ngay cả điện thoại đều không có lưu. Tiền Chính khi nhìn đến Chu Châu sau, vứt bỏ tàn thuốc trong tay, sau đó mở cửa xe, một tay bưng bít lấy bụng của mình đuổi theo. Hắn cũng phải giải thích rõ ràng, miễn cho tiếp tục làm cho đối phương hiểu lầm chính mình. Hắn tại đi vào công ty dưới lầu lúc, vừa vặn nhìn thấy Chu Châu tiến vào trong thang máy. Hắn đã chậm một bước, cũng không có vượt qua. Hắn nhìn thấy thang máy dừng sát ở lầu 6, chỉ có thể chờ đợi lấy dưới thang máy đến, chính mình lại ngồi thang máy đi lên. Mà tại Tiền Chính đi vào lầu 6 thời điểm, liền thấy một người quản lý ngay tại chỉ vào Chu Châu vân mắng. một chút như thế việc nhỏ cũng làm không được. Ngươi là làm ăn gì? Ngươi cũng đến bao lâu? Chút chuyện nhỏ này, thực tập sinh đều làm so ngươi tốt. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Nếu là không muốn làm, ngươi sớm làm nói. Ngươi không muốn làm, có người thì muốn chuyển chính thức cơ hội. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, giữa trưa trước khi tan sở làm được. Nếu là còn không cách nào hoàn thành, ngươi lập tức cho lăn. Quản lý đem văn bản tài liệu hung hăng ngã ở trên mặt bàn, sau đó nên ngang rời đi. Còn bên cạnh các đồng nghiệp đều đang nhìn Chu Châu trò cười, thậm chí ngay cả một cái giúp nàng người nói chuyện đều không có. Chu Châu cũng là giữ im lặng tòa hạ, nhìn xem trước mặt mình văn bản tài liệu. Mà tại lúc này, một cái đại thủ đột nhiên cầm đi trước mặt nàng văn bản tài liệu. Tại Chu Châu ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Tiền Chính đã cầm đi văn bản tài liệu, cũng hướng phía quản lý phía sau lưng đập tới. Ai u? Văn bản tài liệu chính đập vào quản lý trên lưng, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất. Hắn tức giận xoay người lại, liền thấy một đôi ánh mắt nóng bỏng chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tổng quản lý căm tức nhìn Tiền Chính. Bên cạnh Chu Châu cũng không nghĩ tới Tiền Chính sẽ to gan như vậy. Có lỗi với tổng quản lý, hắn là bằng hữu của ta, hắn là thất thủ quản lý, hắn không phải thất thủ, hắn chính là cố ý. Không sai, chúng ta đều thấy được, bọn hắn chính là cố ý. Chu Châu còn muốn giải thích, bên cạnh đồng thời từng cái bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Mà Tiền Chính cũng vênh váo tự đắc đối với quản lý nói. Không sai, ta là cố ý, chính là muốn nghệ ngươi tên vương bắt đàn này. Chương 1971, quỳ xuống nói xin lỗi. Chương 1971, quỳ xuống nói xin lỗi. Tiền Chính còn muốn động thủ, bị bên cạnh Chu Châu cho ngăn lại. Dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chu Châu ngăn tại Tiền Chính trước mặt. Thời khắc này nàng cũng là nhất hoảng. Trong lòng của nàng biết, Tiền Chính làm như vậy là bởi vì chính mình. Có thể tiếp tục như thế, chính mình làm sao có thể trong công ty tiếp tục chờ đợi. Lúc đầu mình tại người của công ty duyên liền không tốt. Chuyện này phát sinh, chính mình không bị khai trừ đều xem như tốt. Tiền Chính nhìn xem trước mặt Chu Châu ngăn cản, hắn cũng liền thu hồi tính tình. Có thể Tiền Chính vẫn như cũ không có ý định cứ tính như vậy. Hắn chỉ vào quản lý nói: "Đồ chó hoang vương bắt đản, lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ người, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Quản lý cũng giơ lên cái eo. Cái này dù sao cũng là tại địa bàn của mình. Cái này đều có thể để một ngoại nhân ghi dễ. Cái này nếu là chuyện đi, vậy sau này mình còn thế nào ở chỗ này lẫn bảo? Danh con lợn béo đáng chết, ngươi nói cái gì? Có biết hay không nơi này là nơi nào, dám ở chỗ này dương ai? Còn dám động thủ đánh ta? Chuyện này không xong. Tiền Chính cũng lập tức trả lời đạo. Tốt. Ngươi muốn thế nào, ta phụng bồi tới cùng. Đủ. Đứng bên cạnh Chu Châu, lập tức ngăn lại Tiền Chính. Ngươi náo đủ chưa? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngươi ở chỗ này náo xuống dưới, khó chịu người, cũng chỉ có ta. Ngươi làm sự tình trước đó, liền không thể lo lắng nhiều một chút không? Chẳng lẽ chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết, dựa vào xúc động nhất thời? Tiền Chính nghe được Chu Châu lời nói, người cũng đi theo sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, lời nói này sẽ từ Chu Châu trong miệng nói ra. Hắn là đang trợ giúp nàng, lại rơi đến cái bị phàn nàn bướng bận hạ tràng. Mà Chu Châu cũng là nhất thời khẩn trương, nói chuyện tốt ra, cũng không có cẩn thận cân nhắc. Nhưng tại nàng nói ra sau, mới phát hiện chính mình nói chuyện có chút nặng. Quản lý nhìn thấy hai người đùa nghịch tính tình, còn tưởng rằng hai người là tình lữ quan hệ. Hắn trực tiếp đi tới mở miệng nói ra. Ta nói tiểu tử này giống như nổi điên, đột nhiên tới đánh ta. Nguyên lai hắn là ngươi mang tới, Chu Châu, ngươi tốt gan to a. Dám tìm ngoại nhân đến đánh ngươi cấp trên. Ta nhìn ngươi là không muốn ở chỗ này làm việc đi xuống. Lập tức nói xin lỗi ta có lẽ sẽ còn để cho ngươi lưu lại. Quản lý bênh báo tự đắc nhìn đứng ở trước mặt mình Tiền Chính. Hắn xác thực đánh không lại Tiền Chính. Tiền Chính lại cao lại béo, lại thêm một thân thịt mỡ. Đứng ở đằng kia liền cùng nửa bức tường giống như. Nhưng hắn nắm Chu Châu hay là dễ như trở bàn tay. Xin lỗi. Quản lý lần nữa nhắc lại đạo. Chu Châu đứng tại chỗ, nàng nhìn một chút Tiền Chính, vừa nhìn về phía quản lý. Tiền Chính ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Chu Châu trên thân. Hắn có thể trợ giúp Chu Châu nhất thời, có thể không giúp được nàng cả một đời. Hắn muốn xem đến Chu Châu cự tuyệt bộ dáng, tựa như là vừa rồi cự tuyệt trợ giúp của mình một dạng. Hung hăng nói ra, cự tuyệt quản lý. Có thể, Chu Châu không có làm như vậy. Nàng đối với quản lý nói, có lỗi với. Quản lý cao mày, đụng lên một bước nhỏ. Cái gì? Thanh âm của ngươi quá nhỏ, ta nghe không được. Chu Châu khinh cắn môi, nước mắt cũng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Không cần ngươi nói xin lỗi. Tiền Chính trực tiếp mở miệng nói, người đánh ngươi là ta, nàng không có lý do gì xin lỗi ngươi. Quản lý lại đối với Tiền Chính nói ra, ngươi là bởi vì nàng mới đối với ta xuất thủ, cho nên nói đến cùng hay là cùng nàng có quan hệ. Nàng không xin lỗi, vậy ngươi nói xin lỗi ta a. Như vậy mà cũng được, bất quá, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống đi cầu ta. Ta đại nhân có đại lượng, có thể không cùng người so đo. Quỳ xuống. Quản lý đột nhiên ra tăng giọng, đối với Tiền Chính quát. Tiền Chính nắm chặt nắm đấm. Tất cả mọi người đứng lên xem kịch. Không ít người trên khuôn mặt đều treo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà phía ngoài tiền ồn ào cũng truyền vào trong văn phòng Giang Bắc trong lốt hai. Giang Bắc tại cùng lão bản thương thảo sự tình. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, đi theo thần đến. Giang Đồng, không có chuyện gì, không bằng chúng ta trước ký kết đi. Lão bản hiện tại cần gấp Giang Bắc giúp đỡ. Có cái khoản tiền này, công ty của hắn mới có thể tiếp tục vận chuyển bình thường xuống dưới. Chờ đến lúc bên ngoài công ty tiền vốn đúng chỗ sau, công ty của hắn mới có thể triệt để sống lại. Cho nên, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, thế nhưng là lão bản không muốn mất đi. Nhưng Giang Bắc vẫn như cũ mở cửa phòng ra. Đang đánh mở cửa trong nháy mắt, liền thấy quản lý đối với tiền chính nói quỳ xuống hai chữ. Giang Bắc từng bước một đi tới, hắn đi đến quản lý trước mặt. Thế nào? Quản lý là tận mắt thấy Giang Bắc cùng lão bản đi cùng một chỗ. Đối với Giang Bắc thân phận, bọn hắn những người này đều là biết đến, cho nên đối với Giang Bắc hay là rất khách khí. Giang Đồng, không có gì, một cái hôn tiểu tử khóc lóc om sòm. Không nghĩ tới, việc nhỏ như vậy mà còn kinh động ngươi. Bên cạnh lão bản cũng đi theo cười ha hà nói, đúng vậy a, ta liền nói không có việc lớn gì mà. Giang Đồng, chúng ta hay là ký hợp đồng đi. Giang Bắc không để ý đến lão bản, nhìn về phía quản lý hỏi, ngươi mới vừa nói hắn là hôn tiểu tử. Quản lý nghe được câu hỏi như vậy, nhất thời có chút ngập bức. Không đợi hắn mở miệng, Giang Bắc tiếp tục nói, ngươi còn để hắn quỳ xuống xin lỗi ngươi có đúng không? Quản lý cười ha hà nói, hắn đánh ta, nói xin lỗi ta không phải hẳn là sao? Vì cái gì đánh ngươi? Giang Bắc hỏi lần nữa. Cái này quản lý đột nhiên nói không ra lời. Tiền chính thì mở miệng nói ra, hắn chỗ làm việc bắt nạt, ta mới động thủ. Giang Bắc gật đầu một cái, thì ra là như vậy a. Không phải. Quản lý lập tức phủ nhận. Hắn đi tới Chu Châu bên người, lập tức truy vấn Chu Châu, ngươi tới nói, ta có bắt nạt ngươi sao? Chu Châu ngẩng đầu nhìn một chút Giang Bắc, vừa nhìn về phía lão bản bọn người. Tiền chính vừa dự định nói chuyện, bị Giang Bắc đưa tay ngăn lại. Bọn hắn có hay không bắt nạt ngươi? Lão bản cũng ở bên cạnh mở miệng nói, công ty của chúng ta vẫn luôn là có yêu công ty, tại sao có thể có bắt nạt sự tình phát sinh đâu? Huống chi, công ty của chúng ta cần gấp tiền bạc đảm bảo. Vị này nhân viên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Quản lý lời nói này, cơ hồ chính là tại ngay trước Giang Bắc mặt mà uy hiếp. Nhưng Giang Bắc không nói gì, chỉ là nhìn xem Chu Châu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Chu Châu sẽ làm như thế nào nói. Chu Châu giờ phút này cũng cảm giác được thật khó khăn. Nếu như nói không có, vậy mình chính là đang nói láo. Cũng tương tự đã chứng minh tiền chính là đánh trước người trước đây, là lỗi của hắn. Có thể chính mình nếu là nói có, vậy mình chỉ sợ cũng sẽ ném đi phần công tác này. Chu Châu nước mắt thuận hốc mắt rớt xuống. Nàng ngược lại nhìn về phía quản lý nói, có, không riêng gì hắn, còn có bọn hắn. Chu Châu chỉ vào ở đây mỗi người, bọn hắn đều sẽ đem công tác của mình giao cho ta. Sau lưng đối với ta khoa tay múa chân, các ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Phần công tác này cùng lắm thì ta không muốn. Ta chính là muốn vạch trần công ty của các ngươi nội bộ hắc ám chỗ làm việc quan hệ. Chương 1972, hai người hòa hảo. Chương 1972, hai người hòa hảo. Chu Châu lời nói, để lão bản tâm đều đi theo lạnh một nửa. Bên cạnh quản lý sắc mặt càng là hết sức khó coi. Giang Bắc nghe đến mấy câu này sau, ngược lại nhìn về hướng lão bản. Những chuyện này ngươi biết không? Lão bản làm sao lại không biết? Những chuyện này cũng đều là tại hắn ngầm đồng ý tình huống tiến hành. Bản thân hắn cũng không phải cái gì người sạch sẽ. Ta không biết lão bản vẫn như cũ nói láo nói đạo. Giang Bắc nhìn về hướng lão bản, cười theo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ to gan thừa nhận. Dám làm dám chịu mới là trợ phu, ngươi ngay cả thừa nhận cũng không dám. Vậy ta tập đoàn tiền vốn cho ngươi, còn có bảo hộ sao? Bạn nhất ngươi mang theo tiền của ta chạy, ta đi chỗ nào tìm ngươi đi? Không phải, ta Giang Bắc không cho lão bản cơ hội giải thích, ở ngay trước mặt hắn mà xé nát hợp đồng. Mà Giang Bắc ngược lại nhìn về hướng quản lý, đưa tay một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Quản lý bộ mặt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Bắc. Thanh thúy tiếng mặt hai, vang vọng toàn bộ phòng làm việc. Trên mặt mọi người đều mang kinh ngạc. Ai cũng không rõ, vì cái gì Giang Bắc sẽ đánh người. Giang Bắc mặt ngoài mười phần nhẹ nhõm, cũng kéo ống tay áo của mình. Quỳ xuống. Giang Bắc nói rất nhỏ, thanh âm cũng không lớn. Đứng bên cạnh ở quản lý, vẫn như cũ kiên trì đứng vững, không có muốn quỳ xuống biểu hiện. Giang Bắc nhìn thấy bộ dáng của hắn, đưa tay bắt hắn lại cổ áo. Một cước đá vào đầu gối của hắn, ổ quản lý trực tiếp quỳ trên mặt đất, chính quỳ gối tiền chính trước mặt. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì đánh ta? Quản lý không phục nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc lạnh lùng theo dõi hắn nói ra. Hắn là của ta huynh đệ, ta đều không có để hắn nhận qua ủy khuất. Ngươi vậy mà muốn để cho ta huynh đệ cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi là cái thá gì? Quản lý, lão bản, cùng ở đây tất cả nhân viên, thậm chí là đứng ở bên cạnh Chu Châu, nghe được Giang Bắc lời nói, cũng đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, tiền chính như thế một người dáng rất bình thường, dáng người mập mạp người, vậy mà cùng đệ nhất phú hào là huynh đệ. Biết sai lầm rồi sao? Giang Bắc hỏi lần nữa. Quản lý vội vàng túi lầu xuống. Ta biết sai, có lỗi với, có lỗi với. Quản lý bắt đầu cho tiền chính dập đầu. Giang Bắc lúc này mới buông lòng tay ra. Hắn ngược lại nhìn về phía lão bản nói ra. Công ty của các ngươi nội bộ sự tình, ta không muốn tham dự. Nhưng nếu như chỗ làm việc bên trong là hoàn cảnh như vậy, thế thì bế cũng là đáng đợi. Cho ngươi thời gian một tháng, nếu là có thể chỉnh đốn tốt, ta vẫn là sẽ xem xét, nếu như không có chỉnh đốn và cải cách tốt, ta sẽ để cho ngươi phá sản, đồng thời mắc nợ từng đống. Giang Bắc đối với lão bản nói xong, ngược lại đi đến tiền chính bên người. Không có sao chứ? Tiền chính lắc đầu. Chúng ta trở về. Giang Bắc quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tiền chính nhìn thoáng qua Chu Châu, sau đó theo Giang Bắc bộ pháp. Chu Châu sửng sốt một chút sau, cũng liền bận bịu đuổi theo. Tiền chính Chu Châu gọi lại hai người. Giang Bắc nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút tiền chính nhìn nàng ánh mắt, cũng hiểu rõ ra. Giang Bắc vỗ một cái tiền chính bả vai. Ta tại xa lý chờ ngươi. Nàng nếu là đáp ứng ngươi, cũng có thể an bài đến công ty của ta tới làm. Tạ ơn, Bắc ca. Giang Bắc nở nụ cười, đi theo về tới trên xe. Tiền chính đi tới Chu Châu trước mặt. Có lỗi với, ta vừa rồi sát thực xúc động. Ta là muốn tìm ngươi giải thích chuyện ngày hôm qua. Lúc này mới thấy được hắn khi dễ ngươi một màn này, liền không nhịn được động thủ. Chu Châu nhìn xem giờ phút này đần độn tiền chính, cũng không biết thế nào, Chu Châu tâm lý ngược lại dâng lên một tia ấm áp. Rõ ràng hai người nhận biết thời gian mới mấy ngày, Chu Châu lại phát giác chính mình cùng Tiền Chính cùng một chỗ lúc, liền có thể cảm nhận được rất đủ cảm giác an toàn. Ta phải nói xin lỗi ngươi mới đối, là ta vừa rồi không nên nói như vậy. Có lỗi với, ngươi đừng nóng giận. Chu Châu cũng hướng Tiền Chính tiến hành xin lỗi. Hai người nhìn nhau một chút, cùng một chỗ cười theo. Tiền Chính mở miệng hỏi thăm Chu Châu. Ngươi bây giờ thất nghiệp, về sau làm sao bây giờ? Chu Châu thì sáng sủa biểu thị. Không có làm việc có thể lại tìm, không nói chết, yên tâm đi. Tiền Chính nói với nàng. Ta chỗ này ngược lại là có phần làm việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến.
À,
công việc gì? Chu Châu tò mò hỏi. Tiền Chính hồi đáp. Đi Giang Thị tập đoàn.
Cái gì?
Đi Giang Thị tập đoàn. Chu Châu nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không được, Giang Thị tập đoàn thông báo tuyển dụng rất nghiêm khắc. Mà ta căn bản không đạt được yêu cầu, ta có thể đi không được. Giang Thị tập đoàn phúc lợi thế nhưng là bất luận cái gì tập đoàn cùng công ty đều không đạt được. Cũng là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Chu Châu khẳng định cũng muốn đi. Nhưng nàng cũng biết chính mình là bao nhiêu cân lượng. Những công ty khác ngược lại là vẫn được. Có thể đi Giang Thị tập đoàn như thế đưa ra thị trường công ty. Nàng không có như vậy thực lực, cũng không có năng lực kia. Ta tìm cái công ty nhỏ, mỗi tháng kiếm tiền đầy đủ ta sinh hoạt liền tốt. Tiền Chính lại đối với Chu Châu nói ra. Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, Giang Bắc là bằng hữu của ta. Mà lại, đây cũng là hắn cho phép, chỉ cần ngươi đi qua làm rất tốt là được rồi. Nơi nào phúc lợi đãi ngộ, so ngươi ở chỗ này mạnh gấp bội. Tốt, chuyện này ta làm chủ, đi, ta trước đưa ngươi về nhà. Tiền Chính mang theo Chu Châu cùng đi đến Giang Bắc trước xe. Hắn mở cửa xe ra, để Chu Châu lên xe. Ta có thể chứ? Chu Châu thăm dò tính nhìn về hướng ngồi ở vị trí lái Giang Bắc. Ngươi là huynh đệ của ta bằng hữu, đó chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Chu Châu câu nệ ngồi ở trên xe. Nàng nhưng không có ngồi qua tốt như vậy xe, càng không có hưởng thụ qua phú hào cho mình mở qua xe. Đây hết thể đối với một cái bình thường Chu Châu tới nói, là mộng ảo như vậy. Giang Bắc vừa lái xe, một bên hỏi, đã quyết định sao? Tiền Chính gật đầu. Quyết định. Giang Bắc lên tiếng. Một hồi ta sẽ để cho Tiền Chính cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Ngươi đánh điện thoại kia dãy số nói một tiếng, liền nói là ta an bài. Sau đó ngày mai đến công ty đưa tin là được rồi.
Tốt, cảm ơn ngươi.
Chu Châu đội vàng gật đầu. Giang Bắc đem Chu Châu đưa đến nàng chỗ ở tại sau khi đến, Giang Bắc mới phát hiện, nơi này cách hắn Giang Thị tập đoàn rất xa. Nơi này cưới đường sắt cao tốc cũng không tiện, cưới xe buýt ở giữa cũng không thể thẳng tới. Còn muốn xe buýt chuyển đường sắt ngầm mới có thể đến, mà lại nói ít cũng muốn 2 canh giờ. Nếu là gặp giờ cao điểm, 3 giờ đều là chuyện thường xảy ra. Tiền Chính trực tiếp mở miệng đối với Chu Châu nói ra. Ngươi ở xa như vậy a, đi làm cũng không tiện a. Nếu không ngươi chuyển sang nơi khác ở đi, đem đến trong thành phố đi. Không được, trong thành phố quá mắc. Chu Châu liền vội vàng lắc đầu. Tiền Chính lại vỗ ngực nói ra. Tiền thuê nhà của ngươi ta bỏ ra, dựa theo ta nói làm là được rồi. Chương 1973, video điện thoại chương 1973, video điện thoại Tiền Chính bận trước bận sau cho Chu Châu tìm phòng ở cuối cùng cũng là tìm một chỗ tương đối nơi thích hợp. Là một chỗ nhà trọ, khoảng cách Giang Thị tập đoàn rất gần, chỉ có một con đường khoảng cách. Nhà trọ giá cả rất cao, đây không phải Chu Châu có thể thanh toán tiêu chuẩn. Nhưng Tiền Chính lại duy nhất một lần lấy ra 1 năm tiền thuê. Để Chu Châu an tâm ở chỗ này cư trú. Một mình trong căn hộ thiết bị loại hình đều là đầy đủ hết. Một tháng tiền thuê cũng tại hơn 7.000. Một năm tiền thuê liền nhiều đến 90.000
khối tiền A.
Chu Châu làm việc đi ra 2-3 năm, mới toàn hơn 2 vạn khối tiền mà thôi. Dù sao ăn uống dùng đều cần dùng tiền, ngẫu nhiên cũng phải cho trong nhà chuyển một bộ phận. Cho nên đến trong tay mình, kỳ thật cũng không còn sót lại cái gì. Mặc dù là như thế bất an bất mặc, Chu Châu cũng không có để dành được bao nhiêu. Khi nàng biết được nhiều như vậy phí tổn lúc, trong lòng đối với Tiền Chính ngược lại càng thêm áy náy. Tiền Chính, số tiền kia liền xem như ta mượn ngươi. Chờ ta kiếm tiền đằng sau, trước tiên liền trả lại cho ngươi. Tiền Chính cũng nhìn ra đến, Chu Châu tại phương diện kinh tế sát thực túng quẫn. Hắn cũng không muốn để Chu Châu trả tiền. Có thể Chu Châu tính cách, không để cho nàng trả tiền, đó là không có khả năng. Tiền Chính suy nghĩ một chút nói ra. Không bằng dạng này, ngươi theo giúp ta đi ra 90 lần. Mặc kệ là ăn cơm cũng tốt, hay là vui đùa cũng tốt. Chỉ cần số lần qua đằng sau, giữa chúng ta nợ nần cũng coi là xóa bỏ. Chu Châu nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn Tiền Chính. Như vậy sao được đâu? Vậy ngươi không phải rất ăn thiệt thòi sao? Nếu không dạng này, về sau đi ra ngoài chơi, hoặc là ăn cơm. Tất cả phí tổn, đều dùng ta bỏ ra, tốt như vậy à? Tiền Chính vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Chu Châu giờ phút này dáng vẻ khả ái. Hắn cũng liền đi theo gật đầu đáp ứng. Tốt, nếu là ngươi xuất tiền lời nói, vậy liền 50 lần đi.
Tốt.
Chu Châu trên khuôn mặt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Nàng cũng đi theo vươn tay ngó lút. Đến, ngó tay. Tiền Chính nhìn xem tay của nàng, đem tay của mình đưa tới. Vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định.
Ân, ngươi xem một chút còn cần cái gì chuẩn bị.
Tiền Chính bốn chỗ nhìn xem gian phòng, vừa nhìn về phía ngồi trong phòng khách Chu Châu. Chu Châu cũng đi theo nhìn một chút bốn phía, sau đó lắc đầu nói đến.
Không có, trong này cái gì cũng có, cũng không cần mặt khác chuẩn bị cái gì. Nếu là còn có cần, ta sau đó lâu đi mua.
Tiền Chính nhẹ gật đầu.
Tốt, thời gian cũng không sớm, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.
Ta liền đi về trước, đúng rồi, ta liền ở tại Giang Thị tập đoàn tầng hầm.
Nếu là ngươi nghĩ đến tìm ta.
Ta nói là, nếu như ngươi muốn tìm ta,
có thể sớm liên hệ ta.
Ân, tốt, ta nhớ kỹ.
Chu Châu đứng tại cửa ra vào đưa tiễn Tiền Chính. Nhìn xem Tiền Chính đứng tại thang máy phía trước chờ đợi thang máy, Chu Châu đối với Tiền Chính mở miệng nói ra: "Người sau khi trở về, cũng muốn chú ý cho kỹ tốt nghỉ ngơi." Tiền Chính đi theo gật đầu nói:
"Tốt, ta sẽ chú ý thân thể."
Bái mai. Chu Châu hướng phía Tiền Chính phất phất tay. Mãi cho đến thang máy đến, nhìn xem Tiền Chính tiến vào thang máy, Chu Châu lúc này mới về tới trong phòng của mình. Nàng nhìn xem gian phòng của mình, thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ghế salon. Ôm trên ghế salon gấu nhỏ, trong lòng cũng đi theo ngọt ngào.
Mỹ Quốc, Phở Giang Sít tập đoàn bạn công thất.
Ngài Lâm Cha xét trước mặt laptop. Bản bút ký này là chuyên môn cùng ngài Đức Văn Á liên hệ. Có thể đã liên tục đi qua rất nhiều ngày, đều không có đạt được liên hệ. Cái này cũng không khỏi để ngài Lâm có chút lo lắng. Án lệ tới nói, ngài Lâm cho nàng đầy đủ thời gian trở về. Đặc biệt là mấy ngày nay thời gian trôi qua, nàng cũng hẳn là đã trở về. Mà ngài Đức Văn Á vừa về đến, nên muốn tới thấy mình. Nhưng bây giờ ngài Đức Văn Á chưa từng xuất hiện. Bản bút ký của mình cũng không có xuất hiện qua có người liên hệ thanh âm nhắc nhở. Chẳng lẽ lại, người đã xảy ra chuyện? Tại ngài Lâm chính lo lắng thời điểm, trên laptop đột nhiên phát sáng lên. Mà tại laptop dưới góc phải, xuất hiện một cái bộ bụt nội dung, chính là ngài Đức Văn Á điện báo biểu hiện. Ngài Lâm nhìn thấy nhắc nhở này, lập tức di động tới con chuột cờ lật tại trên màn hình. Có thể một giây sau, trên màn hình xuất hiện không phải ngài Đức Văn Á gương mặt, mà là laptop chính hướng về phía một cái ghế. Trên ghế cũng là trống không, chứ có một cái bối cảnh ngoài tường. Cũng cơ hồ không nhìn thấy thứ gì. Cho ăn, ngài Đức Văn Á, là ngươi sao? Ngươi đây là đang địa phương nào? Còn có, ngươi thế nào? Vì cái gì mấy ngày nay vẫn luôn không có tin tức? Ngài Đức Văn Á, mau trở lại nói. Mà tại máy vi tính bên kia, nhưng thật ra là Giang Bắc đã thông cú điện thoại này. Thời khắc này Giang Bắc đang đứng tại laptop camera không thấy được địa phương. Nhưng hắn trong tay kẹp lấy một điếu thuốc sương ngủ, lại tại trong phòng tung bay. Ngài Lâm, ngươi muốn giết ta, có phải hay không nghĩ quá đơn giản? Ngài Lâm đã hiểu Giang Bắc thanh âm. Giang Bắc, ngài Đức Văn Á đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Giang Bắc nghe được ngài Lâm đối với mình vấn đề không trả lời, ngược lại đối với ngài Đức Văn Á quan tâm như vậy, Giang Bắc cũng chỉ là cười cười, sau đó mở miệng nói ra: "Nàng vừa mới bắt đầu bị bắt thời điểm, sát thực miệng rất cứng, cái gì cũng không nói, thậm chí đều không có để lộ ra tới là ngươi tại phía sau màn chỉ điểm. Bất quá, tại chúng ta một phen tâm lý khai thông, cùng tinh thần trấn an bên dưới, ngài Đức Văn Á mới miễn cưỡng mở miệng, nói ra hết thảy sự tình. Nàng bây giờ ngay tại một nhà trong bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Giờ này khắc này tình huống của nàng cùng trước đó ngươi tương xứng."
"Cái gì?"
Ngài Lâm nghe được câu này, tay cũng đi theo nắm chặt đứng lên. Giang Bác từ từ xuất hiện ở trong tấm hình. Hắn ngồi xuống ghế, đi theo nhìn chằm chằm trong tấm hình Ngài Lâm. "Ngươi bây giờ tựa hồ càng thêm muốn lo lắng người, không phải người khác, mà là muốn lo lắng một chút chính ngươi." Ngài Lâm nghe nói như thế, lông mày đi theo nhíu lại. "Giang Bác, ngươi những lời này là có ý tứ gì?"
"Không có ý gì, bất quá là một câu thiện ý nhắc nhở."
Giang Bác tay giơ lên đặt ở trên laptop.
"Đương nhiên, ngươi nếu là đem ta xem như là một loại uy hiếp cũng có thể. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ác giả ác báo. Ngươi sớm muộn sẽ vì ngươi lần này hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới."
Giang Bác nói xong, không cho Ngải Lâm trả lời cơ hội, trực tiếp dập máy laptop. Ngải Lâm nhìn màn ảnh biến thành đen, cũng tức giận hô hào:
"Cho ăn,
cho ăn. Ngươi đợi đấy cho ta một chút." Ngải Lâm tức giận đánh mấy lần cái bàn. Nàng động tĩnh, cũng giữ cửa bên ngoài Thang Nhi cho kinh động đến.
"Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"
Ngải Lâm thấy là Thang Nhi đi đến. Nàng hướng phía Thang Nhi khoát khoát tay:
"Không có việc gì, đúng rồi, Mạc Cảng phần bên kia thế nào?"
Thang Nhi cười đối với Ngải Lâm nói ra:
"Yên tâm đi,
người khác vẫn luôn điên điên cùng, mãi mãi cũng sẽ không trở tới." Chương 1974, ý nghĩ thoát đi. Chương 1974, ý nghĩ thoát đi trong bệnh viện tâm thần. Mạc Cảng phần mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp chạy đi. Hắn trừ mỗi ngày điên thời gian bên ngoài, còn có một bộ phận thời gian nhất định phải giả vờ đần độn dáng vẻ. Mà tại hắn nghĩ biện pháp chạy đi thời điểm, lại phát hiện một chút dị thường. Đó chính là tại bệnh viện tâm thần bên ngoài, lại đứng đấy mấy cái người áo đen. Bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ hướng hắn nơi này nhìn chằm chằm xem xét. Điều này cũng làm cho Mạc Cảng phần ý thức được, chính mình cho dù là bị giam tiến vào trong bệnh viện tâm thần, cũng không có đạt được một điểm buông lỏng. Hắn vẫn tại bị nhìn chằm chằm, bị giám thị lấy. Mà bây giờ hắn muốn rời khỏi chỗ này, tựa hồ cũng đã trở nên càng thêm không thể nào. Tại hắn cơ hồ xa vào đến lúc tuyệt vọng, em vợ của hắn tới. Mạc Cảng phần em vợ cũng là phía sau mới biết được hắn bị giam giữ tại trong bệnh viện tâm thần. Khi hắn cách lấy cánh cửa pha lê, nhìn thấy trong phòng điên điên khủng khủng Mạc Cảng phần lúc, Mạc Cảng phần em vợ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Người làm sao lại đột nhiên trở nên điên? Bên cạnh y tá cũng đi theo bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn các hạng kiểm tra biểu hiện xác thực rất phù hợp bệnh tâm thần chứng đặc thù. Nếu không, gia thuộc cũng sẽ không đem hắn cho nhốt ở chỗ này đến." "Gia thuộc?" Em vợ lập tức đi theo cau mày nói: "Là ai cho hắn làm nhập viện thủ tục?
Ta xem xét một chút."
Y tá tìm tới Mạc Cảng phần ca bệnh, cũng nhìn thấy phía dưới ký tên là một cái gọi Thang Nhi người.
"Thang Nhi?"
Em vợ đối với cái tên này cũng không nhận ra. Hắn lắc đầu nói ra:
"Vậy ta hiện tại có thể đem người cho mang đi sao?
Hắn là của ta tỷ phu, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn." Mạc Cảng phần đối với em vợ này luôn luôn đều mười phần chiếu cố. Liền xem như trước kia em vợ làm qua cái gì sự tình, cũng đều là hắn ra mặt cho giải quyết. mà Mạc Cảnh phần trước đó bỏ ra cũng không có bị cô phụ. Hiện tại cũng liền như thế một cái em vợ, là đối với Mạc Cảnh phần nhất là để ý người. Cái này chỉ sợ không được, nếu có trực hệ lời nói, người tốt nhất có thể đem trực hệ cho kêu đến. Chúng ta còn cần chú ý hắn trạng thái tinh thần. Nếu là muốn chuyển viện, cũng chỉ có thể tiến về mặt khác bệnh viện tâm thần. Hắn tình huống rất nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất chính là ở tại trong bệnh viện tâm thần. Ngươi cũng muốn biết, hắn một khi chạy đi, rất có thể sẽ làm ra đến tổn thương người khác sự tình. Những chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các ngươi. Chẳng để hắn ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Em vợ nghe y tá lời nói, tiếp tục mở miệng đạo. Có thể hay không mở ra cửa, để cho ta đi vào cùng hắn tâm sự. Sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian, ta rất nhanh liền đi ra. Y tá nhìn xem em vợ vẻ mặt lo lắng, nàng đi theo mở cửa phòng ra nói ra. Tốt, thời gian không nên quá lâu. Bệnh nhân lập tức liền cần nghỉ ngơi. Còn có, tận khả năng cùng bệnh nhân giữ một khoảng cách. Bởi vì chúng ta cũng không biết, hiện tại bệnh nhân phải chăng có tính công kích. Cho nên, giữ một khoảng cách hay là an toàn nhất. Tạ ơn. Em vợ các loại y tá sau khi rời đi, chính mình đơn độc đi vào trong phòng. Cửa cũng theo đó bị khóa. Theo em vợ đi tới. Mạc Cảnh Phần cũng đi theo từ trên giường đứng lên. Hắn thu hồi vừa rồi đần độn dáng vẻ, đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Tại phát hiện bên ngoài không ai sau, hắn ngược lại nhìn về hướng em vợ. Người rốt cuộc đã đến, xem như đem ngươi cho trông. Em vợ nhìn thấy giờ phút này Mạc Cảnh Phần dáng vẻ, hắn cũng đi theo dọa đến vội vàng lui lại. Thị phu, ta biết ngươi bây giờ có bệnh, nhưng ta cũng là bất lực a. Ta em vợ lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt liền nên đón một bàn tay. Mạc Cảnh Phần cho hắn một bàn tay nói ra, ta là bị người cho hãm hại, là ngải Lâm tiện nữ nhân kia đang hãm hại ta. Ta hiện tại không ra được, tất cả mọi người đang giám thị ta. Một khi ta ra ngoài, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta. Sau đó lại đem ta giả tạo trở thành ngoại ý muốn tử vong. Ta không thể chết, ta phải ra ngoài, ngươi muốn giúp ta mới được. Em vợ vốn là không tin, có thể trên mặt một tát này cũng làm cho hắn hiểu được tới. Thời khắc này Mạc Cảnh Phần xác thực không phải ở vào điên trạng thái. Không phải vậy, hắn nói chuyện cũng sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng. Thị phu, vậy ta nên làm như thế nào? Tô Trần chỉ dưới giường. Đến rạng sáng thời điểm, nơi này sẽ có một bộ phận y tá tan tầm. Lúc này cũng là trong bệnh viện thư giãn nhất thời điểm. Ngươi phải nghĩ biện pháp gọi y tá giữ cửa cho mở ra. Sau đó ngươi cưỡng ép y tá tiểm hộ ta rời đi là được. Em vợ nghe Tô Trần lời nói cũng nói theo. Ngoài cánh cửa kia nhóm người kia có phải hay không chính là giám thị ngươi? Nếu là như vậy, vậy chúng ta là không phải cũng không dễ dàng như vậy rời đi a? Nhưng nếu là rời đi, chúng ta có thể đi chỗ nào? Xuất ngoại, đối với, chỉ có mau sớm nghĩ biện pháp rời đi Mỹ Quốc. Chỉ có chạy tới nước ngoài, ngươi liền an toàn. Mạc Cảnh Phần nghe em vợ nói, cũng đi theo gật đầu nói. Không sai, nhưng ta không có khả năng tùy tiện chạy loạn. Mặc kệ chạy tới chỗ nào, đều có mưu xảo tổ chức thế lực. Hành động của ta, có thể nói là thu hết đáy mắt của bọn họ. Mà dưới mắt, ta duy nhất có thể đi địa phương, cũng chỉ còn lại một cái. Mà ở nơi nào, cũng đúng lúc trở thành ta nơi ở nút. Chỗ nào? Em vợ ngẩng đầu hỏi thăm Mạc Cảnh Phần. Long Quốc. Ngươi lập tức mua sắm 2 tấm tiến về Long Quốc vé máy bay. Chúng ta nghĩ biện pháp cùng một chỗ đào tẩu, như luận như thế nào đêm nay đều muốn thành công. Thời gian càng lâu, chúng ta liền càng nguy hiểm. Em vợ lập tức đi theo nhẹ gật đầu. Nhưng hắn lại ngẩng đầu lên hỏi thăm Mạc Cảnh Phần. Thị phu, chúng ta chạy, tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Ngải Lâm sẽ không đối ta tỷ tỷ ra tay đi. Mạc Cảnh Phần lắc đầu nói ra. Không biết, tỷ tỷ ngươi nhiều nhất chính là một cái ái tài người. Nàng đối với Ngải Lâm không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngải Lâm sẽ không ăn lực không lấy lòng lại đi diệt trừ nàng. Ta biến mất, tỷ tỷ ngươi cũng cùng theo một lúc biến mất. Náo ra chuyện lớn như vậy, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm khó làm. Huống chi, Ngải Lâm cũng sẽ không ngốc như vậy, đi làm chuyện như vậy. Em vợ nghe đến mấy cái này, tâm cũng đi theo trầm tĩnh lại. Tốt, ta đã biết, vậy ta hiện tại tạm thời giấu đi. Chờ đến sau nửa đêm, chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng rời đi. Mạc Cảnh Phần một phát bắt được em vợ nói đến. Ta không có khả năng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ngươi cũng muốn biện pháp làm vài châm thuốc căng thần. Nếu như ta ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền đánh cho ta trầm, để cho ta giữ yên lặng. Vô luận như thế nào đều muốn cưỡi máy bay rời đi Mỹ Quốc. Chờ đến Long Quốc, chúng ta liền xem như an toàn. Em vợ dùng sức gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Chương 1975, chạy ra bệnh viện tâm thần. Chương 1975, chạy ra bệnh viện tâm thần. Thời gian càng ngày càng muộn. Mà trước lúc này, y tá cũng sẽ tới tiến hành kiểm tra. Nhưng em vợ trốn ở dưới giường, đứng tại cửa ra vào, chỉ là dùng cửa sổ nhỏ xem xét y tá căn bản là không có nhìn thấy. Nàng còn tưởng rằng người đã không có cùng mình chào hỏi rời đi. Dù sao nơi này một người y tá muốn nhìn lấy mấy cái bệnh nhân, không có khả năng thời thời khắc khắc đều thủ hộ tại bệnh nhân bên người. Cũng chính là như vậy, mới cho em vợ thời cơ lợi dụng. Thời gian dần dần đi tới 12 giờ, mà lúc này Mạc Cảnh Phần ý thức vẫn như cũ còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn hướng phía em vợ nhẹ gật đầu. Em vợ từ dưới giường leo ra, đi theo cùng Mạc Cảnh Phần thay đổi quần áo. Người tới, có ai không? Mạc Cảnh Phần bắt đầu đập cửa. Y tá đứng người rất nhanh bị hắn cho kêu tới. Phụ trách nhìn xem Mạc Cảnh Phần y tá tan tầm về nhà. Đêm nay trực ban người, kỳ thật cũng không có quản qua Mạc Cảnh Phần, nhưng biết trong gian phòng đó có một bệnh nhân. Mở cửa, các ngươi làm sao đem ta khóa ở bên trong? Ta chỉ là đến xem tỷ phu của ta, các ngươi khóa cửa cũng không cho ta biết sao? Y tá không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn xem trong phòng đích xác có người tại, cũng ý thức được khả năng thật sự là cái kia y tá sai lầm. thế là liền mở ra cửa phòng. Theo cửa bị mở ra, Mạc Cảnh Phần vươn tay đem y tá kéo vào trong phòng.
Ngươi
làm gì? Y tá vừa định muốn thét lên, Mạc Cảnh Phần đưa tay bưng bít lấy miệng của nàng.
Xuyệt xuyệt xuyệt.
Mạc Cảnh Phần đối với y tá nói ra,
không có ý tứ, có thể muốn tạm thời ủy khuất ngươi một chút.
Mạc Cảnh Phần vừa dứt lời, em vợ đã đập vào y tá sau đột nhiên trên cổ.
Y tá hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mạc Cảnh Phần cùng em vợ thấy thế, lập tức liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ chạy ra ngoài.
Tỷ phu, ta cho ngươi kéo dài thời gian, ngươi đi mở xe, chúng ta tại cửa ra vào tụ hợp.
Em vợ lấy ra chìa khóa xe ném cho Mạc Cảnh Phần.
Mạc Cảnh Phần nhận lấy chìa khóa xe nói ra,
ngươi cẩn thận một chút.
Em vợ trên mặt cười gật đầu, cùng đi theo đến còi báo động trước.
Yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện.
Em vợ tay đẻ vang lên toàn bộ bệnh viện còi báo động,
mà còi báo động thanh âm cũng làm cho cửa ra vào nhìn mấy người đi theo khẩn trương lên.
Mấy người cùng một chỗ từ trên xe đi xuống.
Chuyện gì xảy ra?
Thế nào?
Mấy cái phụ trách trông giữ Mạc Cảnh Phần người cũng còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra.
Không biết, vào xem.
Mấy người lấy ra vũ khí, cùng một chỗ hướng phía bệnh viện tâm thần đi đến. Mà giờ khắc này Mạc Cảnh Phần đã giấu đi.
Theo tiếng cảnh báo vang lên, trong bệnh viện y tá cùng mặt khác nhân viên trực cũng bắt đầu bận rộn.
Từng cái đi theo trở nên khẩn trương lên.
Em vợ đứng ở trong hành lang, không ngừng làm được khiêu khích y tá cử động.
Hắn cũng là đang cố ý dẫn dụ lực chú ý của mọi người đều tại trên người mình.
Chỉ có dạng này mới có thể cho Mạc Cảnh Phần tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian.
Chẳng những y tá phát hiện hắn, chạy vào người áo đen cũng nhìn thấy đứng ở trong hành lang em vợ. Bởi vì em vợ cùng Mạc Cảnh Phần dáng người các phương diện đều có chút giống.
Tại tăng thêm trên hành lang ánh đèn chỉ có khẩn cấp đèn sáng rỡ, còn tại lấp lóe.
Cho nên, bọn hắn cũng không biết chạy đến không phải Mạc Cảnh Phần, chỉ là trên người hắn mặc đồng phục bệnh nhân,
đem hắn cho trở thành Mạc Cảnh Phần.
Bắt lấy Mạc Cảnh Phần, không thể để cho hắn trốn thoát.
Người áo đen cùng y tá cùng một chỗ bắt đầu đuổi em vợ,
mà em vợ cũng bắt đầu ở lầu trên lầu dưới không ngừng chạy nhanh.
Mạc Cảnh Phần khi nhìn đến người bị dẫn dắt rời đi sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên ngoài,
mở ra xe đằng sau, chính mình cũng đi theo chui vào nổ máy xe.
Mà tại hắn dự định xông vào trong bệnh viện, đem em vợ cấp cứu lúc đi ra,
bệnh viện trong hành lang lại truyền đến thương thanh âm.
Mạc Cảnh Phần cũng đi theo sửng sốt một chút.
Mà tại trên hành lang, người áo đen nhìn bắt không được, quả quyết bóp lấy cò súng.
Đây cũng là trước đó Ngải Lâm hạ đạt qua mệnh lệnh.
Nếu như Mạc Cảnh Phần muốn tự tiện đi ra ngoài, cứ nói súng giết chết.
Nhưng đến tiếp sau sự tình, cũng muốn xử lý sạch sẽ.
Mà chúng đạn em vợ cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất.
Hắn bưng bít lấy miệng vết thương của mình, ra sức nằm nhòi trước cửa sổ.
Hắn thấy được cửa ra vào chiếc kia lóe lên đèn xe xe.
Hắn biết, thị phu đã chạy ra ngoài.
Em vợ cố nén đau đớn, lớn tiếng la lên.
Chạy,
chạy mau.
Em vợ vừa la lên đi ra, tiếng súng vang lên lần nữa.
Mạc Cảnh Phần nước mắt cũng đi theo chảy ra.
Người áo đen đi tới em vợ trước mặt, giờ phút này cũng nhìn thấy mặt của hắn.
Đó căn bản không phải Mạc Cảnh Phần,
mà bọn hắn cũng đi theo nhìn về hướng phía bên ngoài cửa sổ.
Thế là liền thấy xe cộ đã chuyển biến lái đi.
Bị lừa rồi, mau đuổi theo.
Người áo đen không để ý tới trên mặt đất đã chết đi em vợ,
lập tức bắt đầu thuận dưới bậc thang lâu, tiến về đuổi theo Mạc Cảnh Phần.
Mà những y tá kia lại lưu lại, bắt đầu làm đến tiếp sau sự tình.
Bọn hắn đầu tiên là đem thi thể cho dọn đi, sau đó đem vết máu trên mặt đất cho lau sạch sẽ.
Một đêm thời gian, cũng đầy đủ bọn hắn đem nơi này quét sạch sẽ.
Cái gì cũng không còn lại,
thậm chí đều có thể làm, sự tình gì đều không có phát sinh, cũng không có người chết qua.
Mạc Cảnh Phần lái xe, cấp tốc hướng phía sân bay mà đi.
Ở đâu là hắn có thể sống sót địa phương?
Chỉ cần đạt đến sân bay, hắn liền có thể sống sót.
Mà tại phía sau của hắn, xe cộ cũng đang không ngừng đuổi theo.
Phía sau người áo đen cũng là lập tức đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Thang Nghi.
Đại ca, Mạc Cảnh Phần từ bệnh viện chạy ra ngoài, trước mắt chính lái xe tại trên cao tốc lộ.
Cái gì?
Đi ra ngoài?
Thang Nghi nghe xong cũng là một mặt chấn kinh.
Các ngươi không phải đang nhìn sao?
Người lại là chạy thế nào đi ra?
Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem người tìm cho ta trở về.
Nếu là hắn về không được, các ngươi cũng không cần trở về.
Thang Nghi nói dứt lời, tức giận cúp điện thoại.
Người áo đen không biết Mạc Cảnh Phần muốn đi đâu mà, chỉ có thể ở phía sau tiến hành đuổi theo.
Mà lái xe Mạc Cảnh Phần nhìn xem chính mình định vị, trước mắt của hắn lại bắt đầu đi theo bắt đầu mơ hồ.
Mạc Cảnh Phần dùng sức lắc đầu.
Hắn cũng biết bệnh của mình lại tới,
nhưng bây giờ khoảng cách sân bay còn có hơn một giờ lộ trình,
mà hắn cũng khẳng định kiên trì không đến thời gian này.
Mạc Cảnh Phần hãm lại tốc độ, ở phía trước giao lộ trực tiếp tiến hành chuyển biến rời đi cao tốc,
mà phía sau đi theo người, không biết giờ phút này Mạc Cảnh Phần động tĩnh,
gặp được trước mặt chuyển biến cũng không có đi thăm dò nhìn, một đường thẳng tắp đuổi theo.
Xe cộ lại chạy một khoảng cách sau, Mạc Cảnh Phần đem xe dừng lại.
Hắn bưng bít lấy đầu của mình từ trên xe đi xuống, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía trước hành động.
Đi một khoảng cách sau, hắn lại nghĩ tới đến chính mình đồ vật quên cầm,
lại về tới trên xe, hắn đem hộ chiếu cất vào trong túi sách của mình,
lại đem trên xe chỉ còn lại tiền tài cùng điện thoại cùng một chỗ mang theo.
Tại xoay người lúc, Mạc Cảnh Phần tinh thần thất thường.
Hắn không biết mình vì cái gì xuất hiện ở đây, cũng không biết nơi này là nơi nào.
Mạc Cảnh Phần trên khuôn mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười, cười khúc khích nhìn xem bốn phía.
Chương 1976, tiến về sân bay chương 1976, tiến về sân bay Mạc Cảnh Phần càng chạy càng xa, thậm chí đi tới chính mình cũng không biết địa phương.
Hắn nhìn xem bốn phía, mà tại hắn cách đó không xa, xuất hiện một cái chuồng ngựa.
Chuồng ngựa bên trong không ít ngựa đều tại chuồng ngựa bên trong,
mà hắn cũng là khát nước, khi nhìn đến lập tức trong vòng ránh nước sau, trực tiếp đi qua bắt đầu uống. tại cách đó không xa để đó cho ăn ngựa cỏ, cũng đã trở thành hắn nghỉ ngơi địa phương. Hắn uống nước xong trực tiếp nằm tại trên cỏ mặt ngủ thiếp đi đi qua. Mà đuổi theo người của hắn, từ trên cao tốc lộ một đường đuổi theo. Mãi cho đến đuổi theo rất xa một khoảng cách sau, mới phát hiện mục tiêu mất tích. Bọn hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bắt đầu trở về tiếp lấy đi tìm người. Ngày thứ hai, Ma Cảng Phần cảm thấy cái mũi của mình rất ngứa, liền đưa tay gãi gãi. Toàn bộ hành trình đều không có mở to mắt, mà một đứa bé tiếng cười, cái này cũng mới khiến cho Ma Cảng Phần đi theo mở to mắt. Một người dáng dấp 10 phần đáng yêu tiểu nữ hải, ngay tại trước mặt hắn. Ma Cảng Phần mới vừa cảm giác được cái mũi rất ngứa, chính là tiểu nữ hải cầm rơm dạ làm. Ma Cảng Phần nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải, cũng nhìn thấy cách đó không xa một cái 56 tuổi đại thúc. Đại thúc người mặc tạp dề, ngay tại nuôi nấng lấy ngựa. Người là ai? Tiểu nữ hải hỏi thăm Ma Cảng Phần. Ma Cảng Phần nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải, lại nhìn một chút nơi khác. Nơi này là địa phương nào? Tiểu nữ hải nói cho Ma Cảng Phần. Nơi này là nhà của ta. Đối với một cái 7, 8 tuổi hài tử mà nói, Ma Cảng Phần bây giờ nói ra tới, đều cảm giác cùng hắn giao lưu 10 phần tốn sức. Ma Cảng Phần từ rơm dạ bên trên đứng lên, hắn hướng thẳng đến đại thúc đi đến. Đại thúc, ta ở đâu? Đại thúc ngừng lại trong tay việc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi từ chỗ nào tới? Đây là ngựa của ta trận. Ngươi lớn như vậy một người, chẳng lẽ còn có thể lạc đường sao? Ma Cảng Phần lắc đầu nói ra. Ta có chút nghĩ không ra chuyện tối ngày hôm qua. Hắn biết mình muốn đi sân bay, cũng biết chính mình muốn chạy ra Mỹ Quốc, lại quên đi chính mình là thế nào xuất hiện ở nơi này. Đại thúc, các ngươi có xe sao? Có thể đưa ta đến sân bay sao? Đại thúc hướng phía hắn lắc đầu. Không có, bị tạp là hải tử cha, ba ba của nàng ra ngoài mua sắm đi. Ít nhất cũng phải 3-5 ngày mới có thể trở về. Cái gì? Thời gian dài như vậy? Ma Cảng Phần có thể đợi không được lâu như vậy. Hắn biết có người đang đuổi giết hắn. Nếu như tiếp tục lưu lại chỗ này, chỉ sợ sẽ còn cho bọn hắn chế tạo ra không ít phiền phức. Tạ ơn, vậy ta đi trước. Ma Cảng Phần đi theo quay người rời đi, nhưng tại hắn vừa muốn thời điểm ra đi, hắn đột nhiên cảm giác được một trận bụng vặn đau. Tựa như là trong bụng ruột đều đi theo quấn quanh ở cùng một chỗ giống như. Ai u? Ma Cảng Phần bưng bít lấy bụng của mình, tùy theo ngã trên mặt đất. Bên cạnh đại thúc nhìn thấy bộ dáng của hắn, đội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Ngươi thế nào? Ma Cảng Phần bưng bít lấy bụng của mình nói ra. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác bụng rất đau. Đi, tiên tiến ra phòng. Đại thúc viện Ma Cảng Phần về tới chuồng ngựa trong phòng. Tiểu nữ hải cũng mười phần nhu thuận rót một chén nước tới. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua nếm qua cái gì sao? Có phải hay không ăn đau bụng đưa đến? Ma Cảng Phần lần nữa lắc đầu. Mà giờ khắc này hắn đã toàn thân bắt đầu toát ra đổ mồ hôi, thân thể cũng theo không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng theo đó bắt đầu biến đỏ. Đại thúc nhìn xem hắn triệu chứng, lập tức phân phó tiểu nữ hải, nhanh đi, đem trong ngăn kéo màu vàng đất cái bình thuốc lấy tới. Tiểu nữ hải bước nhanh chạy tới phòng khách, cầm màu vàng đất cái bình thuốc tới đặt ở trên mặt bàn. Đại thúc mở ra nắp bình, từ bên trong lấy ra hai hạt thuốc đặt ở Ma Cảng Phần bên miệng. Đến, liền nước uống vào đi, ngủ một giấc liền tốt. Ma Cảng Phần nghe lời làm theo. Ngươi có phải hay không uống ngựa đã dùng qua danh nước? Trước đó lần cũng uống qua, triệu chứng cùng ngươi một dạng. Đại thúc nói chuyện, nhìn về hướng bên người tiểu nữ hải. Ma Cảng Phần biết bọn hắn không phải người xấu, hắn cố nén đau đớn nói ra. Cảm ơn các ngươi, nhưng ta rất nguy hiểm. Ta muốn xuất ngoại, nếu không ta sẽ chết, có người sẽ giết ta. Mà lại, đầu óc của ta cũng bị người dụng, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta đi sân bay? Ta nhất định phải đi. Ma Cảng Phần cơ hồ dùng đến chịu cầu ngữ khí đối với đại thúc nói ra. Đại thúc suy nghĩ một chút, nhìn về phía cách đó không xa chuồng ngựa. Chúng ta nơi này khoảng cách gần nhất sân bay cũng có hơn 50 cây số. Cưỡi ngựa lời nói, nhanh nhất cũng muốn 2 canh giờ. Ngươi mua vé máy bay sao? Có thể tới hay không được đến? Ma Cảng Phần từ trên người mình lấy ra hộ chiếu của chính mình đặt ở đại thúc trong tay. Ngươi trước cầm dùng ta sợ chính mình sẽ quên. Nếu như các ngươi có thể cho ta an toàn rời đi Mỹ Quốc, chờ sau này ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi. Đại thúc đối với báo đáp cái gì cũng không coi trọng như vậy. Tốt, ngươi trước nghỉ một lát mà, chờ ngươi tốt đi một chút sau, chúng ta lại xuất phát. Đại thúc nói chuyện, nhìn về hướng làn. Ngươi chiếu cố hắn một chút, ta đi chuẩn bị ngựa thớt. Làn nhu thuận nhẹ gật đầu. Ma Cảng Phần nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải, đau đớn cũng bắt đầu yếu bớt. Lại đợi nửa giờ sau, đau đớn của hắn mới có chỗ giảm bớt. Đại thúc nắm hai con ngựa tới, giao cho Ma Cảng Phần một con ngựa. Ma Cảng Phần chỉ là ngồi tại trên lưng ngựa, dẫn dắt dây thừng do đại thúc cầm. Liên cái này có ba người, hai con ngựa hướng phía sân bay mà đi. Tại bọn hắn sau khi đi, người áo đen cũng tìm được bị Ma Cảng Phần di thất xe cộ. Bọn hắn tại xa lý bên trong cẩn thận kiểm tra một lần, lại không thấy gì cả. Một người trong đó ngồi tại xa lý, thuận tiện nổ máy xe. Mà ô tô trung khống màn hình cũng theo đó sáng lên. Trên màn hình xuất hiện hướng dẫn địa đồ hình ảnh. Mà địa đồ mục đích điểm chính là sân bay. Người áo đen nhìn thấy tin tức này, lập tức lên xe tiến về sân bay đuổi theo. Ma Cảng Phần bước xuống xe, khẳng định không có nhanh như vậy đạt tới sân bay. Mà bọn hắn cũng tìm tòi một chút gần nhất chuyến bay lộ tuyến. Tại hơn 1 giờ sau, liền có một lần chuyến bay quốc tế cách cảnh. Mà lần này chuyến bay thì trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ô tô nói cho cùng cũng so ngựa chạy nhanh. Tại người áo đen đạt tới phi trường thời điểm, Ma Cảng Phần cũng đạt tới sân bay. Có lẽ là thượng thiên chiếu cố, trong thời gian này, Ma Cảng Phần bệnh tình vẫn luôn không có phát tác. Nhưng hắn vẫn như cũng không cảm thấy bảo hiểm, cho nên tại đi sân bay lúc, đi ngang qua một nhà tiệm thuốc, mua thuốc ngủ. Ma Cảng Phần đạt tới sân bay sau, từ đại thúc chỗ nào được đến hộ chiếu của chính mình. mà hắn cũng đi theo thuận lợi đi vào trong phi trường. Thời khắc này người áo đen bọn người đã ở phi trường nội bộ. Bọn hắn ở phi trường bên trong không ngừng tìm kiếm đi tới đi lui đám người. Cuối cùng tại lấy phiếu địa phương, phát hiện một cái bối cảnh cùng Mark Cạng Phần 10 phần giống người. Mấy cái người áo đen lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau, cùng đi đi qua, cũng trực tiếp tiến lên, đem người cho khống chế trên mặt đất. Cho ăn, phát khắc, các ngươi chơi cái gì? Một người đàn ông xa lạ tức giận nhìn xem nằm nhòi trên người mình mấy cái người áo đen. Chương 1977, tìm kiếm trợ giúp chương 1977, tìm kiếm trợ giúp nam nhân xa lạ quay đầu nhìn xem mấy cái này người áo đen. Bọn hắn cũng là đem bọn hắn cho đẩy ra, hết sức tức giận nhìn xem bọn hắn. Người áo đen thấy rõ ràng khuôn mặt nam nhân sau, lúc này mới phát giác chính mình nhận là người. Làm sao lại? Vì cái gì người không ở nơi này? Người áo đen buông lỏng ra nam nhân xa lạ. Có thể nam nhân xa lạ không có không muốn cứ tính như vậy. Hắn đi vào người áo đen trước mặt. Cho ăn, các ngươi vừa rồi tổn thương ta, chẳng lẽ không xin lỗi liền muốn tính như vậy? Người áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn nam nhân, trực tiếp dùng ống tay áo nhắm ngay hắn. Lan. Nam nhân lập tức hiểu rõ ra, vội vàng mang theo chính mình hành lễ chạy. Tại dạng này quốc gia bên trong, cử động như vậy đối với bọn hắn mà nói, vậy nhưng quá quen thuộc. Ai cũng không biết bên trong là không phải thật sự. Tha tin rằng là có còn hơn là không. Chạy mới là thứ nhất lựa chọn. Người áo đen không ngừng nhìn xem chính mình bốn phía, muốn ở trong đám người tìm tới chạy trốn Mark Cạng Phần manh mối. Có thể nhìn như vậy đến, lại là không có bất kỳ ai tìm tới. Cho ta tiếp tục tra, tìm người điều tra hắn cưới là cái kia chuyến bay. Người áo đen trực tiếp hạ lệnh nói ra. Những người khác cũng là lập tức bắt đầu gọi điện thoại điều tra Mark Cạng Phần vé máy bay manh mối, mà bọn hắn cũng bắt đầu hướng phía cửa lên phi cơ vị trí tiếp tục tìm kiếm lấy. Không tới 5 phút thời gian, bọn hắn bên này liền có tin tức. Tra ra được, là Tường Vân Cơ chẳng 80A cửa lên phi cơ. 80A. Đi, nhanh lên một chút đi. Người áo đen lập tức hướng phía 80A cửa lên phi cơ phương hướng chạy. Có thể mấy người chạy mấy bước sau, liền theo ngừng lại. Người mới vừa nói là cái kia sân bay. Tường Vân Cơ chẳng. Người áo đen lúc này mới kịp phản ứng. Phút, chúng ta nơi này là Tháp Nhị Khố Bố Cơ chẳng. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được tới. Trên ô tô mặt lưu lại sân bay tọa độ là giả. Vậy căn bản không phải Mark Cạng Phần muốn đi sân bay. Bọn hắn bị chơi xỏ, toàn bộ đều bị Mark Cạng Phần cho đùa bỡn. Mà giờ khắc này Mark Cạng Phần đã thông qua được xét vé ngồi lên máy bay. Hắn ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Theo máy bay cửa khoang đóng lại, tim của hắn lúc này mới đi theo buông lỏng xuống. Mark Cạng Phần hướng nữ tiếp viên hàng không muốn một chén nước. Hắn tại phát giác được đầu góc của mình đau đớn lúc, liền đem chính mình tới thời điểm mua sắm thuốc ngủ ăn xuống dưới. Theo sát lấy hắn liền dựa vào trên ghế ngồi mặt chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Từ Mỹ quốc đến Long Quốc, máy bay ít nhất cũng phải phi hành mười mấy tiếng mới có thể đến. Thời gian khá dài như vậy, cũng đầy đủ Mark Cạng Phần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các loại Mark Cạng Phần mở mắt lần nữa thời điểm, máy bay đã dừng sát ở Long Quốc sân bay. Ở trên không tỉ an bài xuống, Mark Cạng Phần cũng đi theo máy bay hạ cánh, đi ra sân bay. Hắn không biết làm sao đi tìm Giang Bắc, nhưng biết Giang Bắc có công ty của mình, tên là Giang Thị Tập đoàn. Chỉ cần tìm được Giang Thị Tập đoàn, liền có thể tìm tới Giang Bắc. Hắn cười bên trên xe taxi, cũng đi theo hướng Giang Thị Tập đoàn mà đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Bắc đang nằm trên giường ngủ đâu, mà tại bên cạnh hắn nằm là Lý Ngải. Điện thoại di động của hắn lúc này vang lên. Điện thoại thì là Cường Ca đánh tới. Giang Bắc cầm điện thoại, cùng đi theo xuống giường. Hắn đốt điếu thuốc, đi tới toilet, cũng thuận tay mở ra thùng gió. Cường Ca, thế nào? Giang Bắc lúc này còn mơ mơ màng màng. Dù sao Lý Ngải ở chỗ này, hai người cũng là trắng đêm chiến đấu đến đã khuya. Trong điện thoại Cường Ca nói ra. Bắc Ca, dưới lầu phụ trách trực ban huynh đệ nói, có cái người nước ngoài muốn gặp ngươi. Người nước ngoài? Đều cái gì? Giang Bắc tò mò hỏi. Cường Ca hồi đáp. Hắn nói hắn gọi Mark Cạng Phần Phờ Giang Sít, là Phờ Giang Sít gia tộc trưởng tử. Hắn còn nói hắn nhận biết ngài Lâm, cần gấp gặp ngươi. Giang Bắc lúc đầu không muốn hiểu, có thể nghe phía sau lời nói, hắn hay là nhấc lên hứng thú. Để hắn dưới lầu đợi lát nữa, ta lập tức xuống tới. Giang Bắc thuốc lá đầu vứt xuống trong buồn cầu, cùng đi theo đến trước giường mặc quần áo xong. Hắn nhìn xem Lý Ngải vẫn còn ngủ say, cũng không muốn lấy quấy rầy nàng, tự mình đi xuống lầu. Tại Giang Bắc đi vào lầu dưới thời điểm, liền thấy Mark Cạng Phần ngay tại trước cửa chờ đợi. Ngươi chính là Mark Cạng Phần? Mark Cạng Phần nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, cũng là đi tới. Ngươi chính là Giang Bắc đi? Giang Bắc gật đầu một cái. Ta có chuyện hết sức trọng yếu, đương nhiên, cũng coi là một loại chịu cầu. Nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện, không biết có thể hay không tìm một chỗ đơn độc nói chuyện. Yên tâm, trên người của ta không có cái gì, mà lại ta vội vã tới, cũng là chạy nạn tới. Thời gian của ta không nhiều, rất khẩn cấp. Giang Bắc nhìn xem bộ dáng của hắn, cũng không lo lắng hắn sẽ tổn thương chính mình. Chỉ là muốn biết hắn tìm đến mình mục đích là cái gì. Tới đi. Giang Bắc đem hắn dẫn tới cao ốc lầu một phòng khách. Thuận tiện cho hắn cầm chai nước đã đánh qua. Mark Cạng Phần mở nước uống vào mấy ngụm. Tên của ta ngươi biết, khác ta cũng bất quá nhiều giới thiệu. Ta là tới từ ở Phờ Giang Sít người của gia tộc, đồng thời ta cũng là Ngải Lâm thúc thúc. Ngải Lâm tổn thương cha ta, nàng trở thành gia tộc bọn ta chủ tịch. Đồng thời trước đó mưu xảo tổ chức cũng lần nữa về tới trong tay của nàng. Mà nàng gần nhất cũng muốn hãm hại ta, cũng cho ta hạ dược. Đầu óc của ta khi thì thanh tỉnh, khi thì sẽ hồ đồ. Cho nên ta mới có thể gấp gáp như vậy tới tìm ngươi. Bởi vì ta cũng biết, ngươi cũng là duy nhất có thể cứu người của ta. Giang Bắc, ta không có lựa chọn khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta chữa cho tốt bệnh, chờ ngày nào đó ta có thể trở lại gia tộc, kế thừa chủ tịch. Ta có thể cho ngươi thù lao, rất nhiều thù lao. Giang Bác nhìn xem trước mặt Mark Cảng Phần, biểu hiện của hắn ngược lại không giống như là đang nói láo, chỉ là hắn dạng này ăn nói xuông, để hắn có chút không chắc. Ngải Lâm tại sao muốn giết ngươi? Ngươi tựa hồ không có nói cho ta biết, nàng muốn giết phụ thân ngươi, cũng hẳn là vì quyền lợi đi. Vậy còn ngươi, vì cái gì? Giang Bác hỏi. Mark Cảng Phần nghe được câu này, cũng chỉ có thể đàng hoàng nói đến, ta trước đó cùng nàng làm qua một vụ giao dịch, bởi vì ta kinh thương phương diện bình thường, lại thêm ta còn có đệ đệ đám người tài sản tranh đoạt, cho nên mới tiến cử Ngải Lâm trở thành chủ tịch. Ta vốn cho là mình có thể một tay khống chế nàng, nhưng ta hay là coi thường nàng. Ngải Lâm vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, đương nhiên, ta cũng là như vậy người. Ta muốn trở về báo thù, người của nàng giết ta em vợ. Thù này, ta là nhất định phải báo. Giang Bác từ Mark Cảng Phần trong giọng nói, đã hiểu hắn đối với Ngải Lâm cừu hận. Ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, cũng sẽ giúp cho ngươi. Ngươi tới. Giang Bác đem cổng bảo an cho kêu tiền đến, đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần, ta sẽ cùng viện trưởng gọi điện thoại. Giang Bác phân phó xong, vừa nhìn về phía Mark Cảng Phần nói ra, ngươi sau đó phải làm sự tình, chính là phối hợp bác sĩ trước trị liệu thân thể. Chuyện báo thủ, chờ ngươi tốt lại nói. Chương 1978, bắt đầu giảm béo. Chương 1978, bắt đầu giảm béo. Mark Cảng Phần cảm ơn Giang Bác sau, chủ động đi theo bảo an rời đi Giang Thị tập đoàn. Tại Mark Cảng Phần vừa đi thời điểm, Lý Ngải cũng cùng đi theo xuống lầu dưới. Người kia là ai a? Có chuyện trọng yếu nào đó sao? Giang Bác nhìn thấy Lý Ngải, cũng là lập tức vươn tay ra. Lý Ngải trực tiếp ngồi ở Giang Bác trên đùi. Không có việc gì mà, chính là một cái tiểu lão bên ngoài mà thôi. Tính toán, nếu không muốn nói cho ta biết, vậy ta liền không hỏi. Lý Ngải ngạo kiều nhìn xem Giang Bác, đi theo lấy tay ôm Giang Bác cổ. Bữa sáng ăn cái gì? Ta đi làm cho ngươi. Giang Bác suy nghĩ một chút, bờ môi cắn lấy Lý Ngải trên cổ. Buổi sáng hôm nay liền ăn ngươi. Giang Bác cử động, để Lý Ngải không nhịn được ngửa ra sau, cũng cười theo. Ai nha, rất ngứa, ngươi không phải nếm qua sao? Theo Lý Ngải ngửa ra sau thời điểm, lại vừa vặn thấy được Đường Tiểu Nhu đeo túi sách đi đến. Giang Bác cùng Lý Ngải thân mật như vậy một màn, cũng bị Đường Tiểu Nhu nhìn thấy. Đường Tiểu Nhu cũng chỉ là nhìn thoáng qua, đi theo bước nhanh hướng phía thang máy đi đến. Đường Tiểu Nhu là Giang Bác phá lệ cho mang vào công ty tới. Hai người quan hệ, đối ngoại cũng không có công khai qua. Đương nhiên, những này cũng không thể trốn qua Lý Ngải hai mắt. Cho dù không hỏi, Lý Ngải cũng biết phát sinh qua cái gì. Mà Đường Tiểu Nhu tại đi vào thang máy thời điểm, cũng là đóng chặt lên con mắt. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Giang Bác cùng mình trước đó, chẳng qua là một đêm quan hệ mà thôi. Hắn là sẽ không thích bên trên chính mình càng không nên khổ sở. Đường Tiểu Nhu không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Có thể càng là như vậy, nội tâm của nàng ngược lại càng khó chịu. Nước mắt càng là bất tranh khí chảy ra. Lý Ngải thấy được Đường Tiểu Nhu cử động khác thường, mà nàng cũng trêu chọc nhìn về phía Giang Bác hỏi, "Ngươi không đi qua nhìn xem sao?" "Nhìn cái gì?" "Nàng." Giang Bác thuận thế lắc đầu, "Chuyện của nàng cùng ta không có quan hệ gì." Lý Ngải hai tay dâng Giang Bác mặt, "Không có quan hệ gì ý tứ, đó chính là trước đó có quan hệ, chỉ là hiện tại không quan hệ lạ. Tiểu Phôi Đàn, trước mấy ngày tiến đến Chu Châu, cùng ngươi có quan hệ hay không?" Giang Bác liền đội vàng lắc đầu đạo, "Càng không quan hệ, nàng là Tiền Chính người ưa thích, ta chẳng qua là tại giúp Tiền Chính mà thôi." Lý Ngải nghe nói như thế, trên mặt gật đầu cười. Nay cũng giống như là ngươi có thể làm ra sự tình. Đi, thời gian không còn sớm, ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Lý Ngải từ Giang Bắc trên thân rời đi, đi theo tiến vào thang máy, ấn tầng cao nhất cái nút. Tại Lý Ngải sau khi đi, Giang Bắc lấy ra khói đốt một điếu. Công ty bọn họ đều là sớm 9 muộn 5 thời gian làm việc. Lúc này mới hơn 6 giờ, Đường Tiểu Nhu liền đến. Giang Bắc cũng không muốn quá nhiều đi can dự cuộc sống của nàng. Dù sao chỉ cần nàng tại công ty của mình bên trong làm việc, tuổi già liền sẽ áo cơm không lo. Còn lại Giang Bắc cũng chưa làm qua có lỗi với nàng sự tình. Về phần nàng là nghĩ thế nào, Giang Bắc mới đi lười nhắc quản. Con đường này là chính nàng lựa chọn. Giang Bắc bên này vừa dự định trở về ăn cơm, sau đó liền thấy cửa ra vào có người đang chạy bước. Tại hắn đi ra thời điểm, lúc này mới phát hiện chạy bộ người chính là Tiền Chính. Tiền Chính người mặc đồ thể thao, vây quanh cao ốc cửa ra vào đất trống chạy trước. Thế nhưng là một vòng này cũng còn không có chạy xuống, người cũng đã bắt đầu đại lượng chạy mồ hôi đồng thời thở hổn hển. "Cho ăn, ta nói ngươi, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây." Giang Bắc ngồi tại trên bậc thang, một mặt cười hì hì nhìn xem không chạy nổi Tiền Chính, mà Tiền Chính thì từng bước một, miệng lớn thở hổn hển đi tới Giang Bắc bên người. Rèn luyện có thể quá khó khăn. Tiền Chính sát mồ hôi chán, cũng cùng Giang Bắc một dạng, ngồi liệt tại trên bậc thang. Ngươi đây là trúng gió gì đâu? Nghĩ như thế nào lấy rèn luyện? Tiền Chính lấy tay méo méo trên bụng mình mỡ nói ra. Thân hình của ta từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái, cho nên ta mới nghĩ đến giảm méo. Ít nhất không nên hiện tại cái này thể trọng, khỏe mạnh cũng trọng yếu. Ân, xem ra câu nói kia là đúng. Giang Bắc liên tục gật đầu. Tiền Chính một mặt tò mò nhìn hắn. Câu nói kia, cái gì là đúng? Giang Bắc cố ý nhìn xem hắn nói ra. Khi người gặp được người mình thích hoặc là sự tình thời điểm, liền sẽ nghĩ đến đi cải biến. Trước đó ta thế nhưng là nói qua cho ngươi rất nhiều lần, để cho ngươi giảm béo, vận động, rèn luyện. Ngươi lần kia không phải chơi game đến rạng sáng, ẩm thực không quy luật, giấc ngủ không quy luật. Hiện tại tốt, gặp được người mình thích, chính ngươi liền có động lực. Tiền Chính cũng theo đó vừa cười vừa nói, cái này cũng không tính là cái gì chỗ xấu đi. Dù sao ta hiện tại cũng chỉ nghĩ đến giảm béo. Tiền Chính nụ cười trên mặt, để Giang Bắc xem ra, đó chính là xa vào đến trong tình yêu hạnh phúc dáng tươi cười. Giang Bắc vô vô bờ vai của hắn. Vậy ngươi ủng hộ, cố gắng, ta ta tin tưởng ngươi có thể làm được.
Tiền Chính cũng đi theo đứng lên.
Hô, tiếp tục, ủng hộ, giảm béo.
Tiền Chính hướng phía Giang Bắc phất phất tay.
Ngươi đi làm đi.
Ta tiếp tục rèn luyện.
Ân.
Giang Bắc đáp lại một tiếng, cùng đi theo tiến vào trong cao ốc.
Tiền Chính cũng tiếp tục bắt đầu chính mình rèn luyện.
Trừ chạy bộ bên ngoài, hắn cũng mua không ít rèn luyện thiết bị. Dù sao tầng hầm diện tích rất lớn, cũng 10 phần rộng rãi. Hắn cửa ra vào liền có rất lớn đất trống, mà hắn cũng đem những này vận động thiết bị đặt ở cửa ra vào vị trí. Lúc không có chuyện gì làm, liền đến rèn luyện. Ban đêm, hắn ngồi tại máy vi tính phía trước, trong tay bóp lấy khói, một bên mang theo hai ngày chơi game. Có người gõ cửa hắn đều không có nghe thấy, mà đi tới người, cũng chính là hôm nay Tàn Tầm Chu Châu. Chu Châu đều đi tới trước mặt, Tiền Chính lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng bóp tắt trong tay mình khói, sau đó trên mặt nụ cười nhìn về hướng Chu Châu.
Người tạm biệt,
tìm địa phương làm.
Chu Châu nhìn xem hắn chơi game, cũng liền hỏi đội.
Ta không có quấy rầy ngươi đi.
Tiền Chính liền vội vàng lắc đầu.
Không biết.
Hắn trực tiếp mở ra một cái phần mềm, theo phần mềm bắt đầu vận hành. Trên màn ảnh máy vi tính mặt nhân vật cũng bắt đầu chính mình vận động.
Án chiếu lấy Tiền Chính chính mình trò chơi thói quen, bắt đầu ở trong trò chơi tiến hành thao tác.
Lúc ngươi tới, làm sao cũng không có cho ta biết một tiếng.
Trong nhà của ta có chút loạn, ngươi chớ để ý a.
Chu Châu khoát tay nói.
Không biết, là ta không mời mà tới, ta tới là muốn mời ngươi cùng đi ăn cơm.
Điểm thời gian này, ngươi hẳn là còn không có nếm qua đi.
Tiền Chính lập tức gật đầu.
Không ăn, đi, chúng ta cùng đi ăn.
Tiền Chính đi theo Chu Châu cùng đi ra ngoài.
Chu Châu đã tới Giang Thị tập đoàn đã mấy ngày.
Đối với nơi này hết thảy, trên cơ bản cũng coi là quen thuộc.
Tại tăng thêm các đồng nghiệp cũng còn không sai, nàng có cái gì trợ giúp, mọi người cũng đều đồng ý giúp đỡ.
Điều này cũng làm cho Chu Châu thích ở chỗ này đi làm cảm giác.
Khó trách nhiều người như vậy nằm mộng cũng nhớ đến Giang Thị tập đoàn.
Nơi này trừ đãi ngộ tốt bên ngoài, mỗi người đều rất không tệ.
Vậy cũng là nàng muốn xin mời Tiền Chính nguyên nhân.
Không phải hắn, nàng còn không có cơ hội này đâu.
Chương 1979, say rượu nam nhân nháo sự. Chương 1979, say rượu nam nhân nháo sự. Tiền Chính cùng Chu Châu tìm một nhà tiệc đứng cửa hàng.
Bởi vì chính là dùng cơm đoạn thời gian, cho nên người hay là có không ít.
Hai người ngồi tại một cái bàn nhỏ bên trên, trước mặt trưng bày một cái nồi bên lương.
Chu Châu dùng đũa kẹp lấy một miếng thịt bò vào nóng hổi trong nồi lẩu mặt.
Chờ lấy thịt không sai biệt lắm quen đằng sau, nàng đem khối này thịt bò vào Tiền Chính trong chén.
Tiền Chính sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Chu Châu.
Chu Châu cười đối với Tiền Chính nói ra,
đây coi như là đối với ngươi cảm tạ, nếu như không phải nhận biết ngươi,
chỉ sợ ta cũng không có công việc bây giờ.
Chu Châu sau đó lại cầm lên chén nước giơ lên,
ta không thể uống rượu, liền dùng nước để thay thế rượu, xem như đối với ngươi cảm tạ.
Tiền Chính nhìn xem Chu Châu dáng vẻ, cũng đi theo cười mười phần vui vẻ.
Cùng ta nói những này liền khách khí,
có thể giúp ngươi làm chút gì, ta cũng thật cao hứng.
Chu Châu nhìn xem lúc nói chuyện, Tiền Chính thẹn thùng dáng vẻ, nàng cũng cười theo cười.
Cơm ăn trong chốc lát, Chu Châu đột nhiên bắt lấy Tiền Chính tay,
nàng chân thành nhìn xem Tiền Chính hỏi.
Ngươi thích ta sao?
Tiền Chính đột nhiên bị Chu Châu chủ động cho đang hỏi.
Nói không thích, đó là lừa gạt mình.
Có thể Tiền Chính tâm lý cũng rõ ràng, chính mình bộ dáng này, căn bản không xứng với Chu Châu.
Đặc biệt là tại Chu Châu hỏi thăm thời điểm,
cũng làm cho Tiền Chính đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó phát sinh sự tình.
Người khác phía sau đối với mình nghị luận,
cũng là đối với hắn một loại rất lớn tổn thương.
Ta Tiền Chính nắm tay cho rụt trở về.
Tự ti lần nữa bắt đầu ở trong lòng của hắn quấy phá đứng lên.
Ta dáng dấp lại béo lại xấu, ta không xứng với ngươi.
Chu Châu cũng không nghĩ tới, Tiền Chính vậy mà lại nói như vậy.
Dù sao Tiền Chính trước đó kinh lịch là nàng không biết.
Chu Châu lại ngay cả vội lắc lấy đầu nói ra.
Không có, ngươi người rất chính trực, cũng rất hiền lành, đây mới là đáng quý phẩm chất.
Ta không phải nhìn nhan trị người, kỳ thật tại ngươi ngày đó cứu ta thời điểm,
ta liền đã mơ hồ đối với ngươi có động tâm cảm giác.
Tiền Chính, nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn cùng với ngươi.
Tiền Chính lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,
ánh mắt của hắn nhìn thẳng Chu Châu,
nhưng hắn trong đầu lại huyễn tưởng đến khác hình ảnh.
Hắn cùng Chu Châu đi cùng một chỗ dạo phố thời điểm,
tất nhiên sẽ bị đến vô số người ánh mắt.
Bọn hắn sẽ tán dương Chu Châu xinh đẹp, mỹ mạo, dáng người.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Châu bên người nam nhân là chính mình lúc,
vậy cũng sẽ đối với mình bề ngoài bắt đầu soi mói.
Tiền Chính không quan tâm người khác nói thế nào chính mình.
Có thể bởi vì chính mình, người khác cũng sẽ nói Chu Châu, đây mới là Tiền Chính trong lòng băn khoăn sự tình.
Nếu như hai người cùng một chỗ, cái kia tất nhiên là hai bên cùng ủng hộ, cùng đi xuống đi mới đối.
Mà Tiền Chính không muốn trở thành Chu Châu trở ngại.
Chu Châu nhìn xem trầm mặc không nói Tiền Chính, nàng cũng đi theo có chút nóng nảy đứng lên.
Tiền Chính, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao?
Tiền Chính nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu nói ra.
Không phải, ta không có.
Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng?
Chu Châu nghi hoặc nhìn Tiền Chính.
Tiền Chính lần nữa đi theo túi lầu xuống, một mặt khó xử nói đến.
Ta.
Hiện tại ta không xứng với như thế bạn hoàn mỹ.
Ta biết ngươi không quan tâm, thế nhưng là ta rất quan tâm.
Tiền Chính nói chuyện, sau đó túi đầu nhìn về hướng thân thể của mình.
Ta như bây giờ mập mạp, cùng với ngươi, sẽ chỉ làm người khác chế giễu ngươi.
Đây không phải ta muốn nhìn thấy dáng vẻ, cho nên, trước mắt ta, không có cách nào cùng với ngươi.
Chu Châu lại đứng dậy, nàng đi thẳng tới Tiền Chính trước mặt.
Ta không quan tâm, thực tình yêu nhau hai người, nên cùng một chỗ không phải sao.
Hôm nay ta chủ động mở miệng, cũng là lấy hết dũng khí mới nói ra tới.
Có thể ngươi lại cự tuyệt ta, ngươi có nghĩ tới hay không, trong lòng của ta sẽ rất khó chịu.
Chu Châu muốn đi tóm lấy Chu Châu tay, lại bị Tiền Chính tránh qua, tránh né.
Tiền Chính cũng đi theo thân tới nói. cảm ơn ngươi có thể thích ta, nhưng ta hiện tại thật không có cách nào cùng với ngươi. Hắn ngược lại chăm chú nhìn Chu Châu nói ra, có thể chờ hay không ta một đoạn thời gian. Chờ ta tiền chính bên này lời còn chưa nói hết. Một người nam nhân say khướt đi tới, trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc. Tại đường khác qua thời điểm, người chung quanh cũng đều nhao nhao lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nam nhân đi thẳng tới Chu Châu bên người, càng làm một bộ như quen thuộc dáng vẻ, lấy tay khoác lên Chu Châu trên bờ vai. Nam nhân một mặt hèn mọn nhìn xem Chu Châu, cười hì hì nói đến: "Muội tử, hắn người này không linh tỉnh, vậy ngươi tìm ca ca a. Ngươi nhìn hắn dáng dấp bộ này heo mập dáng vẻ, ngươi cùng với hắn một chỗ, vậy thì thật là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Đi theo ca ca ta, chỉ cần ngươi đi theo ca ca, tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Mà lại, ca ca công phu rất cao, bao ngươi thoải mái." Chu Châu nhìn bên cạnh chán ghét nam nhân, ngược lại đẩy hắn ra: "Ngươi là ai a? Ta không biết ngươi." Tiền Chính nhìn thấy nam nhân say khướt dáng vẻ, cũng đi theo đứng lên: "Cho ăn, anh em, hãy tôn trọng một chút." Nam nhân vừa nghe thấy lời ấy, đi theo cười ha hả nhìn xem Tiền Chính: "Ngươi cái con lợn béo đáng chết, ngươi cũng xứng được xinh đẹp như vậy muội tử. Ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, không bằng đem nữ nhân nhường cho ta đâu." Tiền Chính căm tức nhìn nam nhân, ngược lại vươn tay đem Chu Châu cho bảo hộ ở phía sau mình: "Chúng ta không có thời gian nói đùa với ngươi, chúng ta ăn no rồi, hiện tại muốn rời đi." Tiền Chính mang theo Chu Châu muốn đi. Nam nhân nhưng không có nghĩ đến từ bỏ ý đồ. Hắn trực tiếp đưa tay, bắt lại Chu Châu cổ tay. A! Chu Châu bị bắt đau, đi theo nhịn không được hét thảm một tiếng. Chu Châu tiếng kêu cũng trong nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác. Nhưng tất cả mọi người chỉ là ở bên cạnh xem kịch, nhưng không ai nghĩ đến tiến lên hỗ trợ. Nam nhân kia nắm chặt Chu Châu tay, căn bản không muốn để cho nàng cứ như vậy rời đi. Nam nhân lộ ra một ngụm hoàng nha, nhìn xem Tiền Chính nói ra: "Muốn đi, chính ngươi một người rời đi đi. Nữ nhân này, ta nhìn chúng, vậy liền tuyệt đối không có khả năng để nàng rời đi." Nam nhân vừa mới nói dứt lời, cùng hắn cùng đi mấy nam nhân cũng đều cùng một chỗ đi theo tới. Mấy nam nhân đứng ở sau lưng hắn, đến cho người một nhà bắt đầu trướng khí thế. Tiền Chính nhìn xem mấy người bọn hắn, đứng ở Chu Châu trước mặt: "Làm sao? Ỷ vào người một nhà nhiều, liền nghĩ khi dễ người sao? Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại thế nhưng là hòa bình xã hội. Nếu như các ngươi trực tiếp động thủ, ta sẽ báo động." "Ha ha, báo động." Nam nhân đi theo phá lên cười. Hắn sau khi cười xong, đưa tay một bàn tay trực tiếp đánh vào Tiền Chính trên khuôn mặt. Chu Châu nhìn thấy tình huống này, dùng sức hất ra nam nhân tay. "Thế nào?" Tiền Chính bưng bít lấy mặt mình, khoe miệng cũng chảy ra máu. Tiền Chính một mặt tức giận nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Nam nhân lại đắc ý nhìn xem Tiền Chính dáng vẻ, mười phần phách lối nói đến: "Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cút cho ta, nữ nhân lưu lại cho ta." Chương 1980, động thủ đánh, ta bồi thường tiền. Chương 1980, động thủ đánh, ta bồi thường tiền. Tiền Chính nhìn xem nam nhân trước mặt nói ra: "Các ngươi đều uống nhiều quá, chúng ta không muốn gây phiền toái. Chúng ta bây giờ có thể coi là sổ sách rời đi, không nên cản chúng ta." Nam nhân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Hắn đưa tay bắt lấy Tiền Chính tóc: "Ta lời mới vừa nói, ngươi là không có nghe thấy sao? Đem ta trở thành gió thoảng bên hai. Ngươi thứ hèn nhất này, không có can đảm kia, liền xéo ngay cho ta." Nam nhân ngược lại vừa nhìn về phía Chu Châu nói ra: "Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi lưu lại, hắn rời đi, hoặc là chúng ta ở ngay trước mặt ngươi mà đánh cho hắn một trận. Các loại đem hắn đánh cái nửa chết nửa sống, chúng ta lại đem người cho mang đi." Tiền Chính nghiêng đầu, tiếp tục đối với nam nhân nói: "Ngươi bị quá phận, ta liền quá mức, thế nào?" Nam nhân còn muốn đối với Tiền Chính động thủ. Lão bản xuất hiện vào lúc này. Lão bản đi vào hai người ở giữa, cười đùa tí từng cho nam nhân dâng thuốc lá: "Huynh đệ, huynh đệ, bớt giận. Đều là đi ra ăn cơm, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bữa cơm này xem như ta mời các ngươi đi trước đi." Nam nhân lúc này đã cấp trên, đối với lão bản khuyên can, cũng là bỏ mặc. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn lão bản một chút nói đến: "Làm sao? Một bữa cơm mà thôi, ta là không ăn nổi sao? Cần phải ngươi đến cho ta tính tiền. Tiểu tử, ta đếm ngược ba cái số, nếu là không lăn lời nói gử, vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay quá đen." Lão bản lần nữa đối với nam nhân nói: "Đừng như vậy, đừng như vậy, đều là đi ra ăn cơm. Thật cao hứng đi ra ăn cơm, thật cao hứng về nhà đúng không? Chúng ta không có khả năng bởi vì ngần ấy việc nhỏ, huyên náo song phương đều không thoải mái." Lão bản tay vẫn luôn tại bắt lấy nam nhân tay. Cái này cũng đưa đến nam nhân buông lỏng ra Tiền Chính. Tiền Chính tại tránh thoát sau, hắn cũng đi theo lấy ra điện thoại di động. Hắn tìm được trên điện thoại di động ghi chú Cường Ca danh tự, trực tiếp đánh qua. Cường Ca cơ hồ là một giây nghe Tiền Chính điện thoại: "Cường Ca, ngươi đang bận sao? Có thể tới hay không một chuyến công ty chúng ta phía ngoài một nhà tự phục vụ tiệm lẩu? Có mấy người đang khi dễ ta, muốn phiền phức một chút Cường Ca." Cường Ca bên này đang cùng Giang Bắc cùng một chỗ. Giang Bắc cũng nghe đến lời nói này: "Tốt, ta lập tức đi qua." Cường Ca ngẩng đầu nhìn Giang Bắc gật đầu, cũng là lập tức trở về tin tức: "Đúng rồi, ngươi qua đây là được rồi, chuyện này không cần làm phiền Bắc ca." Tiền Chính biết Giang Bắc tính tình, cũng sợ sệt đem Giang Bắc gọi tới đằng sau, đem sự tình huyên náo càng lớn. Nhưng hắn cũng không biết, hai người tại một khối, ân, có thể hay không kiên trì vài phút. "Chúng ta lập tức đến." Cường Ca đang nói chuyện thời điểm, đã cùng Giang Bắc cùng đi ra khỏi công ty. Cường Ca cầm bộ đàm, đối với bộ đàm nói ra: "Đến mười mấy cái huynh đệ, lập tức tiến về tự phục vụ tiệm lẩu chờ chúng ta." "Thu đến." Bộ đàm bên kia cũng là lập tức có đáp lại. Giang Bắc cùng Cường Ca hai người ngồi lên xe, cũng cùng một chỗ hướng phía tiệm lẩu chạy đến. Mà Tiền Chính vừa rồi gọi điện thoại dáng vẻ, lại bị nam nhân xem ở trong mắt. Nam nhân nghe được thanh âm sau, lần nữa cười theo. Không nhìn ra a, tiểu tử ngươi vẫn rất có loại. Bất quá, không quan hệ, ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi thích hơn. Nam nhân nói nói, cũng đi theo vén tay áo lên. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn đem nữ nhân này cho mang đi. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng không nể mặt mũi. Thiên Vương lão tử tới không được, ngược lại là ngươi có thể chịu cầu một chút Thiên Vương lão tử, có thể cứu ngươi một mạng. 5 phút đồng hồ thời gian không đến, Giang Bác cùng Cường Ca liền chạy tới. Giang Bác cùng Cường Ca hai người cùng đi tiến vào trong tiệm. Nam nhân nhìn xem Giang Bác, đi theo khiêu khích nói: "Tiểu tử, trẻ măng nói chuyện thật điên đó a. Lan lộn chỗ nào, có dám hay không báo lên tên của ngươi?" Giang Bác nhìn xem bộ dáng của hắn, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. "Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết." Theo Giang Bác nói dứt lời, cửa cũng đi theo bị mở ra. Hơn 20 người từ bên ngoài chen chúc mà tới, trực tiếp để vốn là đất trống không nhiều tiệm lẩu, người trở nên càng nhiều. Nguyên bản xem trò vui người, từng cái cũng đột nhiên cảm giác được sự tình làm lớn chuyện. Cũng có người bắt đầu tính sổ sách rời đi. Lão bản cũng bắt đầu lui về sau, hắn cũng biết, tình huống này cũng không phải hắn có thể ngăn cản xuống tới. Chính mình vốn là tiểu bản sinh ý, hai bên hắn ai cũng không dám đắc tội. Giang Bác nhìn về phía đang nhìn bọn hắn những này ăn cơm khách nhân nói đạo: "Các ngươi đều có thể rời đi, không có tính sổ ta tới trả tiền." Mọi người vừa nghe đến còn có chuyện tốt như vậy, từng cái bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Đương nhiên, cũng đều không có chạy rất xa, mà là đứng ở cửa ra vào quan sát. Tất cả mọi người muốn biết, mấy cái này chán ghét hàng là thế nào bị giáo dục. Tại tất cả khách nhân đều sau khi rời đi, Giang Bác vừa nhìn về phía lão bản nói ra: "Lão bản, ngươi cũng tạm thời đi ra ngoài trước đi. Nơi này hết thảy tổn thất, ta sẽ để cho luật sư đến tìm ngươi. Yên tâm, ta sẽ không chạy, nên bồi trả cho ngươi tiền, một phân tiền ta cũng sẽ không thiếu ngươi." Lão bản nghe nói như thế, cũng đi theo do dự một chút. Hắn ngược lại là có chút lo lắng nhìn xem mấy cái kia say rượu nam nhân. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo quay người đi ra ngoài. Tại lão bản sau khi rời đi, Giang Bác thấy được tiền chính trên mặt đỏ dấu bàn tay. Giang Bác trực tiếp đi đến nam nhân trước mặt, thuận tay bắt lại rượu trên bàn cái bình, trực tiếp đập vào khuôn mặt nam nhân bên trên. A! Nam nhân đi theo hô lớn một tiếng, mà hắn cũng đi theo không người, hé miệng thời điểm, trong mồm máu cũng đi theo chảy ra. Liền ngay cả răng đều bị bình này cho đánh rất hai viên. Giang Bác vứt bỏ trong tay cái bình, đi theo đối với bên cạnh Cường Ca nói ra: "Cho bọn hắn lưu khẩu khí, đừng cho đánh chết, sau khi đánh xong đưa bệnh viện." Giang Bác phân phó xong, ngược lại nhìn về hướng Tiền Chính nói ra: "Đi, chúng ta ra ngoài đi." Tiền Chính đi theo gật đầu, mang theo Chu Châu cùng đi ra khỏi tiệm lẩu. Mà cửa ra vào vẫn như cũ vây quanh không ít người, Giang Bác bình tĩnh lấy ra một điếu thuốc. Bên cạnh lập tức có người lấy ra bật lửa cho Giang Bác nhóm lửa. Hô! Giang Bác chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Nương theo lấy sau lưng trong tiệm lẩu mặt truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, cũng làm cho Giang Bác có một loại chưa bao giờ có sảng khoái. Bên này vừa mới bắt đầu động thủ, bên kia xe cứu thương liền đã tới. Ba lượng xe cứu thương đứng tại cửa ra vào. Tại trong tiệm lẩu mặt, mấy nam nhân ngã xuống đằng sau, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Ngay từ đầu còn có tiếng kêu thảm thiết, phía sau ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất. Bọn hắn cũng ở bên trong kéo dài suốt chừng nửa canh giờ mới từ bên trong đi ra. Cường Ca trên hai tay toàn bộ đều là vết máu, mà đổi thành bên ngoài mấy người đều là bị mặt khác các huynh đệ trò khiêng ra tới. Người đều không có rơi xuống đất, trực tiếp bị đưa lên xe cứu thương, bị trực tiếp mang đi. Tiền Chính nhìn xem Giang Bắc, đầu cũng xấu hổ thấp xuống. "Có lỗi với ca, lại cho ngươi tìm phiền toái." Chương 1981, lần nữa leo lên bảng hot sẽ ập. Chương 1981, lần nữa leo lên bảng hot sẽ ập. Giang Bắc vô vô Tiền Chính bả vai, vừa cười vừa nói: "Phiền toái gì không phiền phức, người ta huynh đệ ở giữa, nói những này làm gì?" Giang Bắc lại ngược lại nhìn về hướng Chu Châu hỏi: "Các ngươi không có sao chứ?" Chu Châu vội vàng lắc đầu nói ra: "Không có, chúng ta không có việc gì." Giang Bắc cười nói: "Không có việc gì là được rồi. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Chuyện còn lại, để ta giải quyết." Tiền Chính nhẹ gật đầu, lần nữa cảm ơn Giang Bắc sau, cùng Chu Châu cùng rời đi. Giang Bắc đi tới tiệm lẩu lão bản trước mặt hỏi: "Lão bản, người bên kia tìm người định một chút tổn thất có bao nhiêu?" "Cường Ca, cho hắn một tấm danh thiếp của ngươi, đến lúc đó để hắn trực tiếp liên hệ ngươi. Tổn thất xuất hiện đằng sau, ngươi theo giá bồi thường cho lão bản." Lão bản nhìn xem Giang Bắc sảng khoái như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt. "Đi, vậy ta liền cảm ơn các ngươi. Cũng còn tốt không có ra việc đại sự gì. Về sau các ngươi tới lời nói, ta cho các ngươi ưu đãi nửa giá." "Tốt, tạ ơn." Giang Bắc cười gật đầu một cái, sau đó cùng Cường Ca cùng một chỗ mang người rút lui. Bên ngoài người vây xem, cũng đều nhao nhao quay người rời đi. Nhưng Giang Bắc mang người xâm nhập trong tiệm lẩu. Hơn nữa còn tại nhiều người như vậy dưới ánh mắt, đem người đánh chuyện này. Hay là rất nhanh tại trên internet truyền ra. Chuyện này đối với Giang Bắc ảnh hưởng rõ ràng là mặt trái. Một cái vạn ức tài sản đại phú hào, vậy mà lại mang người cùng một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chuyện như vậy, cũng là rất nhanh liền tại trên internet truyền ra. Cứ việc thời gian đã qua đã khuya, vẫn như cũ còn có rất nhiều không có ngủ con cú. Mà chuyện này, cũng rất nhanh bị một nhóm người cho bắt được. Một người cầm đầu tiểu niên khinh khi nhìn đến tin tức sau, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, hắn từ trên giường bỏ lên, hưng phấn chạy tới dưới lầu, sau đó mở đèn, lần lượt đánh thức nằm nhoài máy vi tính phía trước nam nam nữ nữ. "Cho ăn, đều đừng ngủ cảm giác, hiện tại có làm việc muốn làm." Người trẻ tuổi lập tức đem trên điện thoại di động của mình mặt liên quan tới Giang Bắc tin tức đồng bộ màn hình tại màn hình lớn phía trên. Bị đánh thức tất cả mọi người còn tại bước mắt. Sau đó liền nghe đến người trẻ tuổi mở miệng nói ra: "Đây là một cái không sai tốt tin tức. Giang Bắc, Một cái ước vạn phú ông, vậy mà lại mang người đi làm hội đồng. Chuyện này nhất định phải toàn bình đài cho ta cấp cho. Nếu không biết bản thảo. Người trẻ tuổi mở miệng hô. Khoảng cách gần hắn nhất bốn người lập tức đứng lên. Tại. Người trẻ tuổi nhìn xem bốn người bọn họ nói ra. Tiêu đề càng kinh bạo càng tốt, càng có thể hấp dẫn ánh mắt càng tốt. Tận khả năng đi làm với bẩn Giang Bắc, ảnh hưởng giao thông trật tự cũng được, ảnh hưởng mọi người dùng cơm cũng tốt. Chỉ cần là có thể gây nên dân mạng cãi nhau, vậy là được rồi. Minh Bạch. Bốn cái phụ trách viết bản thảo bộ môn, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức bắt đầu ở máy vi tính phía trước viết. Theo sát lấy người trẻ tuổi lại mở miệng hô. Phụ trách cùng bản thảo cùng lưu lượng vận doanh. Các ngươi cũng phải đem nắm tốt lần này cơ hội. Đem những cái kia vẫn chưa có ngủ người toàn bộ đều gọi tới cho ta. Nói cho bọn hắn, chỉ cần tại chúng ta ban bố thiếp mời bên trong tiến hành hồi phục rèm pha Giang Bắc lời nói. Một đầu ngũ mau, phát càng nhiều, dây đến càng nhiều. Tốt. Mặt khác bộ môn cũng lập tức đi theo đáp ứng. Cuối cùng người trẻ tuổi lại mở miệng nói. Đây là chúng ta thật vất vả bắt lấy một cơ hội. Chúng ta chính là muốn dẫn chiến, chính là muốn để Long Quốc tất cả mọi người dân cũng bắt đầu chán ghét Giang Bắc. Chỉ cần tất cả mọi người không tin hắn, vậy chúng ta tồn tại chính là có giá trị. Chờ chúng ta hoàn thành chuyện này, mọi người liền có thể về nhà. Sau khi chuyện thành công, mỗi người đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng, nghe rõ ràng sao? Là, tất cả mọi người mở miệng đi theo đáp lại. Người trẻ tuổi nhìn xem bọn hắn nhiệt tình mười phần bộ dáng, trên mặt của mình cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn to to nhỏ nhỏ trong đám đều có 10 cái. Mỗi cái trong đám đều có vài trăm người không chỉ. Có là muốn kiếm số tiền kia người. Mang ai? Bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm ai đưa tiền. Chỉ cần có tiền có thể kiếm lời, liền xem như loại chuyện này, trong đám cũng có là nguyện ý làm. Người trẻ tuổi phân phó xong tất cả nhiệm vụ sau, đi theo về tới gian phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, sau đó mở ra điện thoại. Đem hôm nay nhiệm vụ an bài, gửi đi cho một cái người thần bí. Hơn một giờ thời gian. Giang Bắc dẫn người ẩu đả người sự tình, dây lắc nhanh tại trên internet truyền ra. Tức thì bị cái này phía sau màn đẩy tay dùng tiền cho xông lên bảng họ sẽ ở thảm nhất. Trừ tấm hình bên ngoài, còn có không ít video cũng đều đi theo bộc lộ. Dạng này video, liền xem như có người làm giả, cái kia đều không có cơ hội. Giang Bắc ngay mặt đều bị quay chụp nhất thanh nhị sở. Trừ hắn ra, còn có phía sau hắn cường ca cùng những nhân viên bảo an kia. Cả đám đều bị đập rõ ràng. Tiền chính hôm nay cùng Chu Châu phân biệt lúc, cũng là biểu lộ thái độ của mình. Chu Châu nếu không chê thân hình của hắn, mà tiền chính cũng là đang do dự sau, quyết định cùng Chu Châu cùng một chỗ. Hai người phân biệt sau, tiền chính về tới trong nhà mình. Hắn ngay tại chỗ nào đẹp đâu. Chu Châu điện thoại liền đánh tới. Tiền chính, ngươi thấy tin tức trên internet sao? Chủ tịch hôm nay mang người chuyện đánh nhau, đã xông lên hot search. Mà lại trừ tấm hình bên ngoài, còn có không ít video. Hiện tại trên internet dư luận đối với chủ tịch ảnh hưởng rất lớn a. Tiền chính nghe được câu này, cũng lập tức đi theo xoay người ngồi xuống. Hắn đi tới máy vi tính phía trước. Theo mở ra phần mềm, liên tục 5 cái hot search đều là liên quan tới Giang Bắc sự tình. Hơn nữa còn bá chiếm 5 vị trí đầu danh sách. Có thể nói là Giang Bắc lần này chính là không muốn nổi danh, cái kia cũng khó khăn. Phía dưới hồi phục nhiều nhất đã đạt đến mười mấy vạn cái. Đương nhiên, bên trong cũng không ít đều là đối với Giang Bắc chửi rủa. Chửi rủa chủ yếu mấy đầu, đều là nói Giang Bắc ỷ vào chính mình có tiền khi dễ người. Thậm chí trên internet đều đã bắt đầu lưu truyền Giang Bắc đánh chết người sự tình. Dù sao là càng nói càng thái quá, càng truyền càng tà dị. Tiền chính nhìn xem những tin tức kia, biểu lộ cũng là càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Giang Bắc là bởi vì giúp mình mới xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như không phải là mình, cũng sẽ không náo thành như bây giờ. Mà hắn có thể làm, chính là đem đi vào phần mềm server, đem tất cả liên quan tới Giang Bắc tin tức toàn bộ đều cho xóa bỏ rơi. Đồng thời ở phía sau đài tăng thêm tương quan từ, chỉ cần cùng Giang Bắc có liên quan tin tức, đều sẽ trở thành che đậy từ ngữ không cách nào phát ra tới. Tiền chính nghĩ được như vậy, cũng bắt đầu đi theo làm đứng lên. Mà tại hắn sẽ phải hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại chính là Giang Bắc cho đánh tới. Bác ca. Tiền chính khi nhìn đến điện thoại sau, đưa di động đặt ở bên hai. Ta thấy được tin tức của ngươi, ta đang định đem nó xóa bỏ rơi. Không, giữ lại, xóa liền không có ý nghĩa. Chương 1982, tìm ra đẩy tay chương 1982, tìm ra đẩy tay thời khắc này Giang Bắc, đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Trên màn ảnh trước mặt hắn, chính là liên quan tới hắn hot search ở tin tức. Giang Bắc trên khuôn mặt nhưng không có chút nào xuất hiện bối rối. Thậm chí một bàn tay cầm điếu thuốc, trước mặt còn trưng bày rượu đỏ. Tiền chính nghe được phân phó của hắn sau, nghi ngờ hỏi. Bác ca, không xóa bỏ sao? Giữ lại đối với ngươi ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn a. Tiền chính nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Con chuột đều đã đặt ở xác định cái nút phía trên. Chỉ cần hắn điểm nhẹ một chút con chuột phim trái. Một loạt này tin tức, đều sẽ biến mất theo. Ta sẽ quan tâm những này ảnh hưởng sao? Ngươi hẳn là cẩn thận nghĩ một hồi, vì cái gì chuyện này đang phát sinh sau không đến 2 canh giờ bên trong. Đã vậy còn quá nhanh liền xông lên bảng hot search. Tiền chính nghe được Giang Bắc lời nói, hậu chi hậu giác nói ra. Ca, ngươi là hoài nghi có người cố ý ở sau lưng dở trò quỷ. Giang Bắc uống một ngụm rượu đỏ. Nếu như không có, cho dù là danh tiếng của ta lại lớn, muốn lên hot search cũng là cần thời gian. Một đêm thời gian, còn tính là bình thường. Có thể lúc này mới 2 canh giờ, đồng thời liên quan tới ta tin tức còn không chỉ một đầu. Mấy cái hất lên VDE Media áo ngoài đều tại đưa tin chuyện này. Mà bọn hắn ý nghĩa chính đều là không sai bị lắm, nội dung càng là nếu lấy ta tùy ý ẩu đả người chuyện này. Mặc dù nhìn những này VDE Media đến từ địa phương khác nhau. Nhưng ta muốn, chuyện này sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi đem những này đi đều đuổi theo cho ta tra một chút, ta muốn xác thực vị trí cụ thể. Về phần bảng hot setup, ngay tại chỗ nào treo đi. Tiền Chính nghe xong Giang Bắc lời nói, cũng đi theo bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Tốt, ca, ta biết làm sao làm. Cho ta nửa giờ, ta đem những người này tin tức cho ngươi điều tra ra được. Ân. Giang Bắc vừa để điện thoại di động xuống, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này gọi điện thoại tới người là Lý Ngải. Điện thoại kết nối sau, Lý Ngải cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, hay là Giang Bắc dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Thế nào? Hơn nửa đêm này không ngủ được à? Lý Ngải ngữ khí tức giận hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không phải ngươi, ta đã ngủ thiết đi. Giang Bắc, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần a? Bên ngoài không biết bao nhiêu nhà truyền thông đều đang ngó chừng ngươi đây. Ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn tại thời điểm như vậy, náo ra tới này dạng sự tình. Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi giao cho mấy người đi làm là được rồi. Có thể tại chính mình tận lực không ra mặt tình huống dưới, cũng đừng có ra mặt. Hiện tại tốt, hot sẽ ở bên trên đều là ngươi danh tự. Ngươi nắm chắc thời gian liên lạc một chút Tiền Chính, để hắn đem tiến server, đem ngươi tất cả tin tức tương quan đều cho xóa bỏ. Giang Bác tử tế nghe lấy Lý Ngải phàn nàn, một câu miệng đều không có còn. Ngươi ngược lại là cùng Tiền Chính nghĩ đến cùng đi. Lý Ngải hỏi lần nữa. Ân. Ý của ngươi là, Tiền Chính đã xóa bỏ. Giang Bác bóp tắt thuốc lá trong tay, đi theo đứng lên nói ra. Còn không có, ta không để cho hắn xóa bỏ, mà là để hắn căn cứ ít điều tra chân chính ít địa chỉ đâu. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, sự tình của ta, không cần lo lắng. Lý Ngải nghe xong Giang Bắc lời nói, cũng trong nháy mắt đi theo ra tăng giọng. Ta có thể không lo lắng sao? Chuyện của ngươi hôm nay lên hot seat, ngày mai tập đoàn chúng ta dưới lầu liền sẽ vây đầy phóng viên cùng truyền thông. Tập đoàn chúng ta còn muốn hay không đi làm a? Còn có, một khi những người này biết những cái kia bị đánh người, bọn hắn lại tiếp tục đi bệnh viện gây nói, chuyện này ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ảnh hưởng tập đoàn chúng ta cổ phần là nhỏ, ta liền sợ sẽ đem ngươi cho bắt vào đi. Giang Bắc lại cười đối với Lý Ngải nói ra. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, cùng lắm thì bồi thường tiền là được rồi. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến tình trạng này. Về phần ngày mai phóng viên, liền nói đánh nhau người không phải ta là được rồi. Chỉ cần ta không thừa nhận, bọn hắn cũng không có chiêu. Lý Ngải nghe Giang Bắc lời nói, càng thêm im lặng. Ngươi đây cũng chỉ là kế tạm thời, kéo dài thời gian ngược lại là còn tốt. Nhưng mà phía sau đâu? Ảnh hưởng càng lúc càng lớn lời nói, ngươi đến lúc đó lại thế nào kết thúc? Giang Bắc nở nụ cười. Cái này đủ, chỉ cần có thể kéo dài thời gian liền có thể. Tốt ta. Lý Ngải bất đắc dĩ thở dài. Vậy còn có cái gì, là ta có thể cho ngươi làm sao? Giang Bác suy nghĩ một chút nói ra. Ân, ngày mai để bộ pháp vụ lên cho ta có một phần đơn khởi tố. Nội dung chính là lấy ác ý hư hao danh dự của ta làm chủ. Thứ yếu chính là đối với ta tiến hành địa đặt, phỉ báng cùng nói xấu loại này là được rồi. Chuyện còn lại, giao cho ta đến giải quyết đi. Giang Bác vừa nói dứt lời, Tiền Chính điện thoại cũng đánh bảo. Đi, không nói với ngươi, ta nhận cú điện thoại. Giang Bác không cho Lý Ngải trả lời chắc chắn cơ hội, liền cúp điện thoại. Hắn ngược lại nghe Tiền Chính điện thoại. Cha thế nào? Ca, cha ra được. Tiền Chính nhìn xem màn ảnh máy vi tính đối với Giang Bắc nói ra. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng, những này IP toàn bộ đều là mã hóa giả lập IP. Mà ta hiện tại điều tra ra địa chỉ chân thực, đều là đến từ cùng một nơi. Nơi này gọi Minh Lý Võng Lạc công ty, bên trong có 10 cái nhân viên. Đăng ký công ty này lão bản tiếng Trung tên gọi Tôn Phương Kỳ. Giang Bắc hỏi. Hắn còn có ngoại quốc danh tự. Tiền Chính nhưng tiếng nói. Đối với, hắn nguyên quán là phao Thái quốc người, là tại hơn một tháng trước đó đi vào chúng ta bên này. Mà công ty này cũng là nửa tháng trước đó đăng ký. Trừ cái đó ra, công ty bọn họ bên trong tất cả mọi người, nguyên quán đều không phải là quốc gia chúng ta. Giang Bắc nghe những tin tức này, trên mặt cũng cười theo. Xem ra suy đoán của ta không sai, nhóm người này chẳng những muốn thông qua mạng lưới để đạt tới công kích mục đích của ta. Trên thực tế, đối với ta căn bản không tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ còn bại lộ bọn hắn. Ngươi đem địa chỉ gửi đi cho ta, thuận tiện nếu có tấm hình lời nói, đem cái này gọi Tôn Phương Kỳ tin tức cũng cho ta. Tốt, ta lập tức phát cho ngươi. Tiền Chính cũng đi theo bắt đầu thao tác. Sau đó liền đem tin tức toàn bộ đều chỉnh lý tốt sau, gửi đi cho Giang Bắc. Mà Giang Bắc bên này đạt được tin tức sau, cũng trực tiếp phát cho Lý Ngải. Hắn đang tán gẫu không bên trên gửi đi đến. Bắt đầu từ ngày mai tố công ty này. Ok. Lý Ngải bên kia trả lời cũng rất nhanh. Tôn Phương Kỳ. Phào Thái quốc người. Giang Bắc sờ lấy cằm của mình. Cái cằm có một chút trong râu, sờ lấy đều có chút khó giải quyết. Giang Bắc tìm ra chính mình dao cạo râu, một bên tuổi mạnh mọc ra râu ria, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ngải Lâm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu trò xiếc. Đã ngươi như thế ưa thích chơi nói, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Giang Bắc từ trong túi lấy ra mặt khác một bộ điện thoại. Tiểu tứ, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Ok. Chương 1983, tới cửa tính sổ sách. Chương 1983, tới cửa tính sổ sách. Thôi tứ thân mặc một thân tây trang màu đen, đứng ở Mỹ quốc đầu đường. Tại kết thúc cùng Giang Bắc trò chuyện sau, hắn đưa di động cất vào y phục của mình trong túi. Đi theo từ trong túi mò ra một gói thuốc lá, lấy ra một cây bỏ vào trong miệng. Cũng không nhóm lửa, chỉ là dùng răng cắn đầu thuốc, hai tay bỏ vào quần trong túi, hướng phía ngay phía trước đi đến. Hắn đi tới một nhà cửa hàng trước cửa, tại đi vào trước đó. Từ trong túi lấy ra thai nghe Bluetooth đeo lên. Đi theo dùng di động gọi một cú điện thoại. Tại điện thoại nghe sau, hắn mới đi tiến vào trong tương trường. Lão bản, mua một cái bật lửa. Thôi tứ đối diện trước lão bản mở miệng nói. Lão bản nhìn xem nam nhân trước mặt,
mà trước mặt hắn điện thoại cũng ở thời điểm này vang lên. Lão bản đem máy riêng máy tính cầm lên đặt ở bên hai, cũng thuận tay từ phía sau trên kệ hàng lấy ra một cái bật lửa để lên bàn.
"Tốt, tốt, ta đã biết."
Lão bản để điện thoại xuống, đi theo ngồi xổm xuống. Hắn từ dưới bàn lấy ra một cái vali xách tay đặt ở trên mặt bàn.
"Tiên sinh, đây là đồ vật của ngươi."
Thôi Tứ đem bật lửa bỏ vào trong túi, đi theo một tay đưa tay xách hình xách đi. Tại thời điểm ra đi, Thôi Tứ hướng phía lão bản nở nụ cười.
"Tạ ơn."
Thôi Tứ lấy đi vali xách tay sau, đi bộ đi một cây số tả hữu, đi tới xe của mình trước. Hắn đi theo cưỡi lên xe của mình chiếc, nắm tay vali đặt ở ghế lái phụ vị. Đi theo Thôi Tứ hướng phía vùng ngoại ô mở đi ra. Cùng lúc đó, tại Giang Thị tập đoàn trong cao ốc, Giang Bắc ngồi tại trong phòng làm việc của mình, người cũng dựa vào trên ghế. Trong miệng của hắn cũng rơi lấy một điếu thuốc, nhưng hút rất chậm. Vẫn luôn đang đợi khói chậm rãi thiêu đốt lên. Sương mù đã tràn ngập toàn bộ phòng làm việc. Hắn đang đợi, chờ đợi Thôi Tứ bên kia tin tức. Mà giờ khắc này Thôi Tứ đang lái tại vùng ngoại ô trên đường cái. Hắn thời khắc này mục đích chính là bên ngoài mấy cây số một tòa biệt thự. Tại biệt thự này bên trong cũng là Ngải Lâm thời khắc này trụ sở. Xe cộ tại khoảng cách biệt thự còn cách một đoạn sau liền ngừng lại. Thôi Tứ một người dẫn theo Dương hành lý đi trên đường. Hắn tại đi tới biệt thự cách đó không xa sau dừng lại, quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh sau, tìm một cái không sai vị trí. Đứng tại vị trí này, vừa vặn có thể quan sát được tình huống trong biệt thự. Thôi Tứ cũng không nóng nảy, mở ra vali xách tay. Mà nơi tay vali bên trong chứa là một thanh súng bắn tỉa. Nhưng thời khắc này súng bắn tỉa đều là không kiện, cần tốn hao một chút thời gian lắp ráp. Bất quá, đôi này Thôi Tứ tới nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong một lát, một thanh súng bắn tỉa liền xuất hiện ở Thôi Tứ trong tay. Hắn bưng lên súng bắn tỉa, dùng cánh tay đến nhờ giơ thương. Thôi Tứ nhắm lại một con mắt, ống nhắm nhìn về hướng biệt thự. Thông qua biệt thự bên trên pha lê, tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Trải qua hiệu chỉnh đằng sau, Thôi Tứ cũng đi theo đem súng trường đặt ở bên cạnh mình. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá. Trong hộp thuốc lá chỉ còn lại có hai điếu thuốc, nhưng địa phương khác lại để đó ba viên súng bắn tỉa chuyên dụng đạn. Thôi Tứ lấy ra một viên đạn, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong súng. Sau đó liền bắt đầu dài dằng dặc cùng đợi. Thời tiết dần dần biến muộn, một chiếc xe cũng từ một cái phương hướng gào thét mà đến. Thôi Tứ nghe được ô tô thanh âm, cũng ngồi dậy theo. Hắn nhìn xem xe cộ tại phía trước biệt thự dừng lại. Theo biệt thự đại môn mở ra, xe cộ cũng đi theo lái bảo. Thôi Tứ khi nhìn đến xe cộ sau, cũng thuận tay cầm lên tới súng bắn tỉa, nhắm ngay Ngải Lâm ngồi xe cộ. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột nổ súng. Lấy hiện tại khoảng cách, lấy hắn độ chính xác, chỉ cần hắn bóp cò, đạn liền có thể xuyên qua Ngải Lâm đầu. Nhưng hắn lấy được mệnh lệnh, cũng không phải là đánh giết Ngải Lâm. Huống chi, hiện tại giết Ngải Lâm, đối với Giang Bắc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ chỉ nên đón mâu xảo tổ chức mãnh liệt trả thù. Đây cũng không phải là Giang Bắc muốn xem đến kết quả. Mà giờ khắc này Thôi Tứ nhiệm vụ chỉ là vì cảnh giác Ngải Lâm. Thôi Tứ nằm ngoài chỗ nào, nhìn xem ống nhắm bên trong Ngải Lâm. "Ca, ta đều chuẩn bị xong." Giang Bắc nghe được thanh âm sau, đi theo hồi phục một chút.
"Tốt, chờ lấy tin tức của ta, ta hiện tại cũng bắt đầu hành động."
Giang Bắc quay người đi ra phòng làm việc, đồng thời gọi lên Lãnh Phong. Hai người lái một chiếc xe hướng phía trước đó tiền chính điều tra ra địa chỉ mà đi. Mà công ty này chính là trước đó tại trên internet bịa đặt Giang Bắc địa phương. Hiện tại Giang Bắc tìm tới cửa mục đích đều chỉ là vì một chuyện, để bọn hắn làm ra trên mặt nổi làm sáng tỏ. Ai bu hắn ngươi, liền để ai đứng ra xin lỗi. Không có so phương thức như vậy, càng có sức thuyết phục. Nếu như Giang Bắc đứng ra tự chứng, ngược lại sẽ rơi vào đến tự chứng trong cả bẫy. Xe tại cao ốc trước cửa dừng lại, Giang Bắc mang theo Lãnh Phong hai người cùng đi vào. Dù sao hiện tại địa chỉ liền đã nắm giữ tại trong tay của mình, tìm tới công ty này cũng là mười phần dễ dàng. Mà bây giờ chính là giữa trưa, cũng là bọn hắn giờ làm việc. Giang Bắc cũng là chờ lấy chọn lựa dạng này thời gian tới, đi tới cửa công ty trước. Giang Bắc cũng đi theo đi vào, đi tới sân khấu.
"Ngươi tốt, công ty của các ngươi lão bản có đây không?"
Sân khấu phục vụ viên rất rõ ràng chính bọn hắn là làm cái gì. Nhìn thấy Giang Bắc tới, cũng là đi theo do dự một chút.
"Ngươi là ai? Tìm chúng ta lão bản làm gì?"
Giang Bắc mở miệng nói.
"Ta là tới tìm các ngươi hợp tác, là cái giá trị 3 triệu hợp đồng."
"3 triệu hợp đồng?" Sân khấu vừa nghe đến nhiều tiền như vậy, cũng không dám quá nhiều trì hoãn. Nàng cũng là lập tức lấy ra điện thoại, đánh tới lão bản trong văn phòng. Hắn hôm qua bởi vì Giang Bắc tin tức, bận rộn đến đã khuya mới ngủ. Hắn giờ phút này bị đánh thức, cũng là một mặt không vui. Nhưng tại nghe được sân khấu nói có người muốn hợp tác 3 triệu hợp đồng, điều này cũng làm cho lão bản trên khuôn mặt cũng lập tức vui vẻ. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt, ít nhất để cho người khác nhìn, chính mình lộ ra tinh thần một chút. Nhưng tại lão bản đi tới sau, liếc nhìn, chính là đứng tại cửa ra vào Giang Bắc. Người khác có lẽ sẽ không biết Giang Bắc, mà hắn tối hôm qua có thể vẫn luôn đang ngó chừng Giang Bắc gương mặt kia nhìn. Đối với Giang Bắc tướng mạo, cũng sớm đã nhớ kỹ. Lão bản khi nhìn đến Giang Bắc một khắc này, cũng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn muốn chạy, Giang Bắc cũng đã phát hiện hắn. Hắn vừa mới chuyển thân còn không có chạy hai bước, Giang Bắc liền đã đứng ở sau lưng hắn.
"Muốn đi chỗ nào a?"
Giang Bắc đưa tay nắm lấy lão bản quần áo.
"Liên ngươi gọi Tôn Phương Kỳ đúng không?"
Tôn Phương Kỳ nghe Giang Bắc tra hỏi, đội vàng thể thốt phủ nhận.
"Không không không, ngươi tìm nhầm người."
Giang Bắc nghe hắn, cười theo đi ra. Hắn lấy ra Tôn Phương Kỳ tư liệu, trực tiếp đập vào trên người hắn.
"Ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận hữu dụng không?
Nếu như không biết ngươi tài liệu cặn kẽ, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này."
Chương 1984, tất cả khống chế bên trong chương 1984,
tất cả khống chế bên trong Tôn Phương Kỳ nuốt xuống một ngụm nước. Hắn nhìn chằm chằm Giang Bắc mặt hỏi: "Ngươi, vậy ngươi muốn làm gì?" Giang Bắc nắm lấy Tôn Phương Kỳ, xuyên qua khu làm việc, đi vào trong văn phòng. Mà Lăng Phong cũng trực tiếp đứng ở văn phòng cửa ra vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Giang Bắc xuất hiện, cũng làm cho trong phòng làm việc tất cả mọi người như lâm đại địch. Dù sao bọn hắn mới làm ra đến đen Giang Bắc văn chương, 24 giờ thời gian cũng chưa tới, người liền tìm tới cửa. Mà lại, mỗi người bọn họ đều dùng giả lập IP địa chỉ. Giang Bắc cái này đều có thể tìm tới cửa. Trong văn phòng, Giang Bắc đem Tôn Phương Kỳ cho ngăn ở bên trong. Tôn Phương Kỳ bị cưỡng ép ngồi xuống ghế. Hắn hoảng sợ Giang Bắc hỏi: "Ngươi là thế nào tìm tới ta? Ta rõ ràng dùng chính là giả IP địa chỉ." Án lệ tới nói: "Các ngươi không có khả năng tìm tới ta." Giang Bắc lại nhìn xem hắn nói ra: "Ngươi cho rằng giả lập chính là tuyệt đối an toàn sao? Chỉ cần ta muốn lấy được tin tức, ngươi cảm thấy sẽ không chiếm được sao?" Tôn Phương Kỳ: "Ta tới tìm ngươi, liền một cái mục đích. Tại sao muốn tại trên bình đài tùy ý vu hãm ta?" "Vu hãm?" Tôn Phương Kỳ lập tức bác bỏ đến: "Chúng ta làm mai mối thể, chính là muốn đưa tin chân thực. Mà lại, tấm hình, video mọi chuyện cần thiết đều là thật. Chúng ta không có nói láo." Tôn Phương Kỳ nói ra sau, lại dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Chẳng qua là hơi thêm mắm thêm muối, quá độ khoa trương một chút." "Khoa trương?" Giang Bắc cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật đúng là có ý tốt nói a. Nói ta đánh chết người, cũng coi là khoa trương. Xem ra ngươi cũng không muốn nói thật a." Giang Bắc nhìn trên bàn một chi bút máy, đi theo bắt lấy chống đỡ tại Tôn Phương Kỳ của vị trí. "Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức công khai làm sáng tỏ chuyện của ta, đồng thời hướng tất cả mọi người công khai, đối với ta minh xác tiến hành xin lỗi, thừa nhận mình tại văn chương bên trên làm khuyết đại miêu tả sự thật. Hoặc là ngươi liền lựa chọn đầu thứ hai, ta hiện tại liền giết ngươi." "Giết ta?" Tôn Phương Kỳ xem ra một chút bút máy nhọn, đi theo đối với Giang Bắc nói ra: "Ta biết ngươi năng lực lớn, có thể ngươi nếu là giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể tẩy sạch sẽ sao? Ngoài cửa thế nhưng là có hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Ngươi giết ta, cũng sẽ không đào thoát luật pháp chế tài. Vì ta như vậy một tiểu nhân vật, dựa vào ngươi đại nhân vật như vậy cả một đời. Giang đồng sự trưởng, ngươi cảm thấy làm như vậy, đáng ra không?" Giang Bắc nghe Tôn Phương Kỳ thuyết pháp, nụ cười trên mặt không giảm. "Nghĩ không ra, ngươi lại còn đang uy hiếp ta." Tôn Phương Kỳ thì một mặt nhẹ nhõm nói: "Ta chỉ là để tỉnh một câu mà thôi. Dù sao chủ tịch cũng sẽ không làm được thâm hụt tiền mua bán. Muốn để cho ta công khai xin lỗi, ta sẽ không đáp ứng. Nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta đến là có thể xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua." Giang Bắc lấy tay vỗ một cái Tôn Phương Kỳ mặt: "Vốn cho rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp, đã ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta." Giang Bắc buông ra Tôn Phương Kỳ, hắn đi theo lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Mà cú điện thoại này chính là gọi cho Ngải Lâm. Ngải Lâm sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa đắp lên màng đắp mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng nhìn trên bàn quen thuộc số điện thoại di động. Ngải Lâm sau khi suy nghĩ một chút, hay là lựa chọn nghe. "Cho ăn, làm gì?" Ngải Lâm trực tiếp hỏi Giang Bắc. Giang Bắc lại mở miệng nói: "Ngải Lâm đại tiểu thư, hiện tại ngươi đã buồn ngủ đi. Thật sự là không có ý tứ, thời gian này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bất quá, ta lúc này ngược lại là có chút ít sự tình, cần ngươi đến giải quyết một chút ta." "Sự tình gì?" Ngải Lâm cau mày. Thời khắc này nàng cũng không có ý thức được, mình tại trong phòng nhất cử nhất động đều bị bên ngoài Thôi Tứ giám thị lấy. "Phao Thái Quốc Tôn Phương Kỳ, ngươi biết sao?" "Không biết." Ngải Lâm trả lời 10 phần dứt khoát. Giang Bắc lại nhìn trước mắt Tôn Phương Kỳ nói: "Có đúng không? Có thể căn cứ điều tra của ta, Tôn Phương Kỳ phía sau màn giúp đỡ cơ cấu chính là đến từ Mẫu Xào tổ chức. Ngải Lâm, nếu như không phải ngươi cho quyền, sợ dạng này truyền thông cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng liền hình thành khí hậu đi." Ngải Lâm hơi không kiên nhẫn hỏi: "Giang Bắc, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Mệnh lệnh chó săn của ngươi, xóa bỏ trước đó đối ta vu hãm, đồng thời một lần nữa tuyên bố văn chương tiến hành làm sáng tỏ. Đồng thời còn muốn trực tiếp công khai đối với ta tiến hành xin lỗi, nói rõ trước đó văn chương là chính mình nói ngoa." Ngải Lâm nghe Giang Bắc điều kiện, cũng cười theo: "Giang Bắc, lời của ta mới vừa rồi, ngươi có phải hay không nghe thấy a? Ta nói, ta không biết cái gì Tôn Phương Kỳ, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Muốn như vậy cùng ta gọi điện thoại, chính là vì việc nhỏ như vậy sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền đi nghĩ biện pháp giải quyết, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm việc." Ngải Lâm thanh âm cũng chuyển vào trước mặt Tôn Phương Kỳ trong lốt hai. Tôn Phương Kỳ trên khuôn mặt cũng mang theo một loại nụ cười âm hiểm. Chỉ cần song phương lẫn nhau không thừa nhận, cái kia Giang Bắc còn có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Tôn Phương Kỳ đối với Giang Bắc không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, coi như thật sẽ xảy ra chuyện, sau lưng của hắn vẫn như cũ còn có cường đại chèo chống. Hắn căn bản sẽ không e ngại thời khắc này Giang Bắc. Trên người ngươi màu lam dâu tây váy ngủ rất xinh đẹp. Tại Ngải Lâm cúp điện thoại trước đó, Giang Bắc nói ra câu nói này. Ngải Lâm sắc mặt lại đi theo trở nên hắc ám đứng lên. Nàng nhìn xem trong gương chính mình, trên người nàng mặc chính là một kiện màu lam mang theo dâu tây đồ án váy ngủ. Ngải Lâm cầm điện thoại, không ngừng bất nhìn một phía. Nàng biệt thự bốn bề gian phòng cửa sổ đều không có kéo lên màn cửa, cho nên có thể nhẹ nhõm từ bên ngoài nhìn thấy nội bộ. "Ngươi đang dám thị ta?" Ngải Lâm trực tiếp hỏi. "Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi dạng này vấn đề sao?" "Ngải Lâm, ta vừa rồi điều kiện, ngươi đáp ứng sao?" Giang Bắc không có trả lời, mà là lần nữa tiến hành chính mình trước đó vấn đề đặt câu hỏi. Ngải Lâm lâm vào do dự bên trong. Nàng cũng tại mau chóng tìm kiếm Giang Bắc đến cùng là ở đâu dám thị vị trí của mình. Nàng thời khắc này quyền lợi đã bao trùm toàn bộ Mỹ Quốc. Nếu như Giang Bắc thật nhập cảnh, đi tới Mỹ Quốc, nàng không có khả năng không hề có một chút tin tức nào đạt được. "Đừng tìm, ngươi là tìm không thấy ta." Giang Bắc khẽ cười nói. Ngải Lâm lại trực tiếp đối với Giang Bắc nói ra: "Ta cho ngươi biết, ta cửa sổ kiếng đều là kính chống đạn. Ngươi nếu là làm loạn, ngươi cũng không có khả năng rời đi Mỹ quốc." Giang Bắc bất đắc dĩ lắc đầu. "Nổ súng." Theo Giang Bắc tiếng nói rơi xuống, chờ ở bên ngoài thật lâu thôi tứ cũng bóp súng bắn tỉa có súng. Một viên đạn hướng phía Ngải Lâm phương hướng bay đi. Bang lang, pha lê thanh âm vỡ tan vang lên. Đạn từ Ngải Lâm bên người sát qua, trực tiếp đánh vào bên người nàng trang điểm trên bàn. Ngải Lâm trong ánh mắt cũng chỉ còn lại hoảng sợ. "Nên làm ra lựa chọn của ngươi." Chương 1985, ở ngoài ngàn dặm uy hiếp. Chương 1985, ở ngoài ngàn dặm uy hiếp. Ngải Lâm chậm chạp đều không có từ vừa rồi bị nắm bắn bên trong lấy lại tinh thần. Nàng quay người nhìn về hướng chính mình trang điểm bàn. Trên bàn một chút chứa đồ trang điểm bình bình lọ lọ đều đã bị một thương này cho đánh nát. Bên trong chất lỏng, bột phấn chạm đồ vật cũng là phân tán đến trên mặt bàn. Trong phòng hương vị đều có chút bắt đầu gây mũi con. Mà bên ngoài nghe được thanh âm Thang Ni cũng là trước tiên từ bên ngoài vọt vào trong phòng. "Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Thang Ni cũng quay người nhìn về hướng Lãnh Phong chính thổi tới cửa sổ. Cửa sổ pha lê toàn bộ vỡ vụn, Thang Ni khi nhìn đến hình ảnh này lúc, cũng nhịn không được sợ hãi than một câu. "Đây chính là kính chống đạn a. Trước mắt trên thị trường tốt nhất kính chống đạn. Vậy mà lại bị một thương đánh nổ." Ngải Lâm sắc mặt khó coi cầm điện thoại. Ánh mắt của nàng giờ phút này chính nhìn chăm chú lên bên ngoài thôi tứ địa phương. Có thể bởi vì thôi tứ chỗ nào quá đen, cho nên nàng cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng nàng có thể vững tin, người là ở chỗ này cất giấu. "Ta không sao, không cần lo lắng." Ngải Lâm đối với Thang Ni mở miệng nói. Nàng ngược lại nhìn về hướng trong tay mình nắm chặt điện thoại. "Giang Bắc, ngươi trò đùa này mở thật lớn a." Giang Bắc lại cười hì hì nói đến. "Trò đùa? So ra nói đùa, ta còn thực sự không bằng ngươi a. Mấy tháng trước đó phái người bắt cóc ta, hiện tại lại sau lưng bắt đầu tài trợ những này truyền thông, sau đó để truyền thông tại trên internet đối với ta tùy ý tiến hành công kích. Ngải Lâm, ta trước đó làm sao không có phát hiện ngươi sẽ có nhiều như vậy tâm nhắn đâu?" Tôn Phương Kỳ nhìn chòng chọc vào Giang Bắc, trong ánh mắt của hắn cũng nghĩ đến đối sách. Mình bị phát hiện, hắn tuyệt đối không thể nói ra được cùng Ngải Lâm có quan hệ. Nếu không, coi như Giang Bắc tha hắn, hắn cũng trở về không đi, nếu không đồng dạng sẽ bị giết chết. Ngải Lâm trong phòng từ dưới đất tìm được thôi tứ xạ tiến đến viên đạn kia đầu. Nàng đem đạn cho nhặt lên. Lúc này mới phát hiện tử đạn đầu đã nghiêm trọng biến hình. Mặc dù như thế, cũng có thể nhìn thấy viên đạn này không giống bình thường. Ngải Lâm đem đạn đưa cho Thang Nhi. Thang Nhi khi nhìn đến đạn sau, cũng đi theo hít vào một hơi. "Chúng ta cũng vậy, ta đã không phải lấy trước kia tiểu cô nương. Giang Bắc, ngươi hẳn là có thể ý thức được những này. Ta gần nhất đụng phải hết thảy, đã hoàn toàn thay đổi ta. Hiện tại ta cũng dần dần minh bạch, chỉ có đem hết thảy nắm giữ tại trong tay của mình, mới thật sự là cường đại." Giang Bắc từ chối cho ý kiến nói. "Ngươi nói có đạo lý, bất quá, ngươi gặp phải là cái gì, không liên quan gì đến ta. Ta lần này là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu là lại có lần tiếp theo, viên đạn này liền sẽ không đánh bật ra, mà là sẽ đánh bên trong ở trên người của ngươi." Thang Nhi đang nghe Giang Bắc lời nói sau, cũng đi theo yên lặng đi ra ngoài. Hắn tìm tới người của mình, cũng đi theo bắt đầu hướng phía thôi tứ địa phương tiến hành tìm kiếm. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải trước tiên đem ý hiếp người của mình tìm cho ra. "Tốt, ngươi nói ta sẽ nhớ." Giang Bắc đi theo đưa di động đặt ở Tôn Phương Kỳ bên hai. "Nói cho hắn biết, để hắn dựa theo ta vừa rồi điều kiện đi làm." "Ai?" Ngải Lâm hỏi. Giang Bắc trực tiếp giơ chân lên đến giẫm tại trên ghế, mà chân của hắn khoảng cách Tôn Phương Kỳ mệnh căn tử chỉ có một chút khoảng cách. Chỉ cần Giang Bắc dùng sức đạp xuống đi, Tôn Phương Kỳ coi như bị lao tội. "Ngải Lâm tiểu thư, là cháu ta Phương Kỳ." Tôn Phương Kỳ chú ý tới Giang Bắc chân. Hắn cũng không có nghĩ đến, Giang Bắc vậy mà lại như vậy âm hiểm. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói chuyện đều trở nên cả lăng. Hắn chính Ngải Lâm trực tiếp đánh gãy Tôn Phương Kỳ lời nói. Tại Ngải Lâm xem ra, Tôn Phương Kỳ chính là làm việc bất lợi, còn đem chính mình sự tình đều phá tan lộ ra. Hiện tại Ngải Lâm đã đối với Tôn Phương Kỳ rất bó tay rồi, càng không muốn cùng hắn nói nửa câu nói, dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Ngải Lâm nói dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tôn Phương Kỳ chẳng hề nói một câu xong, đi theo hắn ngơ ngác nhìn về hướng Giang Bắc. Giang Bắc từ trong tay của hắn cướp đi điện thoại di động của mình, đi theo lấy tay vỗ một cái mặt của hắn. Hiện tại biết nên làm như thế nào sao? Tôn Phương Kỳ cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ nói đến. "Biết." Giang Bắc lần nữa cười cười, đi theo đưa di động cho được bảo. Hắn không có gấp rời đi, mà là nhìn xem Tôn Phương Kỳ bọn hắn chân chính phát ra cho mình nói xin lỗi văn chương sau, hắn lúc này mới mang theo Lãnh Phong rời đi phòng làm việc. Tại Mỹ quốc Ngải Lâm bên này, Thang Ni mang người một lần nữa về tới trong biệt thự. Hắn thu lại chính mình phối thương, thở hổn hển đối với Ngải Lâm nói ra: "Đại tiểu thư, chúng ta đi qua kiểm tra một chút, không có tìm được người, nhưng từ dưới đất nhặt lên một này." Thang Ni lấy ra tìm tới vỏ đạn. Ngải Lâm nhìn xem vỏ đạn, cũng đi theo những mày. Trừ cái đó ra, không có tin tức khác. Thang Ni nghe được câu này, đi theo cúi đầu: "Không có, nhưng đạn này ta vừa rồi kiểm tra một chút, cố ý tại tử đạn đầu khắc xuống đường vân. Nếu như là bình thường đạn, đụng vào trên pha lê mặt là sẽ không đánh nát kính chống đạn. Có thể trải qua đặc thù xử lý đạn, lại có thể đem pha lê cho đánh nát. Đương nhiên, cũng không bài trừ những viên đạn này là đặc thù chế tạo ra. Thuốc nổ so ra giống nhau quy cách đạn số lượng lớn hơn." Ngải Lâm nghe những này căn bản không có tác dụng gì tin tức. "Đi, ta đã biết. Liên lạc một chút người, đem gian phòng pha lê một lần nữa sửa một cái." Thang Nhi sau đó đi theo nhẹ gật đầu. Ngải Lâm thì cầm lấy một ít gì đó, lần nữa đối với Thang Ni nói ra: "Đi, chúng ta cùng một chỗ tiến về tập đoàn." Một đoạn thời gian qua đi, Ngải Lâm về tới Phở Giang Xít trong văn phòng. Nàng nhấn xuống trên bàn một cái nút, theo cái nút bị đè xuống, sau lưng nàng kệ hàng cũng theo đó bắt đầu phát sinh đảo ngược. Phòng làm việc bên trong còn ẩn giấu đi một cái không gian. Ngải Lâm đi vào trong phòng, ngồi ở hình tròn bàn trước mặt. Tại cái bàn phía trên, để đó vượt qua 50 cái máy riêng điện thoại. Mỗi cái máy riêng trên điện thoại mặt đều rõ ràng viết một quốc gia danh tự. Phao Thái Quốc ngay tại trong đó. Ngải Lâm tìm tới Phao Thái Quốc điện thoại, tùy theo cầm lên. Nàng cũng đi theo nhấn xuống một hào khóa. "Lý hội trưởng, ngươi làm rất tốt ta." Điện thoại bên kia Tứ Tinh hội trưởng đang tiến hành làm việc. Hắn khi nhìn đến Ngải Lâm điện thoại sau, cũng là trước tiên dừng lại hết thảy làm việc, cũng đem trong văn phòng người cho đổi ra ngoài. Sau đó mới nghe Ngải Lâm điện thoại. Có thể nghe điện thoại câu nói đầu tiên, liền nên đón Ngải Lâm chửi ầm lên: "Ai cho phép ngươi tiến về Long Quốc phái người tiến hành mở công ty? Ngươi làm chuyện này trước đó, có hay không động đậy đầu óc của ngươi? Một chút như thế sự tình, ngươi cảm thấy Giang Bắc sẽ không tra được ngươi sao?" Lý hội trưởng nghe Ngải Lâm lời nói, cũng biết nàng đang nói cái gì sự tình. "Ngải Lâm tiểu thư, chuyện là như thế này ý miệng, lập tức đem người của ngươi cho rút về đi." Ngải Lâm nói xong cũng cúp điện thoại. Chương 1986, trước khi chia tay lễ vật. Chương 1986, trước khi chia tay lễ vật. Lý hội trưởng nhìn xem cúp máy điện thoại, sắc mặt cũng biến thành thất thanh. Hắn biết Ngải Lâm kế hoạch là cái gì, cho nên mới nghĩ đến có thể sớm làm chút chuyện. Lúc này mới tốn không ít tiền, mua Long Quốc một nhà sắp phá sản truyền thông công ty. Mà tại bọn hắn vận doanh bên dưới, công ty này cũng dần dần bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Nhưng mà ai biết, ẩn nút tiểu bán niên công ty lại chỉ vì lần thứ nhất chạm đến Giang Bắc sự tình, liền trực tiếp thua ở Giang Bắc trên thân. Công ty náo ra đến vu hãm Giang Bắc sự tình. Mặc kệ hiện tại Giang Bắc có phải hay không bị vu hãm, chỉ cần bọn hắn phát ra làm sáng tỏ văn chương cùng xin lỗi văn chương, vậy thì đồng nghĩa với nhà này truyền thông không còn bất luận cái gì có độ tin cậy có thể nói. Càng là mang ý nghĩa công ty này đi đến cuối con đường. Phá sản đóng cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lý hội trường sắc mặt khó coi cầm lên điện thoại di động của mình. Hắn đi theo trực tiếp đả thông Tôn Phương Kỳ điện thoại. "Lập tức lăn trở lại cho ta. Ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi. Nếu không, về sau lại tạm biệt trở về." Lý hội trường thừa nhận Ngải Lâm nộ khí. Hắn không dám đem nộ khí vung đến Ngải Lâm trên thân. Chỉ có thể đem tất cả nộ khí đều rơi tại Tôn Phương Kỳ trên thân. Nhận được mệnh lệnh Tôn Phương Kỳ, đó càng là run lẩy bẩy. Hắn cũng không dám có chút lời oán giận. Tôn Phương Kỳ chẳng qua là một cái người truyền thông mà thôi. Tại bị Lý hội trưởng trọng dụng trước đó, càng là không có bất kỳ cái gì thành tích cùng bối cảnh. Hắn cũng là bỏ ra chính mình không ít thời gian cùng cố gắng, mới dần dần đi vào Lý hội trưởng trong tầm mắt. Bất quá là thời gian 3 tháng, hắn liền được Lý hội trưởng coi trọng, cũng đã nhận được đi vào Long Quốc trở thành nhà này truyền thông lão bản nhiệm vụ. Vừa tới thời điểm, hắn cũng có được rất nhiều không thích ứng. Có thể dần dần hắn cũng thích ứng đứng lên, ở chỗ này làm việc đó càng là thanh nhàn. Chỉ cần để bảo toàn trong công ty như thường lệ vận chuyển liền có thể. Chuyện còn lại, hắn căn bản không cần tới làm. Nếu như không có tiền, Lý hội trưởng sẽ cho cấp phát dùng. Hắn cái gì đều không cần lo lắng. Có thể nói, chỉ cần hắn chờ đợi cấp trên mệnh lệnh làm việc, không đăng cái gì chí mạng tính sai lầm, là sẽ không bị khai trừ. Trên cơ bản cũng coi là một cái bắt sát. Nhưng hắn lênh chênh một động tác, không chỉ có để cho mình công ty đi đến cuối con đường, đồng thời cũng tống táng chính mình hết thảy tương lai. Tôn Vương Kỳ nắm chặt điện thoại. Hắn hiện tại cũng là đầy bụng tức giận, càng là không có chỗ có thể chút giận. Hắn tại trên internet mua một tấm trở về vé máy bay, sau đó đi ra phòng làm việc. Hắn đang đi ra một khắc này, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở trên người hắn. Tôn Phương Kỳ cũng chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn mình, nhưng hắn rất nói nhiều đều đến bên miệng. Tôn Phương Kỳ cuối cùng vẫn chỉ là nói vài câu: "Các vị yên tâm ra tay bên trong làm việc, đều trước tạm thời đi về nhà đi. Tiền lương tháng này hay là sẽ phát cho các ngươi, nhưng sự tình phía sau như thế nào, còn phải đợi phía sau thông chi. Nếu là mọi người không nghĩ các loại gấp gáp như vậy, có thể dẫn đầu tìm việc làm. Đi, ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi có thể đi về." Tôn Phương Kỳ sau khi nói xong, lại về tới trong phòng làm việc của mình. Hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra khói nhóm lửa. Ở dưới ánh mắt của hắn, không ít người đều đã bắt đầu lần lượt rời đi. Hắn mua sắm về Phao Thái Quốc vé máy bay là rạng sáng. Hắn còn có thời gian mấy tiếng, tùy ý ngược lại là cũng không nóng nảy trở về. Mà tại toàn bộ phòng làm việc đều quay người xuống thời điểm, nguyên bản rời đi Giang Bắc, lại đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của hắn trước cửa. Tôn Phương Kỳ cách một tầng pha lê, đem lại thấy rõ ràng Giang Bắc mặt lúc, Tôn Phương Kỳ cũng là bị giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nói cho cùng, hắn đều đã là nhanh muốn người đã chết. Bây giờ còn có cái gì là nghĩ không ra? Liền xem như lại kém tình huống, cũng không cần hiện tại kém hơn. Ngươi lại trở về làm gì? Tôn Phương Kỳ đem trong tay tàn thuốc bóc cắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bắc. Giang Bắc lại nhìn xem hắn nói ra: "Đương nhiên là cho ngươi một con đường sống." "Xin lỗi." Tôn Phương Kỳ cũng cười theo đi ra. "Ngươi cũng không phải là muốn để ta bại tướng dưới tay này, trở thành người của ngươi đi. Ta chính là một cái làm mai mối thể người, còn lại đồ vật cái gì cũng sẽ không. Ta thực sự nghĩ không rõ lắm, ngươi tìm ta dạng này người vô dụng, có dụng ý gì?" Giang Bắc đi vào trước mặt hắn tọa hạ. "Dụng ý của ta cho tới bây giờ đều là không dụng ý. Cũng có thể nói là ta nhớ tới vừa ra là vừa ra. Ngươi nhà này truyền thông từ nay về sau, khẳng định là xử lý không nổi nữa. Các ngươi bản thân liền là chuyên nghiệp đoàn đội. Cứ như vậy để một công ty không có, nói thật, trong lòng của ta đều không nỡ. ngươi trở về cũng là sẽ có được trừng phạt. Chẳng lưu lại đi theo ta, ít nhất ta sẽ không trừng phạt ngươi. Giang Bác thậm chí đều không cần nói ra qua điều kiện tốt, bởi vì hiện tại Tôn Phương Kỳ tình huống cũng đúng là không thể kém hơn. Lưu lại có lẽ thật sự chính là một cái lựa chọn tốt, nhưng Tôn Phương Kỳ vẫn như cũ có lo lắng. Chính hắn là không sao, có thể người nhà của mình làm sao bây giờ? Bản thân hắn cũng không phải là Long Quốc người, tới đây đều chỉ là vì đi công tác, thậm chí hộ chiếu đều nhanh muốn quá hạn. Nếu là có thể lưu lại không cần trở về nhận trừng phạt, đây đúng là một loại lựa chọn tốt. Chính mình không quay về, kia không may chính là nhà của hắn người. Giang Bắc, ta thật sự có chút xem không hiểu ngươi. Rõ ràng ta làm được thương tổn ngươi sự tình, không nghĩ tới ngươi lại còn nghĩ đến mời chào ta nhập bọn. Ta thật không biết nên nói ngươi là vĩ đại hay là ngu xuẩn. Giang Bắc không quan trọng nhún vai nói ra, nói thế nào đều được. Ta vừa vặn nghĩ thoáng một nhà mới truyền thông, công ty của các ngươi về sau về ta, một lần nữa đổi chiêu bài. Các ngươi những người này cũng đều không cần nghỉ việc, cái này đối ngươi tới nói là một cái lựa chọn tốt. Tôn Phương Kỳ đứng dậy, từ cà vạt của mình bên trên lấy xuống một cái kẹp cà vạt. Cái này kẹp cà vạt có chút cổ xưa, phía trên nhan sắc đều có chút phai màu. Nhưng hắn hay là cầm kẹp cà vạt đặt ở Giang Bắc trước mặt. Có thể nhận biết ngươi, cũng coi là ta một loại may mắn. Thật đáng tiếc, ta không cách nào giúp ngươi, càng không có biện pháp tiếp tục lưu lại Long Quốc. Ta cần trở về, cũng nhất định phải trở về. Cái này kẹp cà vạt là phụ thân ta, hắn sau khi đi, ta vẫn mang tại trên người mình. Tôn Phương Kỳ đem kẹp cà vạt giao cho Giang Bắc, liền xem như là một món lễ vật đi. Nếu như về sau còn có thể tại gặp mặt, chúng ta làm tiếp bằng hữu. Giang Bắc cầm kẹp cà vạt nhìn một chút, mà tại kẹp cà vạt phía sau viết bốn cái Long Quốc văn tự, một thân chính khí. Giang Bắc nhìn xem kẹp cà vạt, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi sách của mình. Tốt, ta sẽ chờ tin tức của ngươi, chờ ngươi có cơ hội có thể lần nữa trở về. Giang Bắc đứng dậy, chủ động vươn tay ra. Tôn Phương Kỳ cũng cùng Giang Bắc cùng một chỗ nắm tay, mà đây cũng là Giang Bắc một lần cuối cùng cùng Tôn Phương Kỳ nắm tay. Chương 1987, đối với Tôn Phương Kỳ trừng phạt. Chương 1987, đối với Tôn Phương Kỳ trừng phạt. Tôn Phương Kỳ đưa tiễn Giang Bắc, hắn kiên quyết trở về quyết tâm, cũng đã chú định hắn sau khi trở về kết cục. Phao Thái Quốc 9 giờ sáng tả hữu, Tôn Phương Kỳ ngồi máy bay sau khi trở về, càng làm một khắc đều không có dừng lại, lại cưỡi xe cộ đi tới Tứ Tinh Tập đoàn tổng bộ cao ốc. Lý Hội Trường đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Tôn Phương Kỳ tựa như một cái tội nhân bình thường, bị Lý Hội Trường bảo tiêu giám hộ lấy cưỡi thẳng tới thang máy đi tới Lý Hội Trường chỗ tầng lầu. Tôn Phương Kỳ khi nhìn đến Lý Hội Trường hậu, rất tự giác quỳ trên mặt đất. Có lỗi với Lý Hội Trường, ta làm hư sự tình, ta cô phụ ngài đối ta kỳ vọng. Lý Hội Trường sắc mặt hết sức khó coi, hắn hít mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Phương Kỳ. Tôn Phương Kỳ thì cúi đầu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lý Hội Trường sắc mặt. Ta cho ngươi đi Long Quốc là vì sau này bố cục, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền để chính mình bại lộ tại Giang Bắc trước mặt. Dạng này còn chưa tính, lại còn để Giang Bắc Thuận có liên lạc ngài Lâm tiểu thư. Tôn Phương Kỳ, ta trọng dụng ngươi, không phải để cho ngươi cho ta gây phiền toái. Nói đi, náo ra kết quả như vậy, ngươi nói nên làm cái gì? Lý Hội Trường không có vội vã đối với Tôn Phương Kỳ làm ra cái gì trừng phạt, mà Tôn Phương Kỳ vô cùng rõ ràng. Lý Hội Trường không chủ động nói, hay là cho mình lưu lại một chút mặt mũi. Không có Lý Hội Trường, liền không có hiện tại ta. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt. Tôn Phương Kỳ cũng không giảo biện. Trên thực tế, Tôn Phương Kỳ cũng không tính là chân chính phao thái quốc người, mà là hai cái rưỡi đảo người kết hợp sinh ra tới. Phụ thân của hắn là Bắc bán đảo người, mẫu thân mới là Nam bán đảo người. Mà tại Tôn Phương Kỳ xuất sinh đằng sau, liền xưa nay không biết mình phụ thân là ai. Mẫu thân càng là một người bắt hắn cho nuôi lớn, đồng thời một người chống đỡ lấy trong nhà kinh tế chi tiêu. Nàng một nữ nhân, tri thức không nhiều, có thể tiền kiếm được càng là ít đến thương cảm. Cho nên, nàng vì có thể cho Tôn Phương Kỳ sinh hoạt tốt một chút, gián tiếp gả nhiều lần, mỗi lần đều sẽ mang theo Tôn Phương Kỳ. Đương nhiên, Tôn Phương Kỳ cũng không phải đến một hộ nào đều sẽ bị xem như thân sinh hải tử đối đãi. Cho nên, Tôn Phương Kỳ tuổi thơ cũng không phải tốt như vậy qua, không ngừng đi theo mẫu thân lang bạc kỳ hồ. Mấy lần tái giá, cũng không có để bọn hắn tình huống trong nhà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trong lúc này, Tôn Phương Kỳ mẫu thân lại cho mình sinh một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Vốn là không giàu có gia đình, theo đệ đệ muội muội xuất sinh, trong nhà cũng bắt đầu trở nên càng thêm khó khăn. Tôn Phương Kỳ ngày bình thường đi theo mẫu thân cùng một chỗ nghĩ biện pháp kiếm tiền, còn vừa phải nuôi sống lấy gia đình của mình. Mẫu thân vất vả, hắn cũng không có gì nhàn rỗi. Đều là cùng tuổi hài tử khác lại đến tiểu học, nhưng hắn lại ngay cả tiến vào trường học cơ hội đều không có. Tôn Phương Kỳ cùng mình đệ đệ muội muội cũng có chỗ khác biệt. Đệ đệ muội muội ít nhất đều biết phụ thân là ai, mặc dù bọn hắn đều không có ở đây, nhưng trong nhà cũng có được bọn hắn hộ khẩu. Bọn hắn cũng có thể đến trường cái gì, nhưng Tôn Phương Kỳ liên kết với mình hộ khẩu đều không có. Dài đến mười mấy tuổi, cũng còn không có một cái nào xác định được danh tự. Hắn không thể đi lên lớp, liền đợi đến đệ đệ muội muội sau khi trở về xem bọn hắn sách vở. Tôn Phương Kỳ đầu óc rất dễ sử dụng, tiếp nhận sự vật mới năng lực luôn luôn có thể nhanh người một bước. Hắn sớm đã đi vào xã hội, cũng thông qua chính mình từ thi đậu được tiến vào Tứ Tinh Tập đoàn phỏng vấn cơ hội. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất phỏng vấn. Tôn Phương Kỳ trước sau cộng lại phỏng vấn vài chục lần, có thể mỗi lần đều là không có đoạn dưới, không có trúng tuyển, cũng không có cự tuyển hắn. Chuyện này rất nhanh truyền vào đến Lý Hội Trường trong lỗ tai, mà hắn ở trên lâu lúc cũng nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đợi Tôn Phương Kỳ. Thông qua trợ lý trong miệng, hắn mới biết được không cần Tôn Phương Kỳ căn bản nguyên nhân. Đó chính là hắn hộ khẩu là giả. Phao Thái Quốc đối với thân phận đồ vật, thẩm tra phía trên cũng không nghiêm ngặt. Cái này cũng mới khiến cho Tôn Phương Kỳ chui trống rỗng. Mà hắn vì chạy thân phận của mình sự tình, tự nhiên cũng hao tốn không ít thời gian. Nhưng hắn không có cách nào làm thân phận thật sự, chỉ có thể dùng thân phận giả để che giấu. Lý Hội Trường biết được chuyện này sau, bắt đầu chú ý Tôn Phương Kỳ, đồng thời phá lệ bắt hắn cho tiến hành trúng tuyển. Như vậy xem ra, thân phận của hắn ít nhất là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì thân phận cùng bối cảnh. Hiện tại Lý Hội Trường chính cần người như vậy. Hắn vừa cùng Ngải Lâm bên kia xác định được tiến về Long Quốc an bài nội ứng sự tình. Hiện tại Lý Hội Trường chính khổ vì không có nhân tuyển thích hợp. Nhân tuyển này không liền đến. Lý Hội Trường cho Tôn Phương Kỳ an bài thật thân phận. Cũng là lúc này bắt đầu, tên của hắn bắt đầu gọi Tôn Phương Kỳ. Trong nhà có một cái sinh bệnh hư nhược mẫu thân, còn có hai cái ngay tại Thượng Quốc bên trong đệ đệ cùng muội muội. Cho nên, trước mắt trong nhà gánh nặng chính gánh chịu tại một mình hắn trên thân. Vậy cũng là Tôn Phương Kỳ không cách nào đáp ứng Giang Bắc Thỉnh cầu lưu tại Long Quốc nguyên nhân. Nếu là hắn không quay về, vậy hắn đệ đệ muội muội cùng mẫu thân liền sẽ lọt vào cực kỳ tàn ác trả thù. Tôn Phương Kỳ thà rằng những trừng phạt này chính mình cũng không muốn liên lụy đến người của mình nhà. Cho nên, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể trở về. Bây giờ đối mặt với Lý Hội Trường hỏi thăm, Tôn Phương Kỳ cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Lý Hội Trường chậm chạp đứng dậy, hắn đi tới Tôn Phương Kỳ trước mặt nói ra: "Ngươi làm việc bất lợi, cũng tương tự đối với ta tạo thành tổn thất thật lớn. Khoản này tổn thất tính được vượt qua 500 triệu. Lấy kinh tế của ngươi thực lực, căn bản là không có cách hướng ta thanh toán lớn như vậy một khoản tiền lớn. Hiện tại, ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội, ta mới có thể hướng lên phía trên bàn giao." Tôn Phương Kỳ liệu đến kết quả như vậy, nhưng khi giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm, hắn vẫn như cũ không cách nào lập tức tiếp nhận sự thực như vậy. "Làm sao? Còn có lời gì nói?" Tôn Phương Kỳ lắc đầu: "Tạ ơn Lý Hội Trường, đây là ta nên có trừng phạt, ta không có lời oán giận." Tôn Phương Kỳ vừa mới cúi đầu xuống, trên đầu liền bị người bịt kín cái túi màu đen. Theo sát lấy hắn bị người cưỡng ép lôi kéo ra ngoài. Hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ là biết mình bị người cưỡng ép giơ lên nhét vào xa lý. Theo xe cộ không ngừng ở trên đường một mực lắc lư. Khi xe cộ lần nữa dừng lại lúc, đã qua trọn vẹn hơn một giờ thời gian. Xe cộ càng là chạy khoảng cách thành thị rất xa vùng ngoại ô đi vào một chỗ ít có người sẽ đến bờ biển. Tôn Phương Kỳ bị người từ xa lý túm đi ra. Từ trên đầu của hắn lấy xuống khăn trùm đầu. Đứng ở bên cạnh hắn, hết thảy có ba người. Lý Hội Trường trợ thủ, còn có hai cái bảo tiêu. Tôn Phương Kỳ căn bản không có khả năng chạy trốn tính. Lý Hội Trường mang theo hắn đi tới rìa vách núi, phía dưới chính là Hán Giang. Hán Giang kết nối với biển cả, ở chỗ này giết người, sẽ không có người biết. Tôn Phương Kỳ bị ép đưa lưng về phía biển cả, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Lý Hội Trường trợ lý móc ra một cây đao đến. "Đừng trách chúng ta, chỉ có thể trách chính ngươi, không nên chuyến vũng nước đục này." Chương 1988, cứu Tôn Phương Kỳ chương 1988, cứu Tôn Phương Kỳ. Tôn Phương Kỳ nghe được trợ lý lời nói, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không đợi hắn hỏi thăm trợ lý tại sao muốn nói như vậy, trợ lý cũng đi theo mệnh lệnh bảo tiêu, gắt gao bắt lấy Tôn Phương Kỳ hai tay. "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Chẳng lẽ còn muốn tại giết ta trước đó, đối với ta tiến hành nhục nhã sao?" Trợ lý lại cười đối với Tôn Phương Kỳ nói ra: "Giết ngươi rất dễ dàng, thế nhưng muốn để Lý Hội Trường biết ngươi thật đã chết rồi. Cho nên tại giết trước ngươi, ta phải từ trên người của ngươi lấy đi một vật, dùng để chứng minh ngươi đã bị ta giết chết chứng cứ." Tôn Phương Kỳ nghe được lời nói này, cũng không khỏi bắt đầu giằng co. "Cho ăn, ngươi có lầm hay không trình tự a? Ngươi trước hết giết ta, lại lấy đi một vật, không phải cũng giống vậy sao? Tại sao phải tra tấn ta? Ta và ngươi không oán không cửu." Tôn Phương Kỳ lời nói cũng còn chưa nói hết, bảo tiêu liền đã bắt lấy Tôn Phương Kỳ tay phải đặt ở trước mặt trên tảng đá. Tôn Phương Kỳ sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ. Cho ăn đùa giỡn đi. Không, không cần a." Tôn Phương Kỳ sợ. Hắn giờ phút này cũng rốt cục mới biết được, nguyên lai đắc tội Lý Hội Trường hạ chẳng sẽ như thế thê thảm. Cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Trợ lý tại động thủ trước đó, lấy ra một viên dược hoàn. Hắn nhìn xem dược hoàn đối với Tôn Phương Kỳ nói ra: "Thuốc này ăn hết, sẽ giúp ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Ở vào chủ nghĩa nhân đạo, ta đây cũng là có thể giúp ngươi cái cuối cùng bận rộn." Để hắn hé miệng, đem thuốc cho nuốt vào. Bảo tiêu lập tức bóp lấy Tôn Phương Kỳ cái cằm. Tôn Phương Kỳ cũng bị bách mở ra miệng. Trợ lý thấy thế cũng là đem thuốc trực tiếp ném vào trong miệng của nàng. Trợ lý khi nhìn đến Tôn Phương Kỳ nuốt vào thuốc sau, trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười. "Uống." Theo trợ thủ giơ tay chém xuống, Tôn Phương Kỳ cũng lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại, mà thân thể của hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng không còn tri giác. Ý thức của hắn cũng đang không ngừng biến mất. Trợ thủ để bảo tiêu buông lòng tay ra, cho Tôn Phương Kỳ một kích chí mạng sau. Tôn Phương Kỳ thân thể cũng đi theo hướng phía sau ngã xuống, người tiến vào mồ hôi trong nước. Trợ thủ tìm đến một cái túi, đem Tôn Phương Kỳ tay đặt đi vào. "Đi, chúng ta trở về phục mệnh." Theo xe rời đi. Trong biển Tôn Phương Kỳ cũng đang không ngừng chìm xuống. Tôn Phương Kỳ tại nuốt vào dược vật đằng sau, đầu óc cũng đã bắt đầu không thanh tỉnh. Dược vật dược hiệu rất nhanh. Tôn Phương Kỳ thậm chí đều không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào. Đại não bắt đầu chạy không, trước mắt trở nên hắc ám. Tôn Phương Kỳ rất rõ ràng biết, chính mình sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Khắp nơi Tôn Phương Kỳ sắp rơi vào đáy biển thời điểm, một người đột nhiên hướng phía hắn bơi tới. Người kia dùng một sợi dây thừng buộc chặt tại Tôn Phương Kỳ bên hông. Sau đó dây thừng bắt đầu lên cao, chỉ chốc lát sau thời gian, Tôn Phương Kỳ liền bị vớt đi lên, bị đánh vớt tại bè phía trên. nam nhân cũng liền bận bịu tìm đến đâm mang, buộc chặt tại Tôn Phương Kỳ cổ tay vị trí. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn xem giờ phút này chính hôn mê bất tỉnh Tôn Phương Kỳ nói ra:
"Ca, đã tìm được, chúng ta bây giờ đưa hắn tiến về bệnh viện."
Sau khi cúp điện thoại, hai nam nhân lái bè nhanh chóng rời đi mồ hôi sông, hướng phía cách đó không xa một cái du thuyền tới gần. Tại đi tới du thuyền phụ cận sau, phía trên cũng có người tiếp ứng. Bọn hắn cùng một chỗ đem Tôn Phương Kỳ cho mang vào trong một gian phòng. Mà tại nhà này trên du thuyền cũng có được chính mình phòng điều trị. Mặc dù không có cách nào hoàn thành giải phẫu lớn, nhưng một chút cầm máu, miệng vết thương để ý cái gì vẫn là có thể làm được. Bác sĩ cũng là lập tức cho Tôn Phương Kỳ cánh tay vết thương tiến hành xử lý cùng băng bó. Các loại hoàn thành những chuyện này, du thuyền cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hai ngày thời gian trôi qua, tại Tôn Phương Kỳ trong hôn mê, hắn đi tới Ma Đô một nhà xưởng đóng tàu bên trong, lại trải qua xe cộ chuyển di, được an bài tại một nhà bệnh viện trong phòng bệnh. Ngày thứ hai ban đêm, Tôn Phương Kỳ mở mắt, hắn nhìn xem bốn phía trống không gian phòng. Tôn Phương Kỳ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị được cứu vớt, chính mình kỳ tích còn sống. Nhưng hắn nhìn xem chung quanh bệnh viện, những này Long Quốc tự phù cũng nhắc nhở lấy hắn, sự tình giống như không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng mình là một giấc mộng, mà hắn tại thói quen muốn dùng tay phải chèo chống thời điểm, lại phát hiện chính mình không có tay phải quyền khống chế, chỉ có thể giơ cánh tay lên, ngón tay toàn bộ cũng bị mất tri giác. Tôn Phương Kỳ tại túi đầu nhìn lại lúc, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình không phải nằm mơ, tay của mình bị chém đứt là thật. Nói như vậy, chính mình hẳn là chết mới đối, có thể lại vì cái gì lại sẽ mở to mắt. Tại Tôn Phương Kỳ không rõ ràng cho lắm thời điểm, cửa bị đẩy ra, Giang Bắc từ bên ngoài đi vào, cũng thuận tay đóng cửa lại. Người đã tỉnh. Tôn Phương Kỳ nhìn xem Giang Bắc, hốc mắt cũng bắt đầu đi theo ướt át. Không cần hỏi cũng biết, mình có thể sống sót, khẳng định là Giang Bắc giúp mình. Đây là có chuyện gì? Tôn Phương Kỳ hư nhược nhìn về phía Giang Bắc, do hỏi. Giang Bắc nhìn xem bộ dáng của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn. Ta đón mua tứ tinh tập đoàn bên người trợ thủ, sớm tại sẽ giết ngươi địa phương sắp xếp xong xuôi người, cho nên mới có thể trước tiên đem ngươi cấp cứu xuống tới. Ngươi ngày đó không có đáp ứng ta, ta liền biết ngươi trở về giữ nhiều lãnh ít. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng, để cho ngươi sống tiếp được. Giang Bắc nhìn xem nằm trên giường biểu lộ phức tạp Tôn Phương Kỳ tiếp tục nói. Hiện tại ngươi cái mạng này là ta cho, có thể lưu lại cho ta công tác đi. Tôn Phương Kỳ tâm lý hay là rất cảm động. Dù sao hắn là cứu người của mình, là ân nhân của mình. Nếu như không lưu lại đến, cái kia bây giờ nói không rõ ràng, ân cứu mạng càng là không cách nào báo đáp. Thế nhưng là, Tôn Phương Kỳ nhìn về hướng tay phải của mình. Hắn hiện tại chính là một cái tàn phế, là một người phế nhân. Còn có thể cho Giang Bắc làm cái gì? Tôn Phương Kỳ hổ thẹn túi đầu nói ra. Ta lưu lại nói, chỉ làm liên lụy ngươi. Ta hiện tại chính là một tên phế nhân, không đáng ngươi mạo hiểm lớn như vậy đến cứu vớt. Giang Bắc lại không thèm để ý chút nào những này. Ta nhìn chúng người, trên cơ bản đều chạy không được, ngươi cũng giống vậy. Tay của ngươi mặc dù có chút tàn tật, nhưng truyền thông công ty chuyện như vậy, ngươi chỉ cần động thủ liền có thể, ký tên đóng một sự tình, tay trái luyện một chút một dạng có thể. Ngươi tốt nhất cân nhắc, nếu như ngươi nguyện ý, ta quay đầu sẽ đem trước ngươi công ty cho mua lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi bây giờ nơi này tĩnh dưỡng, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, lại cho ta đáp án chuẩn xác. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta. Giang Bác sau khi nói xong, đứng lên. Tôn Phương Kỳ nhìn xem hắn, trong hốc mắt nước mắt đều đang không ngừng đảo quanh. Tiền thuốc men các phương diện đều không cần lo lắng, bệnh viện này là của ta, sẽ không thu tiền của ngươi. Đã suy nghĩ kỹ, liền liên hệ ta sắp xếp người tới đón ngươi. Giang Bác trước khi đi còn an ủi Tôn Phương Kỳ, không cần có áp lực quá lớn, hảo hảo dưỡng bệnh. Chương 1989, truy tung thôi tứ. Chương 1989, truy tung thôi tứ. Mỹ quốc vùng ngoại ô một chỗ ô tô trong khách sạn. Thôi tứ bình nhật bên trong liền ở tại nơi này. Có chuyện, hắn mới có thể đi ra ngoài, dưới tình huống bình thường hắn rất ít ra ngoài. Thiếu ra mặt mới có thể tránh cho chính mình bại lộ khả năng. Cho nên, lưu tại trong khách sạn cũng là một loại bảo đảm chính mình an toàn lựa chọn. Nhưng mà, Thôi tứ còn đánh giá thấp mẫu xào tổ chức năng lực. Bọn hắn thông qua xuất nhập cảnh nhân số tiến hành một loạt sàng chọn. Phàm là có xác suất là đánh lén ngải lâm người, đều xuất hiện ở trên danh sách. Thang Nghi khi lấy được danh sách đằng sau, lập tức bắt đầu đi theo danh sách triển khai điều tra. Đồng thời đang điều tra, còn có địa phương khác người. Cơ hồ là toàn bộ Mỹ quốc, phàm là mẫu xảo tổ chức có thể người xuất động, đều tại tìm kiếm Thôi tứ hạ lạc. Đương nhiên, Thôi tứ danh tự cũng thình lình xuất hiện ở trên danh sách. Mà hắn thông qua hộ chiếu đăng ký ở tại ô tô quán trọ, tự nhiên cũng thành mẫu xảo tổ chức muốn điều tra địa điểm một trong. Vài ngày không có đi ra ngoài Thôi tứ, hôm nay đi ra cửa mua đồ, chủ yếu là vì mua sắm một chút đồ ăn. Những thức ăn này cũng là bảo đảm sau này mình có thể trường kỳ không ra khỏi cửa mấu chốt. Hắn vừa mua sắm một ít gì đó đi tới, liền thấy mấy chiếc xe con màu đen dừng sát ở hắn cách đó không xa. Thôi tứ khi nhìn đến những người kia sau, cũng biết bọn hắn đều là mẫu xào người của tổ chức. Thế là, hắn cũng đi theo cảnh giác. Sau đó, những người này cũng không phải tới tìm hắn, mà là tìm đến phụ cận một người nam nhân. Thôi tứ cũng tận mắt thấy những người kia, từ trong một gian phòng, đem một gã trâu gương mặt người cho túm đi ra. Thôi tứ nhìn thấy tình huống này, đem đồ ăn bỏ vào xa lý sau, lại quay người đi vào trong siêu thị. Hắn lại đang bên trong siêu thị đi lòng vòng, mua một ít gì đó, đi theo lên xe về tới ô tô quán trọ. Hắn đem tất cả mọi thứ đều dẫn tới trong phòng, mà tại hắn vừa trở lại gian phòng của mình, lão bản sân khấu bên kia máy riêng điện thoại cũng đi theo văng lên. Lão bản nhìn thoáng qua mã số xa lạ, nhưng vẫn là nghe đặt ở bên tai. Cho ăn, ai vậy? Lão bản xem TV cơ, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Có một cái gọi là Thôi Tứ người, là ở tại các ngươi ô tô quán trọ đúng không?
Đúng vậy a.
Là một gã châu người, thế nào? Lão bản hỏi lần nữa. Nhưng tại hắn hỏi ra về phía sau, đối phương cũng là trực tiếp cúp điện thoại. Lão bản nhìn xem điện thoại của mình phía trên bị tắt điện thoại, không nhịn được mắng một câu bệnh tâm thần. Thời khắc này Thôi Tứ ngay tại ăn mì tôm, mà hắn cũng đang đứng tại cửa phòng. Khi nhìn đến có hai chiếc xe xuất hiện tại ô tô quán trọ sau, hắn cũng là để tay xuống bên trong mì tôm. Ngược lại lấy ra chính mình mua sắm hai bình gas bỏ vào lò vi ba bên trong. Sau đó nhiệt độ nâng cao, đứng yên lúc 10 phút đồng hồ. Hắn đang làm tốt những ngày sau, ngược lại trốn ở trong nhà vệ sinh. Mà tại bên cạnh hắn, cũng đã chuẩn bị xong mấy cái thương, chờ đợi đối phương tới cửa. Rất nhanh, trên hành lang liền chuyển đến tiếng bước chân. Mà lò vi ba bên trong gas cũng đã bắt đầu bành trướng. Những người áo đen kia tụ tập tại cửa ra vào. Bọn hắn lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người trong đó, dùng thương trực tiếp đập nát khóa cửa, đi theo trực tiếp đẩy cửa ra. Người phía sau cũng theo sát lấy đuổi theo đi vào. Mà tại bọn hắn xâm nhập đi vào một khắc này, lò vi ba trực tiếp bạo tạc. Khoảng cách gần nhất người trực tiếp bị tạc chết. Còn bên cạnh người cũng đều đi theo bị trọng thương, ngã trên mặt đất hấp hối. Giấu đi Thôi Tứ nghe được thanh âm sau, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn nhìn xem người còn thống khổ ngã trên mặt đất, trực tiếp tay giơ lên, được không thương hại giải quyết hết bọn hắn. Càng đem trên người bọn họ đai vũ khí tại trên người mình. Thôi Tứ cầm vũ khí nhanh chóng xuống lầu về tới xa lý. Tiếng nổ mạnh, tự nhiên cũng đưa tới không ít ở chỗ này người chú ý, bọn hắn chỉ có thấy được Thôi Tứ từ bên trong đi ra. Bên trong khói đen cuồn cuộn, cụ thể chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết. Cho ăn, thế nào? Lão bản nhìn thấy Thôi Tứ, liền vội hỏi một câu. Thôi Tứ không có trả lời, chỉ là đem vũ khí cất vào chính mình dương phía sau, cùng đi theo đến vị trí lái xe rời đi. Lão bản nhìn thấy tình huống này, cũng là vội vàng gọi điện thoại báo động. Tại hắn báo động kết thúc, cúp điện thoại thời điểm, Thanh Nhi cũng cùng đi theo đến chỗ này. Hắn phát hiện dưới tay mình xe cộ, đồng thời cũng nhìn thấy trong phòng thiêu đốt lên hỏa diễm. Cứu người, nghĩ biện pháp cứu người. Thanh Nhi cũng là trước tiên chạy tới trên lầu. Hắn dùng cánh tay bưng bít lấy cổ của mình, đang muốn xâm nhập đi vào thời điểm, lại phát hiện bên trong hỏa thế đã không ngừng tại hướng mặt ngoài lan tràn. Hắn muốn xâm nhập đi vào là chuyện rất nguy hiểm, mà hắn cũng thông qua rất nhỏ tầm nhìn, thấy được nằm dưới đất người một nhà, mà lại cả đám đều đã mất đi sinh mệnh cả thủ. Bất đắc dĩ Thang Nhi cũng chỉ có thể từ trong phòng nhanh chóng rút lui đi ra. Hắn cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay cũng tại rung động. Thôi Tứ, nhất định là hắn. Thang Nhi lập tức đi tới lão bản nơi này. Lão bản nhìn xem tức giận Thang Nhi, thở mạnh cũng không dám một chút. Giám sát, lập tức cho ta điều ra đến. A a a. Lão bản máy móc gật đầu, đi tới máy vi tính phía trước. Sau đó lập tức tìm đến video theo dõi. Thôi Tứ ngay mặt, đã hắn mở xe cộ toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Thang Nhi khi nhìn đến những tin tức này sau, lập tức phái người bắt đầu đuổi theo. Mà giờ khắc này Thôi Tứ ngay tại trên đường phi nhanh lấy. Hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Hắn biết, chính mình sớm muộn đều sẽ bại lộ, đồng thời sẽ bị bắt. Cho nên, hiện tại việc cần phải làm, liền là mau chóng đổi đi xe cộ. Nhưng cũng không thể trực tiếp vứt bỏ xe, không có xe, hắn chạy đều chưa hẳn có thể chạy qua đối phương. Tại đi một đoạn bên trong sau, Thôi Tứ phát hiện một mục tiêu. Người này chính lái một chiếc xe cá nhân dừng sát ở bên đường. Thôi Tứ khi nhìn đến sau, trực tiếp đem xe nằm ngang ở xe cá nhân phía trước. Cho ăn, ngươi làm gì? Đem xe dừng ở trước mặt của ta làm gì? Thôi Tứ cử động, đưa tới xe cá nhân lái xe bất mãn. Thôi Tứ tắc cầm trong tay thương, cách pha lê nhắm ngay lái xe. Lái xe khi nhìn đến thương sau, cũng là lập tức giơ lên hai tay. Xuống xe. Thôi Tứ hô một câu. Đang chờ lái xe sau khi xuống xe, hắn trực tiếp ngồi ở trên xe. Chiếc xe này về ngươi. Thôi Tứ đổi xong xe cổ sau, tiếp lấy bắt đầu ở trên đường lao vùn vụt đứng lên. Lái xe lúc đầu rất tức giận, nhưng tại nhìn thấy Thôi Tứ xe cổ sau, trên mặt cũng đi theo bắt đầu nở nụ cười. Hắn chiếc xe kia bất quá hơn một vạn, mà Thôi Tứ cho hắn chiếc xe này, nói ít cũng giá trị 7-8 vạn. Hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng hắn cũng không biết chiếc xe này cũng sẽ mang đến cho mình tai nạn. Lái xe nhàn nhã ở trên đường chạy lấy. Hắn còn gọi điện thoại cho vợ của mình nói chuyện này, nhưng tại hắn đang đắc ý thời điểm, mấy chiếc xe từ phía sau đuổi đi theo. Cho ăn, các ngươi đang làm gì đó? Nam nhân đều phủ, làm sao luôn có người chặn đường chính mình? Chương 1990, tìm kiếm trụ sở mới. Chương 1990, tìm kiếm trụ sở mới. Lái xe không nhịn được nhìn xem trước mặt nhóm người này hỏi, các ngươi chơi cái gì? Chặn đường ta làm gì? Thang Nhi không nhịn được đi lên trước, họng súng lần nữa nhắm ngay lái xe chán. Vừa nghĩ tới mắng chửi người lái xe, khi nhìn đến chân lý sau, cũng là đội vàng ngậm miệng lại. Ca, các ngươi có chuyện gì sao? Thang Nhi nhìn xem lái xe trung thực xuống dưới, mới mở miệng hỏi, chiếc xe này làm sao tại trong tay của ngươi? Lái xe nơm nớp lo sợ nói đến, có người cướp đi xe của ta, cùng xe của ta tiến hành trao đổi. Ta không biết đó là ai, cũng là dùng thương chỉ vào người của ta. Ta cũng là bị bức hiếp, ta cái gì cũng không biết ta. Thang Nhi nhìn xem lái xe sợ sệt dáng vẻ, cũng không có tiếp tục làm khó hắn. Người hướng phía phương hướng kia đi. Còn có, bảng số xe của ngươi hảo là cái gì? Lái xe nói ra xe của mình bảng số. Thang Nhi bên này tại nắm giữ tin tức sau, cũng là lập tức mang theo người của mình đuổi theo. Mấy chiếc xe lại tiếp tục bắt đầu ở trên đường truy đuổi. Mà Thôi Tứ lái xe sau một thời gian ngắn, liền đem xe dừng lại. Ngược lại bắt đầu cưỡi xe buýt, đi thẳng tới kế tiếp trong thành thị. Hắn đi vào thành thị này sau, cũng cũng là lập tức cho Giang Bắc gọi điện thoại. "Ca, ta bại lộ, bọn hắn phát hiện ta. Ngươi bây giờ tình huống thế nào?" Giang Bắc vội vàng hỏi đến. "Thôi tứ đi trên đường, quan sát đến bốn phía. Ta hiện tại đã đổi một nhà thành thị, ngay tại tiến về căn cứ của chúng ta. Bọn hắn hẳn là còn ở đội ta, ta trước mắt muốn làm thế nào?" Giang Bắc biết được tin tức sau đối với hắn nói ra. "Tốt, ngươi sau khi trở về trước cần nút một đoạn thời gian. Ta sẽ an bài một cái cùng ngươi cùng tên người lập tức cách cảnh, để bọn hắn cho là ngươi đã rời đi, như vậy đến nay cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi." "Tốt ca, vậy ta cúp trước." Thôi tứ sau khi cúp điện thoại, đi tới một con đường siêu thị nhỏ phía trước. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở trên mặt bàn. Mà siêu thị lão bản khi nhìn đến Thôi tứ cho danh thiếp sau, cũng là lập tức đối với Thôi tứ điểm một chút đầu. "Đi, ngươi đi theo ta." "Lục tử, nhìn xem siêu thị." Lão bản mang theo Thôi tứ xuyên qua siêu thị phía sau, một đường xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, cùng đi theo đến một chỗ rất nhiều người công trình kiến trúc phía trước. "Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức đi thông báo một chút." "Tốt, vất vả." Thôi tứ điểm một chút đầu. Lão bản vừa đi không bao lâu, một cái đại hồ tử người ngoại quốc liền đi tới. "Hắc, lại gặp mặt, tiểu thôi." Đại hồ tử khi nhìn đến Thôi tứ sau, mười phần nhiệt tình. Hai người càng là chăm chú đang ôm nhau. Người trước mặt chính là Giang Bắc ở chỗ này sớm tìm tới có thể làm cung ứng người. Mặc kệ là vũ khí, trang bị, trụ sở hay là khác, trên cơ bản liền không có hắn không lấy được đồ vật. Mà nơi này cũng là thuộc về hắn địa bàn, người bình thường cũng không dám tùy tiện tới. "Hanh Lợi, gần nhất có được khỏe hay không?" Thôi tứ lấy ra khói đưa cho Hanh Lợi một cây. Hanh Lợi cười lớn gật đầu nói: "Rất tốt, nếu đi tới huynh đệ nơi này, huynh đệ tuyệt đối không có khả năng bạc đãi ngươi. Đi, Hòa ca cùng đi quán ăn đêm chơi đùa." Thôi tứ nghe được lời nói này, bất đắc dĩ khoát khoát tay cười nói: "Chỉ sợ không được, ta hiện tại đã bại lộ tại trước mặt của bọn hắn. Bắc ca có ý tứ là để cho ta tránh mấy ngày lại đi ra. Trong khoảng thời gian này không yên ổn, nếu để cho Mẫu Xảo tổ chức chúng ta cùng một chỗ, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tốt như vậy qua." Hanh Lợi đang nghe Mẫu Xảo tổ chức cái tên này sau, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên. "Xác thực, Mẫu Xảo tổ chức không có tốt như vậy gây. Nếu Bắc ca đều nói như vậy, vậy ngươi trong khoảng thời gian này trước hết tránh một chút, chờ thêm đoạn thời gian sau, chúng ta cùng một chỗ đi ra tiêu sái. Ngươi liền hiện tại nơi này ở lại, trên lầu cho ngươi thu thập xong gian phòng." Hanh Lợi sau khi nói xong, lại lặng lẽ meo meo đối với Thôi tứ nói ra: "Đúng rồi, trong tòa nhà này đại bộ phận đều là tại sàn đêm đi làm, không sạch sẽ, ít nhất cùng các nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nhiễm phải bệnh gì, coi như không tốt lắm." Thôi tứ nghe Hanh Lợi lời nói, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về hướng phía trên. Mà tại đỉnh đầu hắn vị trí bên trên, đang có một nữ nhân vị lan can, trong miệng hút lấy một điếu thuốc. Nữ nhân dung mạo rất khá, ít nhất tại Thôi tứ góc độ đến xem, dáng dấp rất xinh đẹp. Nữ nhân tựa hồ cũng chú ý tới Thôi tứ ánh mắt, cũng cúi đầu nhìn về hướng Thôi tứ. Ánh mắt của hai người đối mặt ở cùng nhau. "Đi, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì, chúng ta điện thoại liên lạc." Hanh Lợi vỗ một cái Thôi tứ bà bay, đi theo quay người rời đi. Thôi tứ cũng đi về phía thang lầu, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Mà gian phòng của hắn liền ở tại nữ nhân sát vách, trên cửa là không có khóa, cho nên Thôi tứ có thể nhẹ nhõm mở ra. Mà tại Thôi tứ lộ qua nữ nhân thời điểm, nữ nhân lực chú ý cũng vẫn luôn tại Thôi tứ trên thân. Thôi tứ đi vào trong phòng. Trong phòng thứ gì đều có, các phương diện cũng đều coi như sạch sẽ. Thôi tứ dù sao cũng là một người, có cái chỗ ở cũng đã đủ. Cho ăn, long có người. Nữ nhân đứng ở Thôi tứ cửa ra vào, bả vai dựa vào khung cửa, cũng không có đi tới. Thôi tứ quay đầu nhìn về phía nữ nhân, đi theo mở miệng nói ra: "Đối với ngươi cũng là." "Ân." Nữ nhân ứng tiếng nói. Long quốc người tới quốc gia này, trên cơ bản đều sẽ tới đến thành thị này con đường này ở. Mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện trời đất người chính là chỗ này chủ thuê nhà. Cả tòa lâu đều là hắn, cũng bởi vì hắn là nơi này có đầu có mặt nhân vật. Cho nên, ở chỗ này, phương diện an toàn không thành vấn đề. Thôi tứ nghe nữ nhân nói, chỉ là gật đầu một cái. "Ngươi tên là gì?" "Lão tứ." Nữ nhân nghe được Thôi tứ danh tự, cười theo. "Lão tứ. Trong nhà xếp hạng lão tứ, cho nên mới có cái tên này." Thôi tứ nhún vai. "Có thể hiểu như vậy đi." Nữ nhân cùng Thôi tứ hàn huyên vài câu, lại phát hiện Thôi tứ đối với mình giống như không có hứng thú gì, vẫn luôn nói mình đang hỏi hắn vấn đề. Có thể Thôi tứ lại một cái cũng không hỏi chính mình, cái này ngược lại để nữ nhân hứng thú với hắn lớn hơn. "Ngươi làm sao không hỏi xem tên của ta?" Thôi tứ phụ họa nữ nhân hỏi một câu. "Ngươi tên gì?" Nữ nhân mỉm cười đối với Thôi tứ nói ra. "Ta gọi Ngân Liên, Ngọc Ngân Liên." "Đúng rồi, chủ thuê nhà cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng? Ta nhìn có hay không so với ta quý hơn." Thôi tứ lắc đầu. "Không biết, ta cùng chủ thuê nhà nhận biết, hắn là nhưng ta miễn phí ở chỗ này ở." "Miễn phí cho ngươi ở?" Ngọc Ngân Liên đánh giá Thôi tứ, nhìn xem bộ dáng của hắn đột nhiên mở miệng hỏi. "Ngươi sẽ không phải tại lần trốn đi, cho nên cùng đường mặt lộ mới đến nơi này." Thôi tứ đi theo những mày. Ngọc Ngân Liên nhìn xem Thôi tứ sắc mặt khó coi, nàng đội vàng khoát khoát tay. "Ta đùa giỡn, tốt, ta đến giờ làm việc, bye bye." Chương 1991, Ngọc Ngân Liên làm việc. Chương 1991, Ngọc Ngân Liên làm việc. Ngọc Ngân Liên hướng phía Thôi tứ phất phất tay, quay người rời đi cửa phòng. Thôi tứ cũng đi theo ra ngoài, liền thấy Ngọc Ngân Liên về tới trong phòng của mình, cầm lấy bọc của mình sau, đi theo đóng cửa phòng đi ra ngoài. Thôi tứ chỉ là đứng ở trên lầu nhìn xem Ngọc Ngân Liên rời đi. Ngọc Ngân Liên chỗ làm việc là một cái quầy rượu, dù sao cũng là mở tại có không ít quần quần trên đường phố quầy rượu. tới đây tự nhiên là cái gì như quỷ xà thần đều có. Đương nhiên, Ngọc Ngân Liên bản thân tổng sự ngành nghề cũng không phải là như vậy sạch sẽ. Tiếp khách uống rượu đều là công tác của nàng bình thường. Ngẫu nhiên tại một chút hộ khách yêu cầu, cũng sẽ đi theo rời tiểu điếm một đoạn thời gian. Làm như vậy cũng có thể ngoài định mức gia tăng chính mình một chút thu nhập. Mà Ngọc Ngân Liên ở chỗ này còn có không sai danh tiếng. Tại Ngọc Ngân Liên đi vào quầy rượu thời điểm, ở chỗ này uống rượu người, liền đã từng cái giơ ly rượu lên hướng phía nàng chào hỏi. "Hắc, Liên Tạ, tới uống một chén." "Liên Tạ, đến ta chỗ này uống một chén đi." "Liên Tạ, ta chỗ này cũng hoan nghênh ngươi." Ngọc Ngân Liên nghe bốn phương tám hướng đối với mình chào hỏi, sắc mặt nàng mang theo mỉm cười, sau đó hướng phía mọi người khoát khoát tay. Ngọc Ngân Liên đi tới quầy bar phía trước. Trên quầy bar pha chế rượu, một cái nhìn như nam nhân, nhưng ăn mặc rất nữ nhân người. Hắn khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên đằng sau, cũng là vội vàng lấy ra một chén rượu đặt ở Ngọc Ngân Liên trước mặt. "Liên Tạ, ngươi đã đến, ngươi mà gì?" "Tạ ơn." Ngọc Ngân Liên cảm ơn một câu sau, bưng rượu lên đến uống một ngụm. Nàng đi theo bắt đầu cùng quầy ba người hàn huyên. "Long ca có đã tới sao?" Quầy ba tiểu ca nhún nhún vai, loay hoay trong tay pha chế rượu gỗ. "Còn không có, bất quá nha, hẳn là cũng mau tới. Chúng ta cả con đường, người nào không biết Long ca thích nhất ngươi. Mỗi lần tới, đều là yếu điểm tên ngươi bồi tiếp hắn uống rượu. Trừ phi, hắn nhìn người khác nữ nhân, mới sẽ không đến đâu." Ngọc Ngân Liên biết được Long ca không đến tin tức, liền trực tiếp ngồi xuống, thưởng thức trong tay rượu. Mà bọn hắn trong miệng cái này Long ca, tại con đường này cũng coi là một nhân vật. Đương nhiên cùng Hanh Lợi so ra, hay là kém một đoạn. Long ca là bản địa quốc tịch, nhưng tướng mạo lại cùng Á Châu gương mặt một dạng. Cũng chính bởi vì phía sau lưng của hắn, hoa văn một con rồng. Lại thêm đánh nhau hung mãnh, bởi vậy mới có Long ca xưng hô thế này. Hắn chân thực danh tự, Hoa Long không có nửa điểm quan hệ. Đương nhiên, cái danh hiệu này vang dội, tự nhiên hắn cũng không quan tâm những này. Long ca vẫn luôn thích Ngọc Ngân Liên. Đây cũng là tại hai người lần thứ nhất gặp mặt đằng sau. Long ca liền đã một chút nhìn chúng nàng. Hắn cũng biết Ngọc Ngân Liên là bản địa quầy rượu đầu bài. Trong lòng suy nghĩ cưới nàng, nhưng lại cũng không thể đạt được. Đầu tiên muốn cưới được Ngọc Ngân Liên, liền muốn đạt được Hanh Lợi gật đầu đáp ứng. Hanh Lợi không có khả năng để đó việc buôn bán của mình không làm. Đi đáp ứng một tổ chức nhỏ đầu mục lão đại điều kiện. Đôi này Hanh Lợi mà nói, căn bản không có lời. Không phải nói, Long ca ưa thích Ngọc Ngân Liên, liền sẽ không có người điểm nàng. Cũng chính là như vậy, điểm Ngọc Ngân Liên người, mới có thể càng nhiều. Cho dù là Long ca tới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy. Ở chỗ này náo sự, trừ phi là chính mình chẳng sống. Ngọc Ngân Liên mỗi ngày chỉ chiêu đãi ba cái khách nhân, mặc kệ là uống rượu bồi nói chuyện phiếm hay là làm sự tình khác, một người nhiều nhất cũng chỉ có hai canh giờ. Vượt qua hai canh giờ đằng sau, Ngọc Ngân Liên liền sẽ rời đi, cũng sẽ không quá nhiều lưu lại. Chính là bởi vì như vậy, quầy rượu cũng bắt đầu đối với Ngọc Ngân Liên tiến hành một loại đóng gói thức marketing, muốn bao xuống Ngọc Ngân Liên hai canh giờ, từ sớm nhất 500 đao, từng bước bắt đầu không ngừng gia tăng. Hiện tại giá cả đã đến 7000 đao hai canh giờ. Nếu là người bình thường, căn bản bao không dậy nổi. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy địa phương người, kẻ có tiền không ít. Những người có tiền này tựa hồ cũng là tốt bụng này. Giá cả càng cao, người xếp hàng càng nhiều. Ngọc Ngân Liên mỗi ngày đều muốn chiêu đãi ba người, mà dạng này ngày đã xếp tới sau một tháng. Long ca tự nhiên không tính ở trong đó. Hắn cùng Ngọc Ngân Liên quan hệ cũng hoàn toàn là làm việc bên ngoài. Ngọc Ngân Liên muốn làm gì, đều cùng quầy rượu không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là có hậu quả gì, vậy cũng chỉ cần chính hắn gánh chịu. Đương nhiên, Long ca nếu là muốn chen ngang, vậy phải xem có người hay không nguyện ý đem tư cách bán cho hắn. Hắn cũng không chỉ một lần đi ra giá cao mua sắm tư cách, vì chính là để Ngọc Ngân Liên nhiều bồi bồi chính mình. Thời gian một tháng này an bài bên trong, trong đó tự nhiên cũng có người là trở lấy bán tư cách. Chính mình còn có thể từ đó nhiều kiếm lợi một khoản tiền, sao lại không làm? Đợi vẫn chưa tới nửa giờ. Hôm nay cái thứ nhất hẹn trước người liền đến. Ngọc Ngân Liên tại cùng đối phương xác định thân phận sau, cũng là mang theo hắn đi tới trong phòng. Nàng tìm đến mấy món duy nhất một lần quần áo đặt lên giường. Ưa thích thứ nào? Nam nhân nhìn xem trên giường trưng bày khác biệt chế ngự, sắc mị mị chọn lựa đồng phục y tá phối hợp tất trắng. Bộ này, ta muốn bộ này. Ngọc Ngân Liên ngược lại cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Nam nhân thì bắt đầu ở gian phòng bên ngoài chờ lấy. Thời gian 2 tiếng rất dài, có chút thể lực tốt, sẽ tiến hành 2 lần đến 3 lần. Có chút thể lực chưa đủ, một lần liền nghỉ cơm. Còn lại thời gian, có thể uống rượu, nói chuyện phiếm chờ chút. Nếu là muốn sớm rời đi cũng là cho phép, cũng không có quy định cưỡng ép muốn cầu nhất định phải đủ 2 canh giờ. Nhưng Ngọc Ngân Liên dù sao rất khó hẹn trước, nếu là đến chính mình. Vậy coi như là mang theo thuốc đến, cũng muốn chờ đợi thời gian kết thúc mới có thể rời đi. Thời gian rất mau tới đến rạng sáng. Tại người cuối cùng sau khi rời đi, Ngọc Ngân Liên cũng tự giam mình ở trong phòng, cùng đi theo tiến vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Vòi hoa sen nước không ngừng xối tại trên người nàng, mà nàng cũng lần lượt không ngừng dùng xà phòng, sữa tắm các loại trà sát lấy thân thể. Giống như cũng chỉ có dạng này mới có thể đem những nam nhân kia trên người mình lưu lại đồ vật cho rửa sạch sẽ giống như. Có thể Ngọc Ngân Liên tâm lý cũng hết sức rõ ràng, những này đều chẳng qua là lừa mình dối người cách làm thôi. Cứ việc đều là một chút vô dụng công, có thể nàng vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng tái diễn. Một ngày ít nhất phải tắm rửa nhiều lần mới được. Thời gian đã đi tới trời vừa rạng sáng tà hữu. Hôm nay Long ca cũng không có tới. Ngọc Ngân Liên cũng không khỏi nghĩ đến đi đài tiểu ca lời nói. Có lẽ hắn cũng là thật chán ghét, thích những nữ nhân khác. Bất kể như thế nào, những cái kia đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ là một cái bán, không có quyền can thiệp bất luận người nào tự do. Nàng thậm chí ngay cả mình tự do đều không thể không khống chế được. Ngọc Ngân Liên trong miệng ngậm một điếu thuốc, một bên chơi lấy điện thoại, một bên về nhà. Nhưng tại đi ngang qua một cái ngõ nhỏ lúc, lại phát hiện trong ngõ nhỏ một đôi chân lộ ở bên ngoài. Ngọc Ngân Liên ngược lại là cũng không sợ, dù sao ở chỗ này có nhiều thứ là hợp pháp, cho nên cũng sẽ tạo thành rất nhiều người ngủ đầu đường tình huống. Gặp được chuyện như vậy, đi là được rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Có thể nàng tại đi qua lúc, hay là vô tình hướng trong ngõ nhỏ nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy trên lưng hình xăm, vậy nàng rất quen thuộc Long Đồ án. Chương 1992, hoài nghi thôi tứ chương 1992, hoài nghi thôi tứ Ngọc Ngân Liên vội vàng đi tới người kia trước mặt, cũng mở ra điện thoại ánh đèn. Tại nàng thấy rõ ràng người kia tướng mạo sau, cũng là giật mình kêu lên. Long ca, Long ca. Ngọc Ngân Liên không ngừng kêu gọi lấy Long ca. Có thể ngã trên mặt đất Long ca, cũng sớm đã hôn mê. Trên người hắn cũng có được rất nhiều vết thương. Nàng cố gắng muốn đem Long ca cho nâng lên, nhưng lại phát hiện tự mình một người lực lượng căn bản không đủ. Nàng không biết Long ca xảy ra chuyện gì, cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại cấp cứu. Ngay thường thời điểm, Long ca bên người vẫn luôn sẽ cùng theo mấy cái tiểu đệ. Nhưng lần này, bên cạnh hắn không có bất kỳ ai. Ngọc Ngân Liên không làm rõ ràng được tình huống, chỉ có thể nhanh chóng chạy về, tìm người hỗ trợ. Bất kể như thế nào, muốn trước bắt hắn cho nhấc trở về, cho thân thể xử lý vết thương mới được. Tiếp tục như thế nằm sấp, không bao lâu, người liền sẽ chết. Ngọc Ngân Liên chạy về đến sau, lại phát hiện chỉ có Thôi Tứ gian phòng đèn là sáng. Nàng cũng không để ý khác, đi thẳng tới Thôi Tứ trước của phòng. Thôi Tứ, mở cửa ra, giúp ta một chút. Thôi Tứ ngay tại thanh tẩy lấy vết máu trên tay. Nghe được Ngọc Ngân Liên thanh âm, cũng là vội vàng cầm khăn mặt lau sạch sẽ. Sau đó Thôi Tứ mở cửa phòng ra, liền thấy một mặt nóng nảy Ngọc Ngân Liên. Làm sao Thôi Tứ còn không có hỏi ra? Ngọc Ngân Liên một thanh dắt lấy Thôi Tứ tay liền hướng bên ngoài đi đến. Đi chỗ nào a? Thôi Tứ liền vội vàng hỏi. Cứu người. Ngọc Ngân Liên dắt lấy Thôi Tứ đi tới Long Ca hôn mê địa phương. Hai người cùng một chỗ gian nan đem Ngọc Ngân Liên cho mang lên Ngọc Ngân Liên trụ sở. Thôi Tứ không có vội vã rời đi, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Ngọc Ngân Liên đánh tới một chậu nước nóng, cho Long Ca lau sạch lấy thân thể. Sau đó lại tìm đến thuốc cầm máu vật, cùng trừ độc đồ vật, cho Long Ca băng bó lấy vết thương. Còn bên cạnh đứng đấy Thôi Tứ, khi nhìn đến Long Ca vết thương trên người rồi nói ra: "Ngươi dạng này cách làm là vô dụng, miệng vết thương của hắn rất sâu, thương tới đến gân cốt, chỉ là da cầm máu, không có một chút tác dụng nào, cứu không được mệnh của hắn." Ngọc Ngân Liên gật đầu nói: "Ta biết, nhưng thân phận của hắn không thích hợp đi bệnh viện. Ta có thể làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút sao? Ta đi tìm bác sĩ tới." Ngọc Ngân Liên đến gần Thôi Tứ, cũng chính bởi vì khoảng cách tới gần, nàng cũng mới thấy rõ ràng, tại Thôi Tứ ống tay áo vị trí, nhiễm lấy vết máu. Thời khắc này Ngọc Ngân Liên cũng nghĩ đến, tại nàng cho mình mở cửa thời điểm, tay của hắn cũng là ở bước. Xem ra tại chính mình gõ cửa lúc, hắn ngay tại rửa tay. Tại kết hợp trên ống tay áo vết máu đến xem, hẳn là Long ca thụ thương sự tình, cùng hắn có quan hệ. Ngọc Ngân Liên thần sắc không khỏi lo lắng. Thôi Tứ vừa mới chuyển tới, Long ca liền xảy ra chuyện. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Mà lại, hắn cùng Hanh Lợi quan hệ rất tốt. Mà Hanh Lợi cùng Long ca quan hệ trong đó rất bình thường. Thậm chí trước đó cũng bởi vì sự tình từng có ma sát. Cái kia Hanh Lợi muốn giết Long ca, cũng không phải không có đạo lý. Mà Thôi Tứ, chính là tới giết đi Long ca. Có thể chính mình nếu là đi. Đây không phải là cho Thôi Tứ cơ hội. Hắn nhìn thấy Long ca không chết, khẳng định sẽ còn lại độc thủ. Ngọc Ngân Liên nghĩ tới những thứ này, cũng không dám ra cửa. Đi, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi đi đi. Thôi Tứ trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Ngọc Ngân Liên cũng đi theo lộ ra khó xử biểu lộ. Nàng đối với Thôi Tứ nói ra: "Khả năng ta làm phiền ngươi đi tìm bác sĩ. Ngươi đến trước mặt đường phố chính, đi lên phía trước chừng 100 mét liền có thể nhìn thấy. Bụng của ta có chút đau, chỉ có thể làm phiền ngươi đi đi một chuyến." Thôi Tứ không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, đi theo trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc Ngân Liên đi theo Thôi Tứ phía sau, đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn rời đi tòa nhà này. Ngọc Ngân Liên nắm chặt nắm đấm. Thời gian rất nhanh, Thôi Tứ liền mang theo bác sĩ trở về. Lần này Thôi Tứ đi tới ngoài cửa chờ đợi. Bên trong phát sinh sự tình, hắn không có đi quan tâm. Bác sĩ chờ đợi trọn vẹn hơn 2 giờ mới rời khỏi. Cũng coi là cho Long ca vết thương khâu lại tốt mới rời khỏi. Ngọc Ngân Liên cũng đem bác sĩ đưa đến cửa ra vào. Mà nàng cũng nhìn thấy không hề rời đi, canh giữ ở cửa ra vào Thôi Tứ. Tại bác sĩ sau khi đi, Thôi Tứ cũng đi theo hướng phía gian phòng của mình đi đến. "Chờ một chút." Ngọc Ngân Liên gọi lại Thôi Tứ. "Cảm ơn ngươi, hôm nay giúp ta chiếu cố rất lớn." Thôi Tứ thì một mặt bình tĩnh nói đến. "Không có gì, chuyện nhỏ." Ngọc Ngân Liên đi theo chỉ vào Thôi Tứ ống tay áo hỏi: "Ngươi ống tay áo là chuyện gì xảy ra?" Nàng muốn làm rõ ràng, Long ca ngộ hại, có phải hay không Thôi Tứ cách làm. Thôi Tứ nghe được Ngọc Ngân Liên nhắc nhở, lúc này mới nhìn về phía chính mình ống tay áo. Cũng mới chú ý tới, nguyên lai mình ống tay áo nhiễm phải vết máu. Hắn vội vàng đi theo giải thích nói: "A, vừa rồi không cẩn thận chảy máu mũi, cho nên mới có máu. Ngươi nếu là không nói, ta đều không có chú ý tới." Ngọc Ngân Liên nghe giải thích như vậy, trong lòng lại là không thể nào tin tưởng. Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Long ca hôm nay ngộ hại, hắn vừa vặn tới, cũng đúng lúc chảy máu mũi. Bất quá, Ngọc Ngân Liên cũng không có chứng cứ gì, nàng cũng chỉ có thể đi theo giới cười hai tiếng, để Thôi Tứ trở về. Ngọc Ngân Liên cũng đi theo về tới gian phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, Long ca từ trong hôn mê mở mắt, hắn nhìn thấy Ngọc Ngân Liên ngủ ở chính mình cách đó không xa trên ghế salon. Hắn gian nan muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân đều tại đau đớn. Long ca thống khổ tiếng rên rỉ, cũng đem Ngọc Ngân Liên đánh thức. "Ngươi đã tỉnh." Ngọc Ngân Liên vội vàng đi vào Long Ca trước mặt. Long Ca nhìn thấy Ngọc Ngân Liên, trong hai mắt tràn đầy cảm kích.
Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Không có việc gì. Ngọc Ngân Liên lắc đầu. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Là có người muốn giết ngươi sao?
Long Ca gật đầu một cái.
Ân, tối hôm qua ta tới tìm ngươi, không muốn trên nửa đường gặp người tập kích.
Đối phương một người, thân thủ rất không tệ.
Ta cùng huynh đệ của ta đều trúng chiêu, bọn hắn che chở lấy ta chạy trốn. Nhưng ta vẫn là bị đuổi kịp, bị ngăn ở đi tìm người trên đường.
Một người.
Ngọc Ngân Liên lần nữa liên tưởng đến Thôi Tứ trên thân. Mặc dù nàng không biết Thôi Tứ thân thủ như thế nào, nhưng chỉ là từ mặt ngoài đến xem, thân thủ phải rất khá. Chuyện này 89 phần 10 khả năng chính là hắn làm. Tại Ngọc Ngân Liên nghĩ đến thời điểm, Long Ca lại ngồi xuống nói ra.
Ta phải trở về, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Người kia ra tay với ta, có thể là muốn đối ta dưới địa bàn tay. Nếu như ta không tại, địa bàn có thể sẽ bị đánh lén.
Long Ca gian nan xuống giường, có thể mỗi đi một bước đường.
Trên người hắn liền truyền đến toàn tâm đau đớn. Ngọc Ngân Liên tự nhiên cũng không thể ngăn đón hắn đi. Địa bàn chính là Long Ca toàn bộ, là hắn dùng mệnh đến bảo vệ cẩn thận đồ vật. Tại Long Ca sau khi rời đi, Ngọc Ngân Liên làm thế nào đều ngủ không đến. Nàng nhất định phải nghĩ lấy làm rõ ràng, đến cùng là ai đang hãm hại Long Ca.
Ngọc Ngân Liên rửa mặt xong, an diện một chút, xuất hiện lần nữa tại Thôi Tứ trước cửa. Thôi Tứ lười biếng mở cửa phòng ra, liền thấy Ngọc Ngân Liên mang theo rượu đi đến.
Chương 1993, hai người đi qua chương 1993, hai người đi qua Ngọc Ngân Liên nâng cốc đặt ở trên mặt bàn. Nàng nhìn xem vừa mới thức tỉnh Thôi Tứ, mở miệng cười hỏi:
"Thế nào? Có thể uống rượu sao?
Nếu không cùng uống điểm."
Thôi Tứ cũng còn không có đáp ứng.
Ngọc Ngân Liên đã đem rượu cho mở ra. Nàng tìm tới hai cái chén, đổ nửa chén để lên bàn.
Thôi Tứ nhìn xem bộ dáng của nàng hỏi:
"Sáng sớm liền uống rượu a?"
Ngọc Ngân Liên lại mở miệng nói:
"Uống rượu còn cần chọn thời gian.
Đây không phải là muốn uống liền uống sao?
Huống chi, ta ban đêm còn muốn đi làm, chỉ có thể ban ngày giúp ngươi."
Thôi Tứ nhìn xem Ngọc Ngân Liên giờ phút này trên mặt vui vẻ bộ dáng.
Hắn cũng biết, tối hôm qua cứu trở về nam nhân hẳn là không đại sự gì.
Không phải vậy, nàng cũng sẽ không có cái gì lòng dạ thanh thản tìm đến mình uống rượu.
Thôi Tứ cũng chỉ có thể mở miệng nói:
"Tốt a.
Bất quá, chúng ta cũng không thể chơi uống rượu đi.
Chờ một lát ta một chút, ta xào vài món thức ăn."
Thôi Tứ nói chuyện, mặc được tạp dề đi tới phòng bếp.
Ngồi không Ngọc Ngân Liên cũng cùng đi theo đến phòng bếp tiến hành hỗ trợ.
"Thật là nhìn không ra a,
ngươi lại còn biết làm cơm đâu."
Thôi Tứ lại hời hợt nói đến:
"Khi còn bé, cha mẹ ta đều bề bộn nhiều việc, cho nên ta thường xuyên ở nhà một mình.
Liên học tập mẹ ta làm đồ ăn dáng vẻ, một chút xíu học xong."
Ngọc Ngân Liên vừa cười vừa nói:
"Vậy cũng vượt qua không ít người, dù sao rất nhiều người ngay cả nấu cơm cũng sẽ không."
"Đúng rồi, có thể xào mấy cái chúng ta nơi đó đồ ăn sao?
Tới đây thời gian dài, ta đều quên trong nhà món ăn hương vị."
Thôi Tứ lập tức đáp ứng xuống.
Dễ nói, trong nhà đồ ăn cũng không phải là rất đủ, cho nên hôm nay chỉ có thể đơn giản làm mấy món ăn.
"Các loại có thời gian, ta nhiều mua thức ăn trở về, đến lúc đó mời ngươi tới cùng một chỗ ăn."
Ngọc Ngân Liên nghe được Thôi Tứ đáp ứng như vậy thoải mái cuồng.
Trên mặt của nàng cũng lập tức đi theo nổi lên dáng tươi cười.
Nhưng tại sau khi cười xong, Ngọc Ngân Liên liền tranh thủ dáng tươi cười thu lại.
Bởi vì nàng lần này tới mục đích, cũng không phải cùng Thôi Tứ làm nhảm việc nhà, mà là mang theo mục đích tới. Hiện tại chính mình lại hoàn toàn bị đưa vào đến Thôi Tứ tiết tấu bên trong.
Tại Thôi Tứ làm đồ ăn thời điểm, Ngọc Ngân Liên có thể giúp đỡ thì giúp một tay, không thể hỗ trợ ngay tại cửa phòng bếp đứng đấy, cũng không đi vào thêm phiền.
Ngọc Ngân Liên nhìn xem Thôi Tứ bóng lưng.
Nói thật, nàng cũng không tin Thôi Tứ lại đột nhiên đối với Long Ca độc thủ. Nhưng đêm qua nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng một chỗ, điều này cũng làm cho Ngọc Ngân Liên không dám không tin.
Một cái trùng hợp còn có thể nói còn nghe được,
có thể cái này trùng hợp thực sự nhiều lắm.
"Đúng rồi, tiểu lượng của ngươi thế nào?"
Thôi Tứ lắc đầu nói ra.
"Nói thật, tiểu lượng của ta bình thường,
bởi vì ta phụ mẫu đối với ta quản lý rất nghiêm ngặt.
Rượu thuốc lá những vật này đều là không để cho ta đụng vào."
Tại Thôi Tứ nói ra đoạn văn này thời điểm, đứng tại cửa ra vào Ngọc Ngân Liên vừa vặn đốt một điếu thuốc.
"Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là sẽ hút thuốc đó a?"
Thôi Tứ ứng thanh hồi đáp.
"Thỉnh thoảng sẽ rút mấy cây, ta không có nghiện thuốc."
Hắn đem đồ ăn thịnh đi ra, bưng đi ra phía ngoài trước bàn.
"Tốt."
Ngọc Ngân Liên ánh mắt trực tiếp bị trong mâm đồ ăn hấp dẫn đi qua.
"Và, vẫn rất hương, ta trước tiên có thể nếm một ngụm sao?"
"Có thể."
Thôi Tứ cầm đũa đưa cho Ngọc Ngân Liên.
Ngọc Ngân Liên gắp lên bỏ vào trong miệng,
vừa ăn một bên không ngừng gật đầu.
"Và, ăn ngon, quá tốt rồi."
"Không thể không nói, hay là trong nhà đồ ăn đốt đi ra hương."
Ngọc Ngân Liên nói chuyện, cũng đi theo bưng chén rượu lên đến.
"Đến, chúng ta uống trước một ngụm."
"Ngươi không thể uống rượu lời nói, liền thiếu đi uống chút."
Ngọc Ngân Liên cùng Thôi Tứ chén rượu đụng một cái,
hai người cùng uống lấy rượu.
Ngọc Ngân Liên tiểu lượng rất lớn, uống một hớp lớn.
Thôi Tứ chỉ là nhẹ nhàng uống một chút, uống đến cũng không nhiều.
"Đúng rồi, ngươi quê quán là người nơi nào a?"
Thôi Tứ nghe được Ngọc Ngân Liên tra hỏi, chần chờ một chút nói ra:
"Ta nguyên bản không phải quốc tịch, là phía sau mới gia nhập."
"Ân,
ngươi là ở nước ngoài ra đời?"
Ngọc Ngân Liên hiếu kỳ hỏi.
Thôi Tứ điểm một chút đầu:
"Đối với ta xuất sinh đằng sau, phụ mẫu vẫn tất cả đều bận rộn làm ăn, cho nên cũng không có thời gian cho ta đi làm hộ khẩu vấn đề. Ta vẫn không có thân phận, ở nước ngoài như vậy còn sống. Tại ta mười mấy tuổi thời điểm, phụ mẫu đột phát ngoài ý muốn đi. Sau đó cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta vốn đang có thể thu đến một chút trợ cấp, dựa vào trợ cấp sinh hoạt. Tại ta sau trưởng thành, trợ cấp cũng liền không có, ta không có thân phận, không có thân thuộc. cũng chỉ có thể bắt đầu lang thang cùng ăn xin sinh hoạt. Ngọc Ngân Liên nghe Thôi Tứ lời nói, luôn cảm giác hắn giống như là đang kể chuyện cũ. Dù sao nàng đối với Thôi Tứ vẫn còn có chút cảnh giác, cho nên hắn lời nói ra, không có khả năng tin hoàn toàn. Không nghĩ tới trước ngươi cũng sinh hoạt không như ý a. Thôi Tứ lại thản nhiên cười một cái nói, không nói những thứ này, đến, uống rượu. Lần này đổi thành Thôi Tứ chủ động. Hai người chạm cốc sau, cũng bắt đầu một bên ăn, một bên trò chuyện. Thôi Tứ cũng tò mò hỏi thăm Ngọc Ngân Liên quá khứ. Ngọc Ngân Liên cùng Thôi Tứ so ra, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng sinh ra ở một cái bình thường trong gia đình, trong nhà hài tử rất nhiều. Nàng là đại tỷ, trừ nàng bên ngoài, còn có hai cái đệ đệ cùng một người muội muội. Bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều, mẫu thân muốn nhìn lấy hài tử. Phụ thân một người kiếm tiền khẳng định là không đủ. Cho nên, Ngọc Ngân Liên ở trên 2 năm tiểu học sau, liền bỏ học không để cho nàng tiếp tục đi học. Mẫu thân không có cách nào một người chiếu cố hai đứa bé. Ngẫu nhiên trong nhà còn muốn bận bịu trong ruộng việc. Cho nên, Ngọc Ngân Liên cũng chỉ có thể về đến nhà, bắt đầu giúp mẫu thân phân ưu. Tại nàng 16, 17 tuổi thời điểm, liền đã đi ra ngoài làm việc. Ban sơ chính là đi theo thân thích làm. Tại một nhà tiệm cơm bếp sau làm rút. Một tháng bất quá mấy trăm khối tiền. Nàng chứ lưu lại một phần nhỏ tiền bên ngoài. Còn lại bộ phận tiền đều muốn cho nhà, phụ cấp gia dụng. Ở phía sau đến chính là nên đón một cỗ thời gian dài xuất ngoại nóng. Ngọc Ngân Liên cũng là tại đoạn thời gian kia, làm hộ chiếu, sau đó cùng người cùng đi đến nước ngoài. Đều muốn lấy có thể ở nước ngoài phát triển tốt. Sau đó đã kiếm được tiền đằng sau, áo gấm về quê. Có thể hiện thực là tàn khốc. Ngọc Ngân Liên tại đến sau này, mới phát hiện, nơi này cùng mình quốc gia không có gì khác biệt. Thậm chí rất nhiều phương diện, cũng còn không bằng quốc gia của mình. Khả năng đủ đạt tới trên vùng đất này, liền đã tiêu hết tất cả tiền tài. Muốn trở về, cũng phải có tiền mới được. Ngay lúc đó Ngọc Ngân Liên bất quá chừng 20 tuổi hình dạng, cũng coi là dáng dấp trắng tinh. Nàng cũng bị không ít người nhìn chúng qua, cũng bị người cho bán qua. Cuối cùng gặp Hanh Lợi, bị Hanh Lợi mua trở về. Sau đó bắt đầu ở Hanh Lợi quán ăn đêm đi làm, kiếm tiền. Hanh Lợi là một cái rất hoa tâm nam nhân, nhìn chúng nữ nhân liền sẽ đạt được. Khi lấy được đằng sau, liền sẽ bắt đầu chán ghét những nữ nhân khác như vậy, Ngọc Ngân Liên tự nhiên cũng là như thế. Vậy ngươi nghĩ tới về nhà sao? Thôi Tứ vấn đề, để Ngọc Ngân Liên không biết trả lời như thế nào. Chương 1994, Liên Tả chủ động. Chương 1994, Liên Tả chủ động. Ngọc Ngân Liên đương nhiên muốn về nhà. Nàng đã rời nhà có gần 10 năm. Đi qua thời gian lâu như vậy, nhà là cái dạng gì, nàng đều sắp quên đi. Cũng không biết phụ mẫu thế nào, càng không biết đệ đệ muội muội như thế nào. Nhưng bây giờ, cũng không phải Ngọc Ngân Liên muốn về nhà liền có thể trở về. Nàng mỗi tháng đều có thể kiếm được không ít tiền. Số tiền này là có thể đường về nhà lại không? Mình có thể nói là Hanh Lợi trong tiệm cây dụ tiền. Một khi chính mình đi, quán ăn đêm sinh ý cũng sẽ trở nên kém. Hanh Lợi chắc chắn sẽ không để cho mình nhẹ nhõm rời đi. Ngọc Ngân Liên nghĩ tới những thứ này, bưng rượu lên đến, cười khổ uống một ngụm. Chúng ta người này, muốn làm rất dễ dàng. Chỉ cần tướng mạo nói còn nghe được, người không có gì ma bệnh. Thời cách ăn mặc một chút, dỗ dành lão bản vui vẻ liền có thể kiếm được tiền. Thế nhưng là, còn muốn từ một chuyến này thoát thân, liền không có đơn giản như vậy. Ngọc Ngân Liên uống đến so Thôi Tứ đa, thời khắc này nàng hai mắt đã có chút phím hồng. Thôi Tứ nhìn xem khuôn mặt của nàng, lại có loại không nói ra được mê người. Ngọc Ngân Liên bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay tiếp tục nói. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ nói chúng ta một chuyến này là kiếm lợi nhiều nhất, cũng là thoải mái nhất. Chỉ cần biết uống rượu, biết ca hát, sẽ bồi tiếp lão bản vui vẻ là được rồi. Cũng sẽ không có người nói cho những cái kia muốn vào nghề nữ nhân. Người kiếm tiền vĩnh viễn là đem đầu to giao cho lão bản. Loại chuyện này sẽ không có người nói, bởi vì đây là một loại đối ngoại dụ hoặc, là muốn lừa gạt những cái kia ra đời không sâu, đối với một chuyến này không hiểu rõ, trong nhà nghèo, lại muốn nhiều kiếm tiền nữ hài dùng. Ngọc Ngân Liên nói dứt lời, nâng cốc trong chén rượu một hơi toàn bộ uống hết đi xuống dưới. Nàng nhìn xem Thôi Tứ hỏi, ngươi nói, như bây giờ ta trở về, có thể làm gì? Đơn giản chính là lại tìm một cái quán ăn đêm đi làm, ta đều nhanh 30. Quán ăn đêm là một loại ăn nhan trị, ăn thanh xuân cơm. Tuổi tác cao, liền sẽ không có mớn, không ai mớn, liền mang ý nghĩa không kiếm tiền. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, chuyện của ta, sớm muộn cũng sẽ bị biết. Ngọc Ngân Liên đi theo lắc đầu nói ra, liền xem như có thể đi trở về, ta cũng không muốn trở về. Ta không muốn cho người nhà mang đến phiền phức, càng không muốn bởi vì chính mình, cải biến cuộc sống của bọn hắn. Thôi Tứ, chúng ta không giống với, ngươi có lựa chọn, ta không có. Thôi Tứ vẫn luôn không có mở miệng đánh gãy. Tĩnh Tĩnh đích nghe Ngọc Ngân Liên nói. Hắn khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên chén rượu rông sau, lại cho nàng đến một chút. Lựa chọn của ta Thôi Tứ trọng phục một chút, hắn cũng cười theo. Chỉ có thể nói, vận khí của ta coi như không tệ, gặp một tốt lão bản. Lão bản? Ngọc Ngân Liên nghe nói như thế, cũng nhớ tới chính mình đến đây mục đích. Nàng tiếp tục Thôi Tứ chủ đề hỏi tới số dưới. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi là làm cái gì. Thôi Tứ suy nghĩ một chút. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Ngọc Ngân Liên chính mình còn kiêm chức sát thủ nhiệm vụ. Có thể nói là tính buôn bán bên ngoài đi. Thường xuyên khác biệt quốc gia buôn bà qua lại lấy. Ta lần này tới, cũng là bởi vì có làm việc mới tới. Lão bản của chúng ta cùng Hanh Lợi ở giữa có hợp tác, cho nên ta liền tạm thời được an bài tại nơi này. Hợp tác? Ngọc Ngân Liên sau đó nở nụ cười. Nhìn không ra a. Ngươi hay là một công ty cao quản. Cụ thể là hợp tác cái gì đâu? Có thể nói cho ta biết không? Thôi Tứ không có dấu giếm, nói cho nàng. Sữa bột. Sữa bột. Ngọc Ngân Liên nghe xong, đi theo nhíu mày đến. Cái này cùng chính mình nghĩ cũng không đồng dạng. nàng biết trong nước không có khả năng làm buôn bán súng ống loại hình, mà Hanh Lợi chính là bản địa một bang phái. Hắn có thể muốn cái gì? Còn muốn cùng trong nước người đến hợp tác? Hợp tác giữa bộ sự tình, làm sao nghe được đều để Ngọc Ngân Liên cảm thấy rất không hợp thói thường. Một cái bản địa bang phái, vậy mà làm lấy sữa bột sinh ý. Người đùa giỡn đi. Theo ta được biết, trong nước rất nhiều sữa bột có thể không sánh bằng nước ngoài. Bọn hắn không cần chính mình, lại còn muốn cùng công ty của chúng ta hợp tác. Ngọc Ngân Liên đưa ra chính mình chất vấn. Dù sao tại nàng xuất ngoại thời điểm, Long Quốc các phương diện đều ở vào tương đối quốc tế trình độ rất lại phía sau thời đại. Mà những năm gần đây, Long Quốc cũng sớm đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Không có, đương nhiên là thật. Thôi Tứ hồi đáp. Ta công tác công ty, chính là một nhà sữa bột nhà máy. Sữa bột trên cơ bản đã trải rộng các nơi trên thế giới. Và, nghe ngươi nói như vậy, công ty này rất lớn a? Ngọc Ngân Liên kinh ngạc hỏi. Thôi Tứ điểm một chút đầu. Còn có thể đi. Công ty cũng có hơn 1.000 người. Thôi Tứ nói rất tuyển chuyển. Hắn không có uống nhiều, đầu óc càng là thanh tỉnh. Hắn nhận biết Ngọc Ngân Liên bất quá mới 2-3 ngày thời gian. Tự nhiên cũng sẽ không đem tất cả lời nói thật toàn bộ đều nói cho nàng. Ngươi dự định lúc nào trở về? Ngọc Ngân Liên nhìn từ hướng này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng chuyển hướng chủ đề, lần nữa bắt đầu cùng Thôi Tứ bắt chuyện đứng lên. Thôi Tứ lần nữa lắc đầu nói ra. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bởi vì ta không cần trực tiếp về nước. Hiện tại cũng là đang chờ cùng Hanh Lợi bên này hợp tác hoàn thành. Các loại sau khi hoàn thành, ta liền có thể ở chỗ này chơi nhiều chơi. Chờ đợi công ty để cho ta tiến về kế tiếp thành thị hoặc là quốc gia mệnh lệnh. Nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ít thì 1 tuần, không sai biệt lắm dạng này thời gian. Ngọc Ngân Liên nghe Thôi Tứ lời nói, không khỏi có chút hâm mộ. Thế này sao lại là làm việc? Hoàn toàn chính là công phí du lịch. Đây cũng là trước kia cuộc sống nàng muốn a. Chỉ tiếc, hiện tại cuộc sống của mình đã sớm cùng mơ ước lúc còn nhỏ đi ngược lại. Không nói những thứ này, tới đón lấy uống. Thôi Tứ lại đứng dậy, ngăn lại Ngọc Ngân Liên. Một bình đều nhanh muốn uống xong, không sai biệt lắm. Lúc này mới chỗ nào đến đâu mà. Ngọc Ngân Liên đẩy ra Thôi Tứ bưng bít lấy miệng chén tay, lại rót cho hắn một chút. Nàng nhìn xem Thôi Tứ sắc mặt dần dần bắt đầu biến đỏ. Ngọc Ngân Liên đứng dậy, triển khai đối với Thôi Tứ chủ động xuất kích. Ta nhìn ngươi sắc mặt có chút cấp trên, muốn hay không lên giường nằm một lát. Thôi Tứ đan tay vịn cái chán. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nằm một lát ngược lại là cũng tốt. Dù sao hiện tại váng đầu choáng. Tốt. Thôi Tứ cũng đi theo đứng lên. Ngọc Ngân Liên đỡ lấy Thôi Tứ đi tới bên trong gian phòng. Thôi Tứ nằm ở trên giường sau. Hắn vốn cho rằng Ngọc Ngân Liên sẽ đi. Khả Ngọc Ngân Liên căn bản không có đi dự định. Nàng đóng cửa lại cửa sổ, đứng tại bên giường bắt đầu cởi trên người mình quần áo. Thôi Tứ mở mắt, hắn khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên cởi quần áo sau, người cũng phản xạ có điều kiện từ trên giường ngồi dậy. Liên tạ, ngươi làm cái gì vậy a? Thôi Tứ áp căn liền không có qua ý nghĩ như vậy. Khả Ngọc Ngân Liên giờ phút này lại không phải nghĩ như vậy. Nàng ngồi ở bên giường, hai tay khoác lên Thôi Tứ trên bờ vai. Như vậy sợ làm gì? Tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Chương 1995, hiểu lầm Thôi Tứ chương 1995, hiểu lầm Thôi Tứ Ngọc Ngân Liên chủ động bắt đầu cho Thôi Tứ cởi quần áo ra. Thôi Tứ niên kinh, huyết khí phương cương, đối với phương diện này sự tình, cũng không có kinh nghiệm gì. Ngọc Ngân Liên chủ động, cũng làm cho thời khắc này Thôi Tứ. Tại cồn tác dụng dưới, thân thể bắt đầu không nghe sai khiến. Hai người cùng một chỗ chui vào trong chăn, bắt đầu chiến miên. Ngọc Ngân Liên 10 phần chủ động, cưới tại Thôi Tứ trên thân. Thôi Tứ nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng hừ nhẹ lấy. Ngọc Ngân Liên gặp thời cơ không sai biệt lắm, cũng mở miệng chủ động hỏi. Đêm qua thời điểm, người đi chỗ nào? Thôi Tứ đại não đã triệt để chạy không. Thân thể quyền chủ đạo đều tại Ngọc Ngân Liên trên thân. Ngọc Ngân Liên nói cái gì, hắn liền bản năng đi theo trả lời cái gì. Ta chỗ nào cũng không có đi. Không thể nào. Ngọc Ngân Liên mở miệng lần nữa nói ra. Chẳng lẽ ngươi không phải nhận được Hanh Lợi mệnh lệnh, tiến đến đối với Long Ca xuất thủ sao? Thôi Tứ nghe được lời nói này, đầu óc cũng đi theo bắt đầu nghĩ tới. Hắn đột nhiên ngồi xuống, dùng sức đem Ngọc Ngân Liên cho đẩy ra. Khó trách ngươi hôm nay như thế chủ động. Nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi vẫn luôn đang hoài nghi, từ hôm qua bắt đầu ngay tại hoài nghi ta đi. Cho nên, ngươi hôm nay tới mục đích, cũng là muốn làm rõ ràng chuyện này. Ngươi hoài nghi người kia là ta làm. Ngọc Ngân Liên cũng không nghĩ tới Thôi Tứ sẽ phản ứng lớn như vậy. Nàng nhìn xem Thôi Tứ hỏi. Ngươi vừa tới không có mấy ngày, hắn liền xảy ra chuyện. Mà lại, ngươi cùng Hanh Lợi quan hệ rất không tệ. Long Ca cùng Hanh Lợi vốn là tồn tại lợi ích tranh chấp. Hắn lại vừa lúc xảy ra chuyện, ta hoài nghi ngươi, cũng là bình thường đi. Thôi Tứ trực tiếp xuống giường, cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Cố tình gây sự. Thôi Tứ chỉ vào cửa nhà vị trí nói ra. Ra ngoài. Ngọc Ngân Liên vẫn không có từ bỏ. Nàng tại thời điểm ra đi, đứng tại Thôi Tứ trước mặt mở miệng lần nữa hỏi. Đến cùng phải hay không ngươi làm? Không phải. Thôi Tứ trả lời 10 phần quả quyết. Ngọc Ngân Liên khi lấy được đáp án đằng sau, cũng là trực tiếp đi ra Thôi Tứ gian phòng. Tại nàng sau khi đi, Thôi Tứ đầu xuất hiện lần nữa chóng mặt trạng thái. Hắn lấy tay vịn vách tường, đóng kỹ cửa lại đằng sau, mới trở lại tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngọc Ngân Liên trở lại gian phòng của mình. Nàng lấy ra điện thoại, cùng Long Ca tiến hành đối thoại. Hắn bên kia cũng xác thực bị người tập kích. Nhưng tập kích người của hắn, cũng không phải là Hanh Lợi phái đi. Trước mắt là ai làm, hắn còn không biết. Mà hắn hiện tại cũng đã tại trong bệnh viện. Không chỉ một mình hắn bị thương. Hắn không ít người đều bị đánh đập cùng giáo huấn. Rất rõ ràng, đối phương cũng không muốn mạng của bọn hắn. Ngọc Ngân Liên tại sau khi cúp điện thoại, cũng bắt đầu đi theo tự hỏi. Thật chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm? Chuyện này thật cùng Thôi Tứ không có quan hệ.
giống như Thôi Tứ từ đầu đến cuối đều không có nói qua cùng hắn có quan hệ. Vẫn luôn nói nàng mình tại không ngừng đem chuyện này liên quan đến Thôi Tứ trên thân. Đối với Thôi Tứ đã nói, một lần đều không có tin vào qua. Ngọc Ngân Liên đến bây giờ mới ý thức tới. Chính mình khả năng thật hiểu lầm Thôi Tứ. Nhưng bây giờ Thôi Tứ cũng ngay tại nổi nóng. Hắn hiện tại không muốn gặp nhất người, chính là mình. Ngọc Ngân Liên cũng chỉ có thể lựa chọn phía sau lại tìm cơ hội cùng hắn nói xin lỗi. Trong chớp mắt đến xuống buổi trưa, Ngọc Ngân Liên giờ làm việc cũng muốn đến. Nàng trước khi đi, nhìn thoáng qua Thôi Tứ gian phòng, lại phát hiện Thôi Tứ cửa phòng là đóng. Ngọc Ngân Liên không cách nào xác định hắn phải chăng ở nhà, cũng liền đi thẳng. Tại nàng đến quán ăn đêm sau, lại tại quán ăn đêm trong góc, thấy được Thôi Tứ thân ảnh. Thôi Tứ ngồi ở trên ghế salon, trước mặt để đó một chén rượu, tựa như là đang chờ người. Ngọc Ngân Liên đi tới quầy bar. Nàng chỉ vào trong góc ngồi Thôi Tứ hỏi thăm pha chế rượu tiểu ca. Hắn đến đây lúc nào? Người nói quái nhân kia a. Tiểu ca nhìn xem Thôi Tứ dáng vẻ nói ra. Hắn đã ở đâu ngồi hai canh giờ? Liền muốn một chén rượu kia đến bây giờ đều không có uống xong. Người cũng ở đâu ngồi không nhúc đích. Người của chúng ta muốn hỏi hắn phải chăng cần tiểu thư bồi tiếp. Hắn cũng trực tiếp cự tuyệt. Đến quán ăn đêm, đại bộ phận đều là tới tìm vui mừng làm vui. Giống như là Thôi Tứ dạng này, chỉ nơi này uống rượu, ngược lại là hiếm thấy nhất loại kia người. Tiểu ca giải thích xong sau, hắn nhìn xem Ngọc Ngân Liên thỉnh thoảng nhìn về phía Thôi Tứ. Bát quái tâm lý cũng đi theo dâng lên. Liên tả, hiếm thấy ngươi sẽ đi quan tâm người khác. Thế nào? Ngươi biết hắn a? Ngọc Ngân Liên vội vàng phủ nhận nói. A, không tính nhận biết. Ta cùng hắn xem như hàng xóm, đã gặp mặt vài lần. Hắn cũng là mới chuyển tới, giữa chúng ta cũng không quen. Tiểu ca sau khi nghe được, chỉ là gật gật đầu. Ngọc Ngân Liên lại lần nữa lung tung tự hỏi. Thôi Tứ biết mình ở chỗ này làm việc, cho nên mới tới. Hay là nói, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ uống rượu giải buồn, cho nên mới tới. Ngọc Ngân Liên không có cách nào xác định. Hắc, không thịt. Hay lợi từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn đi theo cao lớn vạm vỡ bảo tiêu. Hay lợi đi tới sau, thẳng tắp hướng phía Thôi Tứ bên kia đi tới. Thôi Tứ nhìn thấy Hanh Lợi, trên mặt lúc này mới có một chút biểu lộ. Thôi Tứ đứng dậy, chủ động hướng phía Hanh Lợi đi tới. Thật có lỗi, có chút việc xử lý, để cho ngươi thời gian chờ dài quá. Hanh Lợi khi nhìn đến Thôi Tứ sau, vội vàng giải thích. Thôi Tứ lại khoát khoát tay nói ra. Không có gì đáng ngại, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm. Đi, ta ở bên trong chuẩn bị cho ngươi gian phòng, chúng ta đi vào trò chuyện. Hanh Lợi sau khi nói xong, quay người thấy được chưa trước sân khấu ngồi Ngọc Ngân Liên. Hắc, Ngọc Ngân Liên, đến một chút. Hanh Lợi dù sao cũng là lão bản, Ngọc Ngân Liên vẫn là phải nghe lời. Nàng đội vàng đi tới Hanh Lợi trước mặt. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Hanh Lợi nói với nàng. Huynh đệ của ta thật vất vả tới một lần. Cho ta gọi mấy cái nữ nhân xinh đẹp tới. Còn có, chuẩn bị một chút rượu. Tốt, ta lập tức đi làm. Ngọc Ngân Liên đáp ứng. Khi nhìn đến Hanh Lợi cùng Thôi Tứ hai người, lẫn nhau ôm cổ, vừa nói vừa cười đi vào bao sân sau. Ngọc Ngân Liên lúc này mới xoay người đi bận biểu chính mình sự tình đi. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Ngân Liên liền mang theo rượu cùng nữ nhân tới trong bao xương. Nữ nhân chỉnh chỉnh tề tề đứng trong phòng. Màu da gì nữ nhân đều có. Dáng người từng cái đỉnh cấp, tướng mạo cũng không bình thường tụ. Hanh Lợi vô vô Thôi Tứ bả vai nói ra. Tại ca ca chỗ này, không cần khách khí, coi trọng cái kia, trực tiếp tuyển. Liền xem như ban đêm mang về, ca ca cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi có thể đến ca ca nơi này, ca ca cam đoan cho ngươi cấp cao nhất hưởng thụ. Thôi Tứ nhìn xem đứng trước mặt nữ nhân. Kỳ thật hắn cũng không muốn lựa chọn. Có thể ánh mắt khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên sau. Ngọc Ngân Liên ngược lại không dám chủ động cùng Thôi Tứ đối mặt, cúi đầu. Nàng có thể chứ? Hanh Lợi nhìn xem Thôi Tứ chỉ vào Ngọc Ngân Liên, trên mặt cũng cười theo. Thành, chỉ cần ngươi coi trọng, đều có thể. Chương 1996, bồi tốt huynh đệ của ta chương 1996, bồi tốt huynh đệ của ta Hanh Lợi đứng dậy đi đến Ngọc Ngân Liên trước mặt. Ta bị tiểu huynh đệ này, đường xa mà đến. Hắn điểm danh muốn ngươi, ngươi nhiệm vụ tối nay chính là cho ta hảo hảo bồi tiếp hắn. Bắt hắn cho bồi cao hứng là được. Ngọc Ngân Liên nghe được lời nói này, nàng có chút không dám đáp ứng. Lão bản, ta còn có mặt khác khách nhân cần chiêu đãi. Trì hoãn. Hanh Lợi lập tức mở miệng nói, ngươi hôm nay liền chủ yếu bồi tiếp huynh đệ của ta, còn muốn ta lần nữa tiến hành lặp lại sao? Không, không cần. Ngọc Ngân Liên không dám chống lại Hanh Lợi mệnh lệnh. Hanh Lợi sắc mặt lúc này mới thư giãn một chút. Sau nửa giờ, ngươi lại đi vào. Dưới mắt, ta muốn cùng huynh đệ thương thảo một chút chuyện trọng yếu. Đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Là. Ngọc Ngân Liên nhận được mệnh lệnh sau, quay người đi ra ngoài. Hanh Lợi quay người về tới trên ghế salon, đối đãi Thôi Tứ vẫn như cũng là cười hì hì bộ dáng. Huynh đệ, có kiện sự tình ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Thôi Tứ hiếu kỳ dò hỏi. Hanh Lợi cười đốt điếu thuốc nói, ngươi cùng Giang Đồng nói một câu, ta muốn mua sắm một chút thần cấp thuốc giảm đau. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này không yên ổn. Loại này dược vật, tại chúng ta nơi này cũng có thể nói là hàng bán chạy. Ta cũng biết Giang Đồng trong tay thuốc giảm đau rất không tệ, hàng đẹp giá rẻ. Lão đệ, chuyện này, ngươi giúp ta một chút thôi. Thôi Tứ nghe được Hanh Lợi lời nói, cũng đi theo hiếu kỳ nói. Trước đó chúng ta hợp tác thời điểm, cũng sớm nói rõ qua chỉ hợp tác sữa bột sự tình. Mà lại, các ngươi cũng là tại trên hợp đồng mặt ký tên. Làm sao, hiện tại đây là muốn vi phạm hợp đồng quy định. Hanh Lợi vừa nghe thấy lời ấy, vội vàng khoát tay. Không không không, chúng ta đương nhiên sẽ tuân thủ hợp đồng. Nhưng chúng ta các huynh đệ cũng thỉnh thoảng sẽ đánh đỡ cái gì. Thuốc giảm đau có thể nói là rất tốt dược vật, chúng ta cũng rất cần loại này dược vật. Mà lại, ta cũng không phải bán, chỉ cấp người một nhà sử dụng. Thôi Tứ nghe phía sau lời nói, lúc này mới trầm ngâm một lát nói ra:
"Ân, chuyện này ta sẽ cùng Bắc Ca thương lượng. Cụ thể Bắc Ca sẽ hay không đáp ứng, vậy ta không được rõ lắm."
"Tốt tốt tốt." Hanh Lợi nhìn thấy Thôi Tứ hội cùng Giang Bắc gọi điện thoại, trên mặt là không cầm được cười. "Có thể hay không hiện tại liền làm phiền huynh đệ gọi điện thoại?"
Thôi Tứ nhìn thoáng qua thời gian, nơi này là vừa mới đến tối, mà tại Long Quốc cũng đã là rạng sáng thời gian. Thôi Tứ suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại. Hắn gọi điện thoại căn bản không cần tỉ ý Hanh Lợi, bởi vì Hanh Lợi Long Quốc ngôn ngữ cũng không tốt, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản từ đơn. Hơi phức tạp một điểm đồ vật, hắn liền nghe không hiểu.
"Bác ca, thật có lỗi, thời gian này quấy rầy ngươi."
"Không có việc gì, ngươi bên kia như thế nào?"
Giang Bác dựa vào giường ngồi, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc.
"Ta trước mắt có tốt, Hanh Lợi chiếu cố ta cũng coi như làm đến."
Hanh Lợi nghe được tên của mình, trên mặt của hắn cũng đi theo lộ ra định nọt dáng tươi cười.
"Lão già này có phải hay không tại ngươi trước mặt đâu?"
Giang Bác dò hỏi.
Thôi Tứ nhìn về hướng bên người Hanh Lợi.
"Là,
đưa di động cho hắn. Vừa sáng sớm đánh thức ta, chứ hắn tìm ta, không có chuyện khác."
Thôi Tứ đưa di động giao cho Hanh Lợi.
"Bác ca muốn cùng ngươi nói chuyện."
Hanh Lợi tại nhận lấy điện thoại sau, đối với Giang Bắc gọi là một khách khí.
"Bác ca, gần đây vừa bận rất tốt ta."
"Tốt, rất tốt, lão già nói đi.
Vừa sáng sớm đánh thức ta, là có chuyện gì đi?"
Hanh Lợi cười hì hì nói đến.
"Bác ca thật đúng là thần cơ diệu toán, đúng là có chút ít sự tình.
Ta mới vừa rồi còn cùng Thôi Tứ huynh đệ nói sao?
Chính là chúng ta sữa bột sinh ý các phương diện cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là, ta bây giờ muốn từ ngươi nơi đó mua sắm một chút thần cấp thuốc giảm đau.
Nhưng ngươi yên tâm, những này thuốc giảm đau, ta không phải dùng để bán. Đây đều là sớm chuẩn bị tốt, cho ta các huynh đệ dùng. Không tính tại chúng ta hợp đồng bên trong, một lần một thanh toán."
Giang Bác nghe Hanh Lợi lời nói, chỉ là chần chờ một chút.
"Hanh Lợi, ngươi phải biết, ta trước đó không cho ngươi thuốc giảm đau mục đích. Cũng không phải là ta hẹp hỏi, mà là tại bảo hộ ngươi.
Ngươi của toàn thế giới, đều biết ta Giang Thị tập đoàn đi ra đồ vật đều lấy thần cấp mệnh danh. Một khi ngươi nơi đó có thần cấp thuốc giảm đau, vậy ngươi và ta chuyện hợp tác liền sẽ bại lộ.
Đến lúc đó, mẫu xào tổ chức thế nhưng là biết tìm làm phiền ngươi."
Giang Bác lo lắng không phải những chuyện nhỏ nhặt này, mà là liên quan đến tại Hanh Lợi sinh tử chuyện lớn. Dù sao muốn ở nước ngoài tìm một cái, không có bị mẫu xào tổ chức khống chế, hơn nữa còn có được địa vị tương đối cao cùng lực ảnh hưởng hợp tác, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản.
Hanh Lợi chính là một cái trong số đó.
Giang Bác lúc này mới cùng hắn tiến hành hợp tác,
liền xem như sữa bột vận chuyển đến Hanh Lợi nơi này,
Hanh Lợi cũng sẽ tiến hành đóng gói thay đổi, đóng gói thành chính mình tiến hành bán.
Bọn hắn cũng vẫn luôn là dùng phương thức như vậy tiến hành bí mật hợp tác.
"Không quan hệ, chuyện này ta sẽ làm tốt.
Liên cùng chúng ta sữa bột phương thức xử lý một dạng, đổi một cái đóng gói là được rồi."
Giang Bác nhìn xem Hanh Lợi nghĩ như vậy muốn,
thế là hắn quả quyết nói đến:
"Được chưa?
Đã ngươi muốn, chờ lần sau sữa bột chuyển vận thời điểm, ta sẽ an bài người ở bên trong gia nhập hai cái dương thuốc giảm đau cùng một chỗ vận chuyển đi qua. Một nhóm này không coi là ngươi tiền, chờ ngươi lần sau tiếp tục cần thời điểm, chúng ta lại tính. Nhớ lấy, mặc kệ ngươi là đối với tiêu thụ bên ngoài bán hay là chính mình sử dụng, tận khả năng không cần bại lộ chính mình, chúng ta là lấy kiếm tiền làm mục đích cuối cùng."
"Minh bạch, minh bạch, tạ ơn Bắc ca, tạ ơn Bắc ca."
Hanh Lợi đạt được Giang Bắc cho phép, trên mặt cũng tự nhiên vui vẻ không được.
Cúp điện thoại đằng sau, Hanh Lợi đưa di động cho Thôi Tứ:
"Lão đệ, đến, vì chúng ta sau này hợp tác càng thêm thuận lợi, cạn một chén."
Thôi Tứ đều không cần hỏi, hết thảy đều viết tại Hanh Lợi trên khuôn mặt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không quấy rầy đến Hanh Lợi hào hứng. Hai người vui vẻ giơ ly rượu lên uống.
Ở thời điểm này, nửa giờ đến, Ngọc Ngân Liên cũng từ bên ngoài đi vào.
Trừ Ngọc Ngân Liên bên ngoài, còn có Hanh Lợi chọn lựa một người nam nhân.
Hanh Lợi khi nhìn đến nữ nhân sau, vui vẻ đi tới,
một tay ôm nữ nhân eo, một mặt cười bị ổi:
"Thôi Tứ lão đệ, chúng ta sẽ không quấy rầy người sung sướng. Hôm nay hết thể tính ca ca, hảo hảo chơi, tận hứng mới thôi."
Hanh Lợi trước khi đi, còn cố ý bàn giao Ngọc Ngân Liên:
"Bồi tốt huynh đệ của ta, nếu để cho hắn không cao hứng, ta cũng sẽ để ngươi cười không ra."
Ngọc Ngân Liên chỉ có thể miễn cưỡng nên hợp với nở nụ cười, sau đó đi vào Thôi Tứ ngồi xuống bên người.
Hanh Lợi trước khi đi, còn hướng lấy Thôi Tứ nháy một cái con mắt.
Ngọc Ngân Liên sau khi ngồi xuống, chủ động cầm lên rượu mở ra:
"Tại sao muốn lựa chọn ta?
Ngươi đang tức giận, cố ý trả thù ta."
Chương 1997, cha tấn Ngọc Ngân Liên. Chương 1997, cha tấn Ngọc Ngân Liên. Ngọc Ngân Liên dứt khoát mở ra một bình rượu đặt ở Thôi Tứ trước mặt:
"Nếu như là bởi vì chuyện ban ngày, ta xin lỗi ngươi."
Ngọc Ngân Liên bưng rượu lên đến, tự mình uống xong nguyên một bình.
Nàng sau đó lau đi khóe miệng, lần nữa nhìn về hướng Thôi Tứ nói ra:
"Nhiều như vậy tỉ muội, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một cái. Các ngươi còn có thể tại đêm nay chơi đến vui vẻ, tại sao phải lựa chọn ta? Chúng ta ban ngày mới náo loạn không thoải mái, ngươi chính là có chủ tâm đúng không hả?"
Thôi Tứ vẫn như cũ một câu không nói,
chỉ là ở đâu ngồi lặng lặng.
Thuốc lá trong tay không có từng đứt đoạn, chỉ là một ngụm lại một ngụm hút lấy.
Thôi Tứ quá tỉnh táo,
ngược lại để Ngọc Ngân Liên càng thêm không vui,
bởi vì nàng không biết Thôi Tứ đến cùng muốn làm gì.
"Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Ngươi nói chuyện thành sao?
Ngươi có phải hay không chướng mắt ta?"
"Ok, ta hiện tại đi cho ngươi thay cái tỉ muội đến.
Dạng này cũng có thể đi."
Ngọc Ngân Liên vừa định muốn đứng dậy đào tẩu,
lại bị Thôi Tứ cho kêu trở về.
"Trở về, ta để cho ngươi đi rồi sao?
Đừng quên Hanh Lợi nói cái gì.
Hôm nay thời gian, ngươi là vẫn luôn thuộc về ta.
Không có ta mệnh lệnh, ngươi chỉ có thể ở chỗ này ngồi."
Ngọc Ngân Liên xoay bất quá Thôi Tứ tính tình,
nàng cũng chỉ có thể lần nữa trở về tòa hạ. Cầm lên trên bàn gói, bỏ vào trong miệng đốt một điếu. Vì cái gì ngươi có thể từ đầu đến cuối đều biết không đến sai lầm của mình? Nói xin lỗi phương thức chính là tự phạt một mình kết thúc. Tại ngươi tự dưng hoài nghi ta thời điểm, có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta là cái gì? Ngọc Ngân Liên liền biết. Thôi Tứ là bởi vì chuyện này tức giận. Nàng xoay người lại nhìn xem Thôi Tứ nói ra. Ta biết, không có chứng cứ tình huống dưới hoài nghi ngươi không đối. Có thể chuyện này quá mức trùng hợp, ta mới hiểu là ngươi. Ngươi vẫn như cũng là như vậy tính tình. Thôi Tứ đánh gậy muốn giải thích Ngọc Ngân Liên. Ngọc Ngân Liên nghe xong, cũng đi theo bị chọc giận quá mà cười lên. Thôi Tứ, ngươi sẽ không cho là chúng ta ở giữa thâm hậu bao nhiêu giao tình đi. Tính toán đâu ra đấy, chúng ta quen biết thời gian còn chưa vượt qua 3 ngày. Làm gì, cũng bởi vì một lần hiểu lầm, liền phải đem chuyện này lên náo lớn như vậy. Thôi Tứ cũng không nhìn tới Ngọc Ngân Liên, chỉ là mắt thấy phía trước. Một điếu thuốc kết thúc về sau, hắn lại sẽ lập tức lấy ra một điếu thuốc nối liền. Chính là bởi vì không có giao tình, ngươi mới muốn vì ngươi làm sai sự tình trả giá đắt không phải sao? Nếu như không phải bạn gái của ta, hoặc là người nào khác, ta sẽ không để ý. Ta giúp ngươi đem nam nhân kia cấp cứu trở về. Ngược lại trở thành ngươi trong miệng người bị tình nghi. Nếu như là ta độc thủ, hắn đã sớm chết, tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ. Ngọc Ngân Liên cũng lập tức đi theo kích động đứng lên. Nàng dùng tay chỉ Thôi Tứ nói ra. Hiện tại rốt cục nói thật đi. Ta liền biết ngươi cùng công ty gì cũng không quan hệ. Ngươi chính là hanh lợi tìm đến một cái tay chân. Nói đi. Hắn đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Mục tiêu của các ngươi lại là cái gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi hôm nay nói chuyện sự tình. Chuyện này lại là nhằm vào ai? Thôi Tứ không chút hoang mang, dùng miệng rơi lấy một điếu thuốc. Tay của hắn từ phía sau lấy ra một cây thương, bắt đầu ở trong tay vuốt vuốt. Ngọc Ngân Liên khi nhìn đến thương sau, thần kinh cũng đi theo trở nên khẩn trương lên. Không có vừa rồi phách lối khí diễm, thanh âm nói chuyện đều đi theo nhỏ không ít. Ngươi làm cái gì vậy? Thôi Tứ khẩu súng đặt ở trên mặt bàn, nhưng họng súng lại đối với Ngọc Ngân Liên. Nếu như ta giết ngươi, ngươi đoán hanh lợi có thể hay không trách cứ ta? Ngọc Ngân Liên nghe Thôi Tứ lời nói, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Nàng là không thích nơi này, cũng không có nói qua muốn chết ta. Thôi Tứ trực tiếp lấy ra thương. Ngọc Ngân Liên tâm lý hay là rất hốt hoảng. Hanh lợi có thể hay không trách hắn? Vậy khẳng định không biết ta. Hôm nay hanh lợi cùng Thôi Tứ hai người quan hệ trong đó. Ngọc Ngân Liên cũng là nhìn ở trong mắt. Hai người đều tốt sắp chung một phe. Ngọc Ngân Liên là quán ăn đêm thu nhập nơi phát ra không giả. Cũng không có nàng, quán ăn đêm vẫn như cũ có thể đem những người khác cho bưng ra đến. Nàng không phải không thể thay thế. Hanh lợi cũng không trở thành vì nàng một nữ nhân như thế. Cùng mình hợp tác đồng bạn trở mặt. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Còn có, trước ngươi nói đại giới là cái gì? Ta có thể làm, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thôi Tứ nghe nàng, lấy tay dập đầu một chút mặt bàn. Ngọc Ngân Liên nhìn thấy trong tay hắn khói lại đến cùng, cũng là đội vàng lấy ra một điếu thuốc đưa tới. Thôi Tứ nhận lấy điếu thuốc sau, thuận tay cầm lên đến bật lửa nhóm lửa. Ngọc Ngân Liên hiện tại cũng coi là không thèm đếm xỉa. Nếu là Thôi Tứ chân muốn từ trên người mình đạt được thứ gì, cùng lắm thì cho hắn cũng được. Thôi Tứ lại lắc đầu. Cái gì đều không muốn lấy được, uống rượu cũng được. A. Ngọc Ngân Liên hoàn toàn không hiểu rõ Thôi Tứ mạch não. Bất quá, nghe được hắn muốn để chính mình bồi tiếp nàng uống rượu, Ngọc Ngân Liên đương nhiên cũng không có cự tuyệt, từng bình cùng Thôi Tứ cùng uống lấy. Cái bàn nguyên bản trưng bày lo nước, rất nhanh một nửa đều biến thành bình rỗng. Ngọc Ngân Liên giờ phút này cũng đã uống đến có chút say. Dù sao cái này cũng không ít đâu, hay là hai người uống, coi như không say, bụng cũng có chút tăng chịu không được. Mà tại Ngọc Ngân Liên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Tứ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Thôi Tứ một chút việc mà đều không có. Chẳng những nhàn nhã tự đắc ăn trước mặt trong đĩa trái cây đồ vật, còn thỉnh thoảng chính mình lấy ra một chút uống rượu lấy. Cái này khiến Ngọc Ngân Liên có chút không biết vì sao. Không phải nói chính mình tiểu lượng không được sao? Không phải nói ngươi uống rượu liền say sao? Tình cảm, hắn vậy cũng là lừa gạt mình. Ngọc Ngân Liên rất nhanh có điểm không chịu nổi. Nàng bản năng tựa vào Thôi Tứ trên bờ vai. Đại ca, đừng uống, nếu không ngươi sờ một hồi. Thôi Tứ thở ơ nô. Ngọc Ngân Liên đột nhiên có loại cảm giác muốn nói. Cũng là lập tức vô ý thức bưng kín miệng của mình. Chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày bình thường chính mình uống một chút rượu là không có việc gì mà. Coi như mình đầu óc không phải như vậy thanh tỉnh, nhưng cũng là có ý thức. Chính mình càng sẽ không nôn. Đây là bia, còn không phải rượu trắng. Nếu là dựa theo rượu trắng số lượng, nàng một người một bình đều vô sự. Muốn nổ bên kia là nhà vệ sinh. Thôi Tứ lạnh nhạt vô tình chỉ vào bên cạnh phòng nhỏ. Ngọc Ngân Liên căm tức nhìn Thôi Tứ. Hắn đây chính là cố ý đang trả thù chính mình. Dùng để cho mình uống rượu phương thức. Ngọc Ngân Liên cũng không kịp há mồm cùng Thôi Tứ phàn nàn, đứng dậy chạy tới nhà vệ sinh. Sau đó người liền ôm bồn cầu, bắt đầu nói ra. Ngồi ở bên ngoài Thôi Tứ, nghe nàng trong nhà cầu khó chịu bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến. Hắn thuận tay cầm lên trước mặt thanh thủy, cùng đi theo đến nhà vệ sinh. Thôi Tứ còn thân mật vỗ vỗ Ngọc Ngân Liên phía sau lưng. Muốn xúc miệng sao? Chương 1998, đến cùng tại trường phá 2. Chương 1998, đến cùng tại trường phá 2. Ngọc Ngân Liên không có phản ứng Thôi Tứ, đoạt lấy trong tay hắn nước khoáng. Nhưng bây giờ nàng cả người đều là mơ mơ màng màng trạng thái. Muốn vặn ra một bình nước đều đặc biệt không còn chút sức lực nào. Thôi Tứ nhìn xem nàng thời khắc này bộ dáng, vươn tay giúp nàng vặn ra cái nắp, lại đưa cho nàng. Ngọc Ngân Liên vừa uống xong một ngụm, lại là một trận nôn mửa. Nôn một hồi đằng sau, Ngọc Ngân Liên lúc này mới xúc miệng. Nàng vô lực tựa ở cửa nhà cầu bên trên, quay đầu nhìn về hướng đứng ở ngoài cửa Thôi Tứ.
lại phát hiện Thôi Tứ chính một mặt ý cười nhìn mình chằm chằm. Ngọc Ngân Liên đi theo bắt đầu chửi mẹ. Nàng muốn mắng, lại không phát ra tới thanh âm, chỉ là dùng miệng hình biểu đạt đi ra. Nhưng thống khổ sắc mặt lại tăng thêm biểu lộ. Sắp thực có thể thấy được, nàng muốn nói điều gì. Ngươi hoài nghi ta, cố ý rót ta uống rượu. Hiện tại, ta để cho ngươi uống say một lần, đây chính là ta để cho ngươi trả ra đại giới. Ngọc Ngân Liên nghe được lời nói này, càng muốn mắng hơn hắn. Ngươi có còn hay không là người a? Lòng dạ hẹp hòi như vậy, muốn cho ta uống rượu nói thẳng thôi. Ta còn có thể trốn rượu hay là làm gì a? Cần phải cố ý vung lấy khuôn mặt, sau đó bức bách ta uống rượu không? Ngọc Ngân Liên đi theo giơ tay lên, hướng phía Thôi Tứ bên kia với tới. Dịu ta đứng lên, chân tê. Thôi Tứ nhìn xem bộ dáng của nàng, cũng là chủ động đem nàng cho lôi dậy. Khả Nhân vừa kéo dậy, Ngọc Ngân Liên một cái giảo hoạt, trực tiếp nhào vào Thôi Tứ trên thân. Thôi Tứ thân thể nghiêng về phía sau, hai chân uốn lượn, dùng thân thể của mình đỡ được muốn té lăn trên đất Ngọc Ngân Liên. Ngọc Ngân Liên giờ phút này cùng Thôi Tứ hai mặt nhìn nhau. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu sinh đi ra một chung đặc thủ tình ý đến. Hoan tình cũng coi như tình, hận ý cũng là ý. Không có sao chứ? Thôi Tứ thu hồi trước đó lạnh nhạt thái độ, ngược lại bắt đầu quan tâm tới đến Ngọc Ngân Liên an nguy. Ngọc Ngân Liên cũng không muốn tiếp tục cùng Thôi Tứ náo xuống dưới. Nàng miễn cưỡng đứng vững ở thân thể của mình, hướng phía Thôi Tứ lắc đầu. Ta không sao. Ngươi uống đến không ít. Thôi Tứ đỡ lấy nàng, cũng không trở về đến trên ghế salon, mà là hướng phía cửa ra vào đi đến. Đi làm cái gì? Ngọc Ngân Liên vội vàng mở miệng nói ra. Ta giờ làm việc còn chưa tới đâu. Thôi Tứ lại nói với nàng. Ngươi quên, ngươi đêm nay thuộc về ta sao? Ngươi còn muốn lấy dùng ngươi dạng này trạng thái, đi bồi mặt khác khách nhân. Vạn nhất tại trong quá trình, ngươi nôn tại người ta trên thân. Đây không phải cho trong tiệm danh tiếng bôi đen sao? Ngươi xấu hay không a? Ngọc Ngân Liên tức giận trợn nhìn hắn một chút. Còn tưởng rằng là quan tâm chính mình đâu. Kết quả là quan tâm tiệm này. Huống chi, tiệm này cùng ngươi có quan hệ gì? Là người ta hanh lợi, kiếm tiền cũng sẽ không phân cho ngươi. Thôi Tứ mở cửa, ở bên ngoài đám người kia nhìn soi mói. Cứ như vậy trắng trợn, đem Ngọc Ngân Liên mang đi. Cửa ra vào tới những người kia. Bao nhiêu đều là hướng về phía Ngọc Ngân Liên tới. Cho dù là thoải mái không đến, gặp một lần cũng là tốt. Này cũng tốt. Trơ mắt nhìn một cái tiểu bạch kiểm đem người cho mang đi. Bọn hắn còn không thể nói cái gì. Bởi vì hôm nay hanh lợi đã lên tiếng. Hôm nay Ngọc Ngân Liên phải bồi huynh đệ của mình. Cho dù là sớm hẹn trước hào khách nhân. Vậy cũng phải ngoan ngoãn chờ lấy, dựa vào sau mặt xếp hàng đi. Bọn hắn cũng không dám tự tiện đắc tội hanh lợi. Hanh lợi từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên. Sau khi lớn lên liền bắt đầu tại trên con đường này lang thang. Nguyên lai con đường này là của người khác địa bàn. Mà hanh lợi mười mấy tuổi chính là nổi danh ngon nhân. Có thể giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng bởi vì chuyện như vậy, hanh lợi không ít tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ở có thể ra đến đằng sau, danh tiếng của hắn càng lớn. Những cái kia không nhà để về hải tử, mặc kệ màu da gì, cũng đều bắt đầu đi theo hanh lợi lan lộn. Sau đó ngày qua ngày, hanh lợi người càng đến càng nhiều, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hắn dựa vào cùng bản địa cảnh sát quan hệ, tại tăng thêm chính mình tàn nhẫn, đem mặt khác một thế lực cho đuổi ra ngoài. Mà bọn hắn cũng cùng bản địa cảnh sát đã đặt xong quy củ, nếu như xảy ra chuyện, cái kia hanh lợi liền muốn ra mặt đến giải quyết. Đồng thời, hàng năm cũng muốn đưa một số người đi cục cảnh sát ở vài ngày. Những này cũng hoàn toàn chính là đi cái quá trình. Cảnh sát chỉ tiêu hoàn thành, bọn hắn cũng không có gì tổn thất. Đi cục cảnh sát người cũng sẽ sớm nói rõ, sau khi đi ra nhận lấy phụ cấp. Những năm gần đây, tại hanh lợi dẫn đầu xuống, trên con đường này ngược lại là cũng không có xuất hiện cái gì chuyện đại sự. Đương nhiên, liền xem như có, bọn chúng cũng sẽ nghĩ biện pháp bãi bình. Giết người sự kiện cũng sẽ thu nhỏ đến người mất tích sự kiện. Người kia mất tích vụ án nhiều, hướng trong kho hàng ném một cái, đó chính là án chưa giải quyết. Án chưa giải quyết lúc nào phá án và bắt giam, không có hạn chế. Có thể trinh phá án chưa giải quyết, đó còn là án chưa giải quyết sao? Nếu là có cái gì ngoại giới dư luận tạo áp lực, hoặc là phía trên truyền xuống cái gì mệnh lệnh, vẫn như cũng sẽ có người trò trên đỉnh. Quốc gia của bọn hắn không có tội chết, sau đó chủ động nhận tội, giao phó xong sớm biên tốt thuật. Sau đó tại trên tòa án còn có thể đạt được giảm hình phạt. Đi theo chính là đối với người bị hại gia thuộc bên kia tạo áp lực. Nếu như là 1-2 năm, vậy liền không cần thiết phí cái này kình. Nếu là 20 năm trở lên, sẽ nghĩ biện pháp đạt được người bị hại gia thuộc tha thứ, sau đó lại tiến hành giảm hình phạt. Ngục giam bên kia bọn hắn một dạng cũng sẽ có quan hệ. Chỉ cần tiến bảo, vậy liền sẽ không thụ ủy khuất, càng không cần nhặt xà phòng, cũng sẽ sinh hoạt rất không sai. Nói là 20 năm, kỳ thật nhiều nhất mấy năm cũng liền đi ra. Không được nữa, còn có trong ngục giam tử hình phạm cho nhìn chằm chằm đâu. Tùy tiện lôi ra tới một cái tử hình phạm nhân, liền nói tội là hắn làm. Sau đó tội phạm cũng bị hành hình, vụ án cũng có thể giải quyết. Tóm lại, bọn hắn có là biện pháp tiến hành thoát tội, hoặc là vô tội. Đây chính là hanh lợi tại bản địa trên con đường này thực lực. Thôi Tứ đỡ lấy Ngọc Ngân Liên về tới chỗ ở đi tới nhà nàng cửa ra vào, Thôi Tứ mới phát hiện, Ngọc Ngân Liên túi sách không mang về đến. Hắn cũng không thể trực tiếp đem Ngọc Ngân Liên ném khỏi đây mà, trở về cho nàng cầm bao. Huống chi, bao tại trong tiệm cũng sẽ không vứt bỏ. Thôi Tứ cũng chỉ có thể đem Ngọc Ngân Liên đặt ở gian phòng của mình trên giường. Khả Nhân vừa cất kỹ, Ngọc Ngân Liên lần nữa nói ra. Y phục của nàng bên trên giường đơn, trên mặt đất, khắp nơi đều là. Thôi Tứ nhìn xem một màn này, cũng không khỏi cau mày. Đến, vốn nghĩ trừng phạt một chút Ngọc Ngân Liên. Hiện tại hắn mới hiểu được tới. Cái này đặc nương chính là tại trừng phạt chính mình a. Thôi Tứ tìm tới khăn mặt, bắt đầu cho Ngọc Ngân Liên thu thập.
Ngọc Ngân Liên quần áo trên người bị cởi sạch, ga giường, chăn mền cái gì cũng tiến hành thay thế. Sáng ngày thứ hai, Ngọc Ngân Liên mới mở to mắt, mà nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là uống nước. Vừa lúc trước mặt liền để đó một chén nước, nàng cũng là cầm lên trực tiếp uống xong. Mà nàng đang động đạn thời điểm, cũng chú ý tới chính mình đều không mặc gì. Trong chăn toàn thân mình trên dưới nửa cái quần áo đều không có, mà ở bên cạnh liền treo Thôi Tứ nam sĩ quần áo. Cái này Thôi Tứ Ngọc Ngân Liên mang trên mặt hận ý, nhưng đi theo lại cười. Cái này Thôi Tứ tối hôm qua khẳng định cũng không nhịn được, cho nên hai người cũng thuận lý thành trương. Ngọc Ngân Liên đổi xong quần áo, vừa định gọi Thôi Tứ danh tự, liền thấy hắn tại cửa ra vào đứng đấy, mà đối diện với hắn, đứng đây sắc mặt cực kém Long Ca. Chương 1999, An Dấm Long Ca. Chương 1999, An Dấm Long Ca. Ngọc Ngân Liên thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Long Ca sẽ đến, càng không có nghĩ tới Long Ca sẽ cùng Thôi Tứ giằng co. Long Ca. Ngọc Ngân Liên mặt mỉm cười đứng ở hai người ở giữa. Nàng xoay người lại đối với Thôi Tứ nói ra: "Long Ca là tới tìm ta, cảm ơn ngươi tối hôm qua chiếu cố ta. Vậy ta về phòng trước, tạ ơn." Thôi Tứ không có trả lời, chỉ là nhìn xem Ngọc Ngân Liên dắt lấy Long Ca về tới trong phòng. Long Ca lại đi vào sau, chuyện thứ nhất cũng không phải là hỏi thăm tối hôm qua xảy ra chuyện gì, mà là trực tiếp hỏi Ngọc Ngân Liên: "Người kia là ai?" Ngọc Ngân Liên cũng liền bận bịu giải thích nói: "Hắn chính là chuyển tới một cái hàng xóm." "Hàng xóm?" Long Ca rõ ràng có ăn dấm ý tứ. "Vậy ngươi tối hôm qua làm sao lại cùng hắn ở cùng một chỗ?" "Tối hôm qua ta đi tìm ngươi, mới được cho biết có người mang theo ngươi trở về. Cửa phòng của ngươi là khóa lại, rõ ràng trước cửa nhà. Ngươi làm sao lại đi nhà của hắn?" Long Ca tâm phiền ý loạn ngồi trên ghế. Hắn cũng xác thực đối với Ngọc Ngân Liên có ý tứ, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày ban đêm đều đến tìm nàng. Nhưng bất đắc dĩ, lấy trước mắt hai người, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Ngọc Ngân Liên cơ hồ đã cùng quán ăn đêm trói chặt. Hanh Lợi không thả người, Long Ca liền không lấy được Ngọc Ngân Liên. Hắn cùng Hanh Lợi ở giữa cũng có được rất nhiều ân oán, cho nên cũng không có khả năng khúm núm đi chịu cầu Hanh Lợi thả người. Vậy cũng là kẹp lấy hai người, vẫn luôn không có cùng một chỗ điểm mấu chốt. Long Ca tự nhiên biết Ngọc Ngân Liên là làm cái gì, hắn có thể không quan tâm, nhưng không có nghĩa là thật không để ý, đặc biệt là biết được nàng đơn độc cùng một người nam nhân lúc trở về. Trong lòng vẫn là rất nhiều lo âu và sợ sệt. Biết được nàng cùng một người nam nhân cùng một chỗ, Long Ca tâm lý tự nhiên cũng không chịu nổi. Ngọc Ngân Liên nhìn xem Long Ca tức giận bộ dạng, trong lòng vẫn là vui vẻ. Ít nhất điều này đã chứng minh Long Ca là quan tâm chính mình. Ngọc Ngân Liên dỗ dành Long Ca nói ra: "Tối hôm qua ta đúng là đang đi làm, có thể đây cũng là một kiện tình huống đặc biệt. Người kia cùng Hanh Lợi là bằng hữu, mà lại quan hệ rất không tệ. Là hắn cố ý bàn giao, để cho ta tối hôm qua toàn bộ hành trình bồi tiếp hắn. Ta đây cũng là không có cách nào, mà lại tối hôm qua ta cũng uống nhiều. Hắn lúc này mới đem ta mang trở về, nhưng điện thoại di động của ta, túi sách đều rơi vào trong tiệm. Tự nhiên là vào không được cửa chính, lúc này mới đi nhà của hắn." Long Ca nghe Ngọc Ngân Liên giải thích, trên mặt bán tín bán nghi. "Trên người ngươi quần áo là chuyện gì xảy ra?" Long Ca nhìn xem Ngọc Ngân Liên người mặc rõ ràng nam sĩ quần áo hỏi. "Thay đổi y phục này, rõ ràng là hôm qua cởi quần áo. Thật sự là không có chuyện gì phát sinh." Long Ca cũng sẽ không tin tưởng. Ngọc Ngân Liên túi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình lần nữa giải thích nói: "Y phục này Ngọc Ngân Liên kỳ thật cũng không biết tối hôm qua có hay không chuyện gì phát sinh, cho nên nàng cũng không phải là tốt như vậy giải thích." Mà ở thời điểm này, Thôi Tứ lại xuất hiện tại cửa ra vào. "Tối hôm qua nàng nôn khắp nơi đều là, ta lúc này mới cho nàng đổi quần áo. Hai chúng ta cái gì cũng không làm, điểm này ngươi yên tâm." Thôi Tứ sau khi nói xong, xoay người rời đi. Long Ca nghe Thôi Tứ giải thích, sau đó nhìn về hướng Ngọc Ngân Liên. Hắn đứng dậy nói ra: "Nhìn người kia cũng thật đàng hoàng, ta tin tưởng ngươi không có việc gì mà." Long Ca đưa tay vuốt ve Ngọc Ngân Liên tóc nói ra: "Tối hôm qua ngươi cũng khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta cũng muốn trở về. Ta bên kia còn có một ít chuyện cần xử lý." Ngọc Ngân Liên nghe nói như thế, đội vàng mở miệng hỏi: "Đúng rồi, tìm ra đâm bị thương người của ngươi là ai chưa? Về sau có còn hay không lại có nguy hiểm gì?" Long Ca nhẹ gật đầu: "Biết, là mặt khác một con đường Lý Hạo Khang. Lý Hạo Khang là phao Thái Quốc, đồng dạng cũng là chiếm cứ lấy nửa cái đường phố, dưới tay tiểu đệ đông đảo. Mà lại, bọn hắn chỉ lấy quốc gia mình tới tiểu đệ. Lúc đầu bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ, cũng đều là báo đoàn sưởi ấm. Về sau, cũng là không ngừng có người chèn ép. Thế là, bọn hắn liền đoàn kết ở cùng nhau, cùng một chỗ đối kháng những người khác. Tổ chức cũng liền như thế tạo thành. Lý Hạo Khang bản nhân tâm ngoan thủ lạn, mà lại ra tay rất nặng. Hắn chính là coi trọng Long Ca trên con đường này tài nguyên. Lúc này mới bắt đầu nhiều lần tìm phiền toái, muốn đem Long Ca địa bàn chiếm đoạt, biến thành chính mình. Đêm hôm đó xảy ra chuyện, cũng chính là Lý Hạo Khang mang người làm. Bọn hắn vốn là dự định giết chết Long Ca, nhưng tại sắp giết Long Ca thời điểm, Hanh Lợi người bên kia lại đột nhiên xuất hiện, đánh gây Lý Hạo Khang kế hoạch. Lý Hạo Khang có thể đối phó Long Ca, nhưng còn không có biện pháp cùng Hanh Lợi chống lại. Bọn hắn cũng nhìn ra chính mình không có cách nào đối với Long Ca hạ tử thủ, lúc này mới không thể không rời đi. Hanh Lợi đối với Long Ca sự tình cũng căn bản không có xuất thủ, dù là hắn chết ở trên đường, Hanh Lợi cũng sẽ không để ý tới, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Long Ca chết đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cho nên hắn mới lười nhác quản bọn họ ở giữa sự tình. Chỉ cần Lý Hạo Khang không đến từ mình bên này náo sự, hắn liền sẽ không đi quản. "Liên Tả, ta dự định cưới ngươi." "A?" Ngọc Ngân Liên kinh ngạc nhìn Long Ca.
Long Ca nắm lấy Ngọc Ngân Liên tay, chân thành nói đến: "Ta đã hẹn Hách Lợi, đêm nay chúng ta sẽ hiệp đàm chuyện này. Ta định đem chính mình hết thể đều cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý đem ngươi thả cho ta, với ta mà nói như vậy đủ rồi." Ngọc Ngân Liên nghe nói như thế, cũng bị cảm động đến không được. Phải biết Long Ca trong tay những cái kia chàng tử loại hình, cộng lại giá trị cũng có mấy triệu, mà Ngọc Ngân Liên chính mình đâu, nửa điểm chu sa vạn người từng, căn bản không đáng nhiều như vậy, càng không đáng một người nam nhân vì chính mình dốc hết tất cả. "Không, ta không đáng ngươi làm như vậy. Nhiều năm như vậy ngươi mới có hiện tại. Vì ta một cái phong trần nữ nhân, vứt bỏ hết thảy, không đáng. Mà lại, ngươi đem hết thảy đều cho Hách Lợi, những huynh đệ kia làm sao bây giờ?" Long Ca lại trên mặt lấy dáng tươi cười, không thèm để ý chút nào nói ra: "Trước đó là ta đối với lợi ích coi quá nặng mớn, cũng chậm chết đều không có làm ra quyết định. Nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi với ta mà nói, mới là trọng yếu nhất." Thế nhưng là Ngọc Ngân Liên đã cảm động nước mắt chảy xuống. Long Ca thì chăm chú cho Ngọc Ngân Liên lau nước mắt, mà hắn vẻ mặt tươi cười đối với Ngọc Ngân Liên nói ra: "Yên tâm, ta những huynh đệ kia, Hách Lợi sẽ chiếu cố tốt. Đến lúc đó, chúng ta cùng rời đi chỗ này, tìm một cái bình tĩnh địa phương, chúng ta cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại." Long Ca nói chuyện, chủ động đem Ngọc Ngân Liên cho ôm vào trong ngực. Ngọc Ngân Liên cũng chủ động tựa ở trên vai của hắn. Thời khắc này hai người đều đã bắt đầu tưởng tượng lấy sau này cuộc sống tốt đẹp. "Tốt, ngươi nhanh lên trở về đi." Hai người ngắn ngủi ôm qua đi, cũng theo đó tách ra. Long Ca cáo biệt Ngọc Ngân Liên, hướng phía quán ăn đêm mà đi. Ngọc Ngân Liên cũng đơn giản rửa mặt, về tới trên giường bắt đầu nghỉ ngơi.